Chương 36, Hoa Tiểu Mai thân pháp chương 36, Hoa Tiểu Mai thân pháp sau 3 ngày, Diệp Kiệt mấy người lại một lần tại bãi cắt tiến hành hợp luyện. Tại Hạ Vi dốc lòng dạy bảo dưới, liền ngay cả đối với công pháp nhất khiếu bất thông Nam Linh Hạt, thời gian dần qua cũng nắm giữ câu hồn sách thi triển. Đen kịt tác bọc tại trong tay Nam Linh Hạt ngưng tụ mà thành, nàng ra sức hất lên, tác bộ lại nhẹ nhàng đấy, không bay mấy bước, liền đã rơi vào trên mặt đất. Nam Linh Hạt mộng mộng mắt nhìn ném ra tác bộ, Hạ Vi chỉ là cười nhạt một tiếng, nhắc nhở, chỉ là ngưng tụ ra câu hồn sách còn chưa đủ, muốn dùng câu hồn sách gấp buộc mục tiêu, là cần một chút kỹ xảo. Mượn nhờ eo kình cùng xảo lực lượng, mới có thể đem dây thừng bỏ rơi càng xa, chỉ dựa vào một cỗ khí lực làm bừa lời nói không thể được. Nói xong, Hạ Vi đưa tay ngưng tụ, một đầu đen kịt trường tiên tại trong tay nàng ngưng kết mà thành, cổ tay nàng nhẹ rung, trường tiên bị nàng múa hổ hổ sinh phong, nàng vung vẩy trường tiên, thê lương bóng roi gào thét mà qua, giống như một đầu linh xảo rắn, nhanh chóng cuốn chặt lấy 20 bước bên ngoài làm bộ muốn trốn con chuột lớn, đưa nó thân thể cuốn lại, nhanh chóng kéo về bên người. Con chuột lớn lấy lôi điện đánh trả, kịch liệt dòng điện thuận trường tiên, hướng phía Hạ Vi thân thể đánh thẳng mà đến. Hạ Vi vận khởi công pháp, đem đánh tới dòng điện chiếu đơn thu hết, thân thể cũng ở đây lôi điện rèn luyện phía dưới, trở nên càng trắng non không rảnh. Một bên, Lư Thiến giống phát hiện cái gì tốt chơi sự tình, chỉ vào con chuột lớn nói, "Tô, hư, là chuột nha." Nam Linh Hạc chạy tới, vốn năn nói, đứng tại chỗ Diệp Kiệt, trong đầu còn tại hồi ức Hạ Vi ném ra tác bộ tinh diệu tư thế, hắn đem Hạ Vi động tác nhìn ở trong mắt, khắc vào đáy lòng, chỉ cảm thấy cánh tay run nhẹ nhẹ. Hạ Vi làm mẫu, giống như là vì Diệp Kiệt mở ra thế giới mới cổng, hắn chưa hề tưởng tượng qua, câu hồn sách lại còn có thể dạng này thi triển. Cái kia phần thuộc về Hạ Vi sức sáng tạo, cùng đối với công pháp năng lực lĩnh ngộ, là thường nhân thúc ngựa không thể bằng tài năng. Diệp Kiệt hai mắt nhắm lại, cánh tay bắt chước Hạ Vi động tác, nội tâm nhận linh cảm gợi mở, nhiều năm không được tiến triển câu hồn sách, giờ phút này lại có một phần hoàn toàn mới cảm ngộ, vô hình linh lực thẩm thấu toàn thân của hắn, hắn đối với câu hồn sách lý giải cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Khi làm Diệp Kiệt mở mắt một khắc này, đã thấy Hạ Vi ở trước mặt hắn đứng vững, mở to cười khanh khách mọng nước đôi mắt nhìn qua hắn, xem ra sư phụ cũng có thu hoạch đâu. Đó là đương nhiên. Diệp Kiệt cười cười, hắn móc ra tàn trang, chỉ thấy công pháp cái kia một cột câu hồn sách, nhập môn, một trận mơ hồ, biến thành câu hồn sách, tinh thông. Hạ Vi hai tay nhẹ nhàng mà xoa nắn lấy góc áo của mình, động tác ở giữa mang theo một tia hoạt bát, nhuận miệng cười nói, "Tiểu Vi có thể trợ giúp sư phụ, vậy thì thật là quá tốt." Diệp Kiệt vỗ vỗ đầu của nàng, "Thân thể của ngươi đi qua lôi điện rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn, lấy ngươi kinh người thiên tư, chỉ sợ không ra mấy ngày, liền có thể bước vào cấp 2 phương diện." Nghe vậy, trong mắt Hạ Vi cũng hiện lên mấy phần kiên định, "Đợi ta tấn thăng cấp 2, ta liền muốn đi tìm đến Hà Đầu Nam, chết thay đi Tể Phong báo thù." Diệp Kiệt có chút bận tâm nói, "Cái kia Hà Đầu Nam, dù sao có tam giai trùng kỳ thực lực, ngươi mặc dù là tiên nhân chuyển thế, nhưng trên người công pháp cũng không hoàn mỹ, muốn vượt cấp chiến đấu, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nếu là ngay cả Hà Đầu Nam đều không thể chiến thắng, Tiểu Vi còn thế nào tìm Hoành Sơn đạo tặc báo thủ?" Hạ Vi lộ ra mấy phần cấp bách chi sắc, lắc đầu, "Huống chi, Tiểu Vi tu tập nhiều như vậy loại công pháp, chẳng lẽ trên người công pháp chả không hết chuẩn bị sao?" Diệp Kiệt cười cười, "Ngươi nhưng biết, ở nội công tâm pháp, ngũ hành phương pháp, hoành luyện phương pháp, quyền trưởng phương pháp, đao kiếm phương pháp các loại một loạt công pháp ở bên trong, đến tột cùng loại kia loại hình công pháp, đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất sao?" Hạ Vi chân mày cau lại, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc, ngũ hành phương pháp uy lực mạnh nhất, với lại có thể viễn chỉnh sát thương địch nhân, hẳn là quan trọng nhất. Sai rồi. Diệp Kiệt chỉ ra chỗ sai nói, liền trước mắt mà nói, tại tất cả loại hình công pháp ở bên trong, chỉ có thân pháp, đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Thuật thân pháp, đủ để giúp ngươi vượt cấp chiến thắng địch nhân. Cổ ngữ có nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Phương diện tốc độ ưu thế, đủ để cho ngươi đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, chiếm hết tiên cơ. Dừng một chút, Diệp Kiệt lại nói, không chỉ có như thế, thân pháp cũng là từ cường địch trong tay chạy trối chết tiền đề. Thử nghĩ địch nhân ngay cả đụng đều không đụng tới ngươi, chỉ có khí lực cũng không có chỗ thi triển, lại thế nào tổn thương được ngươi? Chỉ cần giữ được tính mạng, không lo ngày sau không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Vì an toàn nghĩ, tại ngươi khiêu chiến vượt cấp Hà Đầu Nam trước, tốt nhất học được một loại thượng thừa thân pháp. Hạ Vi nhẹ gật đầu, lộ ra mấy phần vẻ hiểu ra, nguyên lai thân pháp vậy mà như vậy trọng yếu, chỉ là Tiểu Vi muốn lên chỗ nào mới có thể tìm được một bản thượng thừa thân pháp. Diệp Kiệt trấn an nàng nói, không cần lo lắng, liên quan tới thân pháp một chuyện, ta đã có chút mặt mày, không được bao lâu, liền có thể vì ngươi tìm tới một bản thân pháp. Ngươi liền ở đây an tâm tu luyện là đủ. Sư phụ. Hạ Vi hé miệng mà cười, trong suốt trong mắt sáng, lộ ra ngôi sao hào quang óng ánh, tồn tại ở đáy mắt chỗ sâu, là đối Diệp Kiệt thật sâu tin cậy. Một phen cáo biệt, Diệp Kiệt cùng Nam Linh Hạc trở lại Minh phủ, rất nhanh liền gặp được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Áo trắng mặt trắng Hoa Tiểu Mai, như một gốc tuyết tùng ở đây lặng chờ, một bộ vẻ báo phục linh, chính không nhịn được quạt quạt xếp, xem ra sớm đã chờ lâu ngày. Gặp Diệp Kiệt tiến đến, Hoa Tiểu Mai tiến lên một bước, một phen dò xét, kinh ngạc nói, mấy ngày không thấy, ngươi liền đột phá một cái tiểu cảnh giới, đi tới như ta cấp 2 trung kỳ. Chắc không được dám ở lúc này triệu tập chúng ta, trở lại tà tu động phủ tìm đòi, xem ra ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Kiệt ôm quyền đáp lễ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng phía trước hết thảy khiêu chiến, lại càng không cần phải nói, chuyến này còn có thị nữ trưởng Phục Linh trợ trận, cầm xuống cái kia tái nhợt tác hồn, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chờ đợi chúng ta, nhất định là một trận thắng lợi trở về. Nghe trong lời nói của Diệp Kiệt lấy lòng, Phục Linh lạnh lẽo thần sắc có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lắc lắc cây quạt nói, không cần tự mình đa tình, ta chỉ muốn đi xác nhận Hắc Ứng thượng nhân tin chết. Dù nói thế nào, hắn đều là hại ta khi còn sống cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu, chỉ có tận mắt nhìn đến hắn thê thảm tử trạng, ta mới có thể giải quyết xong cái này cái cọc khúc mắc. Đang nói, Nam Linh Hạc cũng chạy tới, chào hỏi, Mai tỷ tốt, người tốt nha. Hoa Tiểu Mai cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào trên thân Nam Linh Hạc, đột nhiên ngây ngẩn cả người, chờ một chút, ngươi làm sao lại cấp một đỉnh phong rồi? Khoảng cách ngươi vừa mới trở thành quỷ sai, giống như cũng không có trôi qua bao lâu a. Liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, Hoa Tiểu Mai đành phải đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Kiệt, hy vọng từ chỗ của hắn đạt được một lời giải thích. Diệp Kiệt vội ho một tiếng nói, nàng tại kéo xuống sinh tử bộ tản trang linh lực tẩy lễ ở bên trong, thu được thật tốt tẩy lễ hiệu quả, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hoa Tiểu Mai xem như đã tiếp nhận cái thuyết pháp này, cảm khái nói, ta còn tưởng rằng thượng đẳng linh lực tẩy lễ đều là lừa gạt quỷ đấy, không nghĩ tới thực sự có người có thể dựa vào linh lực tẩy lễ nhảy lên đến cấp một đỉnh phong phương diện. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá thực lực tăng lên quá nhanh, dễ dàng lệnh tự thân căn cơ bất ổn, cho tới linh lực phù phiếm, ngươi muốn hảo hảo lắng động một phen mới là, nhất là không cần bỏ bê đối với công pháp luyện tập, chí ít nắm giữ phá hồn tiễn cùng câu hồn sách mới có thể xem như hợp cách quỷ sai. Nam Linh Hạc nhẹ gật đầu, ba quang lưu chuyển đôi mắt sáng, không nháy mắt rơi vào trên thân Diệp Kiệt. Mấy người một phen chuyển tiếm, tiếp lấy liền mượn nhờ xúc địa thạch lực lượng, lần nữa tới đã đến ngoài động phủ của Hắc Ưng thượng nhân. Sắc trời chuyển tối, mây đen trải rộng chân trời, hào quang dần dần lui, nột ngạt đè nén không khí đem mọi người bao phủ, cuối đường to lớn thâm thúy sơn động, giống như manh thú mở ra miệng rộng, liền muốn nuốt hết thế gian tất cả hy vọng. Hướng vào phía trong xâm nhập, bảo hộ động phủ màu tím pháp trận lại một lần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng lần trước khác biệt chính là, lúc này pháp trận đường vân cực kỳ ảm đạm, giống như trong gió chập chờn một sợi nến tàn, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Diệp Kiệt bốn phía quan sát, móc ra thanh minh chi cẩn thận kiểm tra trận pháp bốn phía, một hồi lâu về sau, mới ra kết luận, minh linh pháp trận có bao nhiêu lần gặp va chạm vết tích, vì duy trì pháp trận vận chuyển, pháp trận phía dưới chôn giấu linh thạch, sắp hao hết tất cả linh lực. Nếu là chúng ta chậm thêm đến một lát, chỉ sợ pháp trận đem triệt để mất đi hiệu lực, tới lúc đó, bị nhốt ác hồn liền có thể từ đó thoát đi. Hoa Tiểu Mai đem tình huống nhưng tại tâm, cái kia tái nhật ác hồn thực lực mạnh mẽ, cũng không biết hại bao nhiêu người, nếu là có thể đem áp giải đến vệ hồn uyên, chỉ sợ có thể được đến không ít âm đức ban thưởng. Nói xong, nàng lại nhìn Nam Linh Hạc, ngươi đã trở thành chính thức quỷ sai, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, đến lúc đó được bao nhiêu âm đức, chúng ta theo đầu người chia đều, ngươi xem coi thế nào. Ta không ý kiến. Nam Linh Hạc đội vàng trả lời. So với âm đức, vẫn là công pháp trọng yếu nhất. Diệp Kiệt nhắc nhở, ta tra duyệt minh phủ điện tịch, cái kia Hắc Ưng thượng nhân sử dụng thân pháp, chính là địa giai hạ phẩm huyền ảnh bộ, chỉ cần vận khởi công đến, nhịp bước trở nên dị thường mạnh mẽ, hai chân nhanh đến lôi ra tàn ảnh, có thể nói là hiếm có thượng thừa thân pháp. Hoa Tiểu Mai vui mừng, hỏi đội, đó là quỷ tiên chi đạo công pháp sao? Đúng vậy. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, chỉ là căn cứ minh phủ điện tịch ghi chép, huyền ảnh bộ có cái khuyết điểm, chính là đối với trong cơ thể linh lực tiêu hao rất nhiều, giống chúng ta cấp 2 quỷ sai, thi triển không được một hồi, liền sẽ hao hết sạch trong cơ thể linh lực, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Phục Linh lòng có sở ngộ, cảm khái nói, ta liền nói lần trước vì sao một mực bị hắn xa xa theo sau đuôi, nguyên lai trên người hắn lại còn có lấy bực này công pháp, không có tu luyện thân pháp người, chỉ sợ ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Cẩn thận một chút, pháp trận phá vỡ về sau, chờ đợi chúng ta, rất có thể là một trận ác chiến. Diệp Kiệt hướng đám người nhắc nhở, thấy mọi người chuẩn bị hoàn tất, liền móc ra thanh minh trì, hướng phía trước mặt màu tím bình chướng nhẹ nhàng điểm tới. Theo ảm đạm cành khô cùng huyền ảo pháp trận đường vân tiếp xúc, trước mặt mọi người màu tím bình chướng lặng yên vỡ vụn, giống mạng nhện vết rách, hướng phía bốn phía không ngừng quyết tán. Vốn là linh lực suy yếu pháp trận, chính lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ vỡ vụn, không lâu liền sẽ nên đón kết thúc. Đám người ngưng thần nín hơi chờ đợi lấy cường địch tiến đến. Pháp trận quang hoa dần dần tối lui, vừa mới phá vỡ minh linh pháp trận, chạm mặt tới đấy, cũng không phải là mặt xanh nhanh vàng, hung tàn đến cực điểm lệ quỷ, mà là một trận kịch liệt hôi thối. Ngắm nhìn một phía, mấy người rất nhanh đã tập trung vào mùi thối đầu vườn, là từ một bộ làn da nhăn co lại, đã nhìn không ra hình người thây khô trên thân truyền ra, thây khô tựa như hình người, lại không có hai tay, dưới thân còn lưu lại sớm đã ảm đạm vết máu khô khốc. Là hắn, cỗ này thây khô chính là Hắc Ưng thượng nhân. Hắn đời này làm nhiều việc ác, đã chết tốt. Nhớ tới trốn ra khỏi động phủ trước, tái nhợt ác hồn kéo xuống Hắc Ưng thượng nhân hai tay một màn kia, Phục Linh nội tâm chấn động, liền vội vàng tiến lên, đang chuẩn bị cẩn thận kiểm tra, lại bị Diệp Kiệt ngăn lại. Cẩn thận một chút, đánh giết Hắc Ưng thượng nhân tái nhợt ác hồn, khả năng còn ẩn thân tại đây tòa động phủ ở trong. Diệp Kiệt cảnh giác nói. Ngắm nhìn một phía, chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng trên vết động, trải rộng sắc bén vô cùng thảm thiết vết chảo, trưng bày chỗ ngồi bị toàn bộ đập nát, liền ngay cả Hắc Ưng thượng nhân chiêu hồn phiên pháp bảo cũng bị ngạnh sinh sinh xé thành mấy khúc. Diệp Kiệt nhắc nhở không phải không có lý, vẹn vẹn chỉ là nhìn qua cái kia thảm thiết vết tích, đều có thể tưởng tượng đến bị nhốt trong đó tái nhợt ác hồn đến tuột cùng đến cỡ nào cuồng bạo, lộ mang hành động, có thể sẽ dẫn tới đám người không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn. Phục Linh cũng ý thức được Diệp Kiệt lo lắng, nghiêng đầu đi, không nói nữa. Mọi người tại trong động phủ một phen dò xét, lại không cách nào tìm tới tái nhợt ác hồn bóng dáng, cũng không thể tìm tới bất luận cái gì điện tịch, ngược lại là tìm được mấy cái dấu giếm bẫy dập hạ phẩm linh thạch. Lúc này Hoa Tiểu Mai có thể học ăn, trước dùng phá hồn tiễn phát động linh thạch dưới đáy bố trí bẫy dập về sau, lúc này mới đem cầm vào tay. Hết thể 6 cái linh thạch, Phục Linh không cần, chúng ta một người 2 cái. Hoa Tiểu Mai nhanh chóng đem linh thạch phân phối hoàn tất, đáp ý nhận lấy chính mình cái kia một phần. Thấy chung quanh cũng không tìm tới tái nhợt tác hồn, Nam Linh Hạc có chút sợ hãi, trốn ở phía sau Diệp Kiệt, nắm lấy hắn áo bảo hỏi, cái kia tái nhợt lệ quỷ, nàng chạy đến đâu đi? Diệp Kiệt nhíu mày, có lẽ trong động phủ còn có cái khác lối ra cũng khó nói. Minh linh pháp trận phá vỡ một khắc này, động phủ liền cùng ngoại giới thông suốt, có lẽ nàng từ những vị trí khác chạy đi. Ta nói kia ca, ngươi đừng quản kia cái gì ác hồn, vẫn là tìm kiếm công pháp quan trọng. Hoa Tiểu Mai nhìn chằm chằm Hắc Ưng thượng nhân hóa thành tro khô, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ tham lam, xoa xoa đôi bàn tay nói, tìm không thấy điển tịch cũng không cần gấp, chờ ta gọi đến Hắc Ưng thượng nhân hồn phách, xem ta như thế nào tra hỏi ra huyền ảnh bộ phương pháp tu luyện. Một lớp mỏng manh hắc vụ từ Hoa Tiểu Mai lòng bàn tay xoa ra, nàng đem song trưởng bao trùm đang thấy khô đầu, hắc vụ kề sát trên đó, giống như cho thây khô khuôn mặt đắp lên tầng một đen kịt màn che. Cái đó là Vân Giả Mục. Ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp Kiệt sững sờ, lập tức dò hỏi. Hoa Tiểu Mai tự tin cười một tiếng, Kiệt ca còn không có học được Vân Giả Mục sao? Đây chính là ta độc môn kinh nghiệm, chỉ cần dùng Vân Giả Mục phong bế người chết hai mắt, về sau lại tiến hành gọi hồn, Vân Giả Mục hiệu quả sẽ trực tiếp chuyển rời đến gọi hồn phách trên thân. Nói xong, Hoa Tiểu Mai mắt nhìn dưới chân thây khô, cái kia Hắc Ưng thượng nhân đi là quỷ tiên chi đạo, cách hắn tử vong thời gian đã qua mấy ngày lâu, bỏ qua tốt nhất dẫn hồn kỳ hạn, không chỉ có như thế, hắn chết lúc trong lòng có mang cực lớn oán hận, ta sợ hồn phách của hắn đã hóa thành lệ quỷ, những này chuẩn bị vẫn là phải muốn làm đấy. Nói có lý. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, đem Vân Giả Mục cách dùng âm thầm đi lại. Một bên chờ Phục Linh, nhìn không được thúc giục, tranh thủ thời gian bắt đầu dẫn hồn đi, chờ ngươi dẫn xuất Hắc Ưng thượng nhân hồn phách, ta cần phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Hoa Tiểu Mai vỗ vỗ thây khô cái trán, trong miệng phát ra một tiếng tiểu a, hồn quy lai hệ. Sau một khắc, một cô mọi người thần sắc kịch biến khí thế đáng sợ, từ thây khô bên trong bộ phát ra, kinh khủng kia bị áp, làm cho người liền hô hấp đều trở nên khó khăn như vậy. Cái gì? Hoa Tiểu Mai sững sờ, lời còn chưa dứt, liền bị từ thây khô bên trong chui ra tái nhợt bàn tay quét bay ra ngoài, thân hình trùng điệp đâm vào trên vết động, hồn phách bị thương nặng. Đấu chương xong, chương 37, Lạc Bác chương 37, Lạc Bác biến cố đột nhiên xuất hiện, mọi người quá sợ hãi, đã thấy bị Hoa Tiểu Mai gọi ra đấy, căn bản không phải Hắc Ưng thượng nhân hồn phách, mà là thần sắc hung lệ tái nhợt tác hồn. Ác hồn sắc mặt dữ tợn, tóc tán loạn giống như xóa tung dâm dạng, móng tay bén nhọn dài nhỏ, lóe ra như lưỡi dao băng lãnh hào quang, làm cho người không rét mà run. Cố khí tức kia, không tốt, cái kia ác hồn thôn vệ Hắc Ưng thượng nhân hồn phách, vậy mà đột phá đến cấp 3 lưu mã cảnh sơ kỳ. Trong lòng Diệp Kiệt hoảng sợ, thần sắc sợ hãi. Hoa Tiểu Mai công tác chuẩn bị không ngừng, bao trùm đang thây khô trên mặt nồng đậm hắc vụ, chuyển rời đến tái nhợt ác hồn hai mắt phía trước, giống như là tại trên mặt nàng phủ tầng kín không kẽ hở miếng vải đen, làm nàng không cách nào thấy rõ quanh mình sự vật, chỉ có thể lung tung vung vẩy trong tay lợi chảo, tại trên vách động lưu lại thật sâu vết chảo. Diệp Kiệt đưa tay, linh lực nhanh chóng lưu chuyển, đen kịt cự tiễn tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, lại hướng phía tái nhợt ác hồn nhanh chóng bắn mà đi, phát ra trầm muộn tiếng xé gió. Tái nhợt ác hồn lòng có cảm giác, thân hình uốn lẹo, đúng là tại hai mắt mù dưới tình huống, tránh đi phóng tới phá hồn tiễn. Diệp Kiệt bắn cái không, giai đoạn đại thành phá hồn tiễn, không công đánh vào ác hồn phía sau trên vách động, không những không có thể gây tổn thương cho nó mảy may, ngược lại làm cho nàng bằng vào thanh âm nơi phát ra, đã tập trung vào Diệp Kiệt vị trí của mình. Trầm muộn kình phong đối diện đánh tới, dương nhanh múa vuốt tái nhợt ác hồn, trong nháy mắt vượt qua mấy chục bước khoảng cách, hướng phía Diệp Kiệt bổ nhào mà đến, trong miệng phát ra tiếng rít thê lương. Diệp Kiệt thần sắc thống khổ, dùng hai tay che lỗ tai, thân hình tại tiếng rít đe dọa hạ không thể động đậy, linh hồn như rớt vào hầm băng triệt để cứng ngắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ác hồn càng ngày càng gần. Nguy nan trước mắt, bên hai truyền đến ba tiếng vang, Phục Linh vung vẩy quả sét, tiến lên nên kích đánh tới ác hồn. Nan quạt cùng lợi chảo liên tiếp va chạm, phát ra liên tiếp sắt thép va chạm thành thúy thanh vang. Đối mặt ác hồn mãnh kích, Phục Linh rất cảm thấy áp lực, mồ hôi lạnh ứa ra, nếu là ác hồn khôi phục thị giác, chỉ sợ không ra hai chiêu, nàng liền sẽ triệt để bị thua. Đen kịt dây thừng, tại lúc này ném tới, chuẩn xác bộ bên trong ác hồn thân thể, tại câu hồn sách trói buộc dưới, ác hồn thân thể nhận hạn chế, không thể động đậy. Tác bộ một chỗ khác, Nam Linh Hạc đang dùng lực lượng níu lại dây thừng, nàng cắn chặt môi, ngày thường có chút mơ hồ ánh mắt, giờ phút này lại là vô cùng chuyên chú, trước đây không lâu mới học được câu hồn sách, hiện tại liền có đất dụng võ. Ngươi làm rất tốt, Nam Linh Hạc. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, Diệp Kiệt từ tiếng rít làm kinh sợ khôi phục lại, đưa tay ngưng tụ, đen kịt đại tiện hướng phía trói buộc ở tại chỗ ác hồn bắn thẳng đến mà đi. Giai đoạn đại thành phá hồn tiễn, uy lực không tầm thường, chỉ cần có thể bắn trúng ác hồn, dù là nàng có cấp 3 sơ kỳ cảnh giới, cũng phải hào hào uống một bình. Phục Linh cũng nắm chuẩn xác cái này kiếm không dễ cơ hội, bay người lên trước, vung vẩy như lưỡi dao sắc bén quạt xếp, hướng phía ác hồn đầu lâu chém tới. Mắt thấy công kích sắp có hiệu quả, ác hồn ngửa đầu phát ra như tiếng sấm gầm thét tại động phủ bên trong quanh quẩn, chỉ một thoáng, ác hồn quanh thân dâng lên một trận hắc vụ, thân thể đất bằng cất cao một đoạn, cho đến 8 thước có thừa, cùng tiếng giống cùng nhau truyền đến ấy, còn có giống như trẻ nít to do khóc nỉ non. Phá hồn tiễn chuẩn sát trúng đích ác hồn lồng ngực, lại chỉ làm nàng lùi nửa bước, nàng dùng sức chấn động, từ Nam Linh Hạc ném ra câu hồn sách hạ tránh ra, lợi chảo quét ngang mà qua, Phục Linh cả người liền bị quét bay ra ngoài, đem vách động đều đâm đến nứt ra, cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoa Tiểu Mai đồng dạng đã mất đi năng lực chiến đấu. Đó là pháp thân. Nàng mới vừa vận tiến vào cấp 3, liền đã tu luyện ra pháp thân. Diệp Kiệt quá sợ hãi, nếu không phải Vân Giả Mục hiệu quả như cũ duy trì, đám người căn bản không có cách nào tại triển khai pháp thân tái nhợt ác hồn trong tay chống nổi mấy chiêu. Mắt thấy ác hồn sắp nhào về phía không thể động đậy Phục Linh, tay mắt lanh lẹ Diệp Kiệt, vội vàng từ mặt đất nhặt lên một cục đá, lại hướng phía một bên vách động ném mạnh mà đi. Đùng! Cục đá cùng vách động va chạm thanh thúy thanh vang, lập tức hấp dẫn ác hồn toàn bộ chú ý, hai mắt mù nàng, hầu như sát Diệp Kiệt thân thể mà qua, trong nháy mắt xông đến vách động phía trước, lợi chảo quét ngang, trên vách động lưu lại mấy đạo dọa người vết cào. Diệp Kiệt không dám thở mạnh, đồng thời mắt nhìn một bên Nam Linh Hạc, hướng nàng làm ra một cái hư thanh thủ thế. Nam Linh Hạc lập tức minh bạch Diệp Kiệt ý tứ, liên tục gật đầu. Ác hồn một kích thất bại, cảnh giác hướng bốn phía liên tục dò xét, đột nhiên sắc mặt nhất định, mặt hướng phương hướng, đúng vậy Diệp Kiệt đứng yên vị trí, lần này nhưng làm Diệp Kiệt kinh hãi, đành phải giống đầu gỗ bình thường ngây người tại chỗ, một cử động cũng không dám. Đùng. Lại là một trận thanh thúy thanh vang truyền đến, Nam Linh Hạc gặp Diệp Kiệt thân hãm quốc cảnh, cũng học bộ dáng của hắn, hướng một bên vách động ném ra cục đá. Ác hồn ngang nhiên bạo khởi, lấy tấn mãnh vô cùng tốc độ, hướng phía cục đá đập trúng vách động bọt mạnh mà đi, một chảo đảo qua, vách động sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi. Đã thấy vỡ vụn vách động hậu phương, vậy mà hiện lộ ra một đầu thần bí ẩn tàng thông đạo, thông đạo chỗ sâu, còn mang theo cùng trong động phủ giải minh đến. Chờ một chút, vậy sẽ không phải. Gặp tình hình này, Diệp Kiệt há to miệng, không nghĩ tới Nam Linh Hạc vậy mà tại đánh bậy đánh bạ ở giữa, mở ra động phủ ẩn tàng bí mật. Tái nhợt ác hồn quay đầu, che chắn ở trước mắt nàng mây đen tán đi rồi, trong mắt của nàng lóe ra khiếp người dùng mình, vô tận cuồng nộ chất chứa trong đó, khi nàng khôi phục thực lực về sau, chờ đợi mọi người, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Gặp tái nhợt ác hồn tướng ánh mắt phóng tới trên thân Nam Linh Hạc, Diệp Kiệt lúc này đưa tay, bắn ra một đạo đèn kịp đại tiễn. Ác hồn bị vân giả mục phong tỏa ánh mắt lúc, đều có thể dựa vào bản năng cảm giác, tránh đi phóng tới phá hồn tiễn, bây giờ khi nàng khôi phục thị lực, muốn bắn chúng nàng, càng là thiên phương giả đảm. Nàng linh xảo nhoáng một cái, liền tránh qua, tránh né phóng tới phá hồn tiễn. Diệp Kiệt cử động lần này lập tức hấp dẫn ác hồn toàn bộ lực chú ý, gặp nàng đem ánh mắt gắt gao khóa chặt chính mình, Diệp Kiệt vội vàng ngồi xổm xuống, cách không hô to, mau dẫn các nàng dùng xúc địa thạch thoát đi, ta sau đó liền đến. Nam Linh Hạc nghe lời làm theo, vội vàng chạy đến trọng thương hai người bên cạnh, theo hắc thạch kích thanh âm truyền ra, mấy người thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tái nhợt ác hồn trong miệng phát ra một tiếng rít, lại một lần nhào tới Diệp Kiệt, Diệp Kiệt sớm có đoán, trước một bước lấy hắc thạch kích, thân hình thoát một cái, hai người vậy mà đổi vị trí, tái nhợt ác hồn bổ hụt, mà Diệp Kiệt thì Na Di đã đến ẩn tàng thông đạo ngay phía trước. Có lẽ làm như vậy có chút mạo hiểm, bất quá vì đồ đệ, bây giờ ta chỉ có thể buông tay nhất bác. Diệp Kiệt quyết định chắc chắn, lại lần nữa lấy hắc thạch kích, thân hình hướng phía thông đạo nội bộ Na Di mà đi. Ác hồn đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha Diệp Kiệt, làm bộ liền muốn nhào vào thông đạo bên trong, nhưng mà từ thông đạo nội bộ phóng tới đen kịt đại tiễn, lại làm nàng bước chân dừng một chút, đợi đến nàng chui vào thông đạo thời điểm, Diệp Kiệt đã sớm không còn hình bóng. Hậu phương truyền đến thê lương tiếng rít, lệnh Diệp Kiệt tâm thần có chút không tập trung, hắn hôm nay chính là lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, cùng ác hồn tiến hành chạy đua, lẻ loi một mình hắn, nếu là rơi vào ác hồn trong tay, ngoại trừ hồn phi phách tán bên ngoài, đem không còn những khả năng khác. Thông đạo phía trước, linh lực càng nồng đậm, lấm ta lấm tấm ánh sáng rơi vào mắt Diệp Kiệt, phía trước trên bệ đá, chỉnh tề trưng bày lấy một mảnh linh thạch, nói ít cũng có mấy chục mai nhiều. Diệp Kiệt ánh mắt một khắc cũng không có tại trong suốt lóe sáng linh thạch bên trên dừng lại, hắn nhanh chóng đảo qua bốn phía, tìm kiếm lấy chuyến này là tối trọng yếu nhất mục tiêu, Hắc Ưng thượng nhân sử dụng thân pháp điện tịch. Huyền ảnh bộ điện tịch đến cùng ở đâu? Hả? Đó là. Bung tay áo quét ra trên bệ đá tán loạn linh thạch, Diệp Kiệt ánh mắt sững sờ, xuất hiện tại hắn trước mắt, không phải làm cho người hướng về công pháp điện tịch, mà là một kiện làm hắn không tưởng tượng được sự vật. Nương theo lấy một tiếng xé rách yên tĩnh gào rít giận dữ, tái nhợt ác hồn kịp thời giết tới, băng lãnh hung lệ ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên thân Diệp Kiệt, tiếp lấy liền dương nhanh múa vút bổ nhào tới. Diệp Kiệt đưa tay qua tới, trên bệ đá vật kia bị hắn giơ lên trước người, gặp được vật này, ác hồn mau lẹ động tác đột nhiên dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia e ngại. Bị Diệp Kiệt giơ lên ấy, rõ ràng là một chuỗi lớn chừng bàn tay kim linh phong cách cổ xưa tinh xảo, ở trong lộ ra khí tức, lại làm giấy lên ác hồn đấy lòng thê thảm đau đớn hồi ức, cuối cùng chỉ có thể đứng tại chỗ, chủ trừ không dám lên tiến lên công, không cam lòng đối với Diệp Kiệt phát ra liên tục gầm nhẹ. Đinh linh linh. Diệp Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiến lên một bước, cổ tay ngay cả run, thanh thủy êm thai đánh chuông âm thanh, liền từ cấp tốc lay động kim linh bên trong phát ra. Thanh thủy tiếng chuông, nghe vào tái nhợt ác hồn trong thai, lại giống như ma âm sâu thai, nàng thống khổ quỳ xuống đất, đưa tay bịt thai, nhưng mà lực xuyên thấu 10 phần tiếng chuông, như cũ chui vào thai của nàng khẽ hở, giống như là có đem đao nhọn tại trong óc nàng không ngừng quấy, liền ngay cả pháp thân cũng vô pháp duy trì, thân hình bị ép trở về hình dáng ban đầu, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Diệp Kiệt nhắm ngay thời cơ, ngưng kết ra đen kịt dây thừng, đem tái nhợt ác hồn trói buộc chặt, lại vòng quanh nàng rời đi vài vòng, thẳng đến trói nàng bên chắc, lúc này mới đình chỉ kim linh lay động. Tiếng chuông bình tĩnh, ác hồn lập tức trở nên không ở yên, chuẩn bị tránh thoát dây thừng trói buộc, thấy thế, Diệp Kiệt lại một lần giơ lên kim linh, trầm tĩnh ánh mắt bên trong, cũng nhiều thêm mấy phần không lợi uy hiếp. Ác hồn bị cử động của hắn trấn trụ, đành phải thành thành thật thật ngốc tại chỗ, không còn dám làm phản kháng. Thấy vậy pháp có hiệu quả, Diệp Kiệt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời của ta. Diệp Kiệt lại một lần giơ lên kim linh, cảnh cáo nói, không nên khinh cử vọng động, làm như vậy sẽ chỉ làm ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Tái nhợt ác hồn thở sâu, lồng ngực chập trùng không ngừng, nhìn về phía trong đôi mắt Diệp Kiệt, tràn ngập nồng đậm hận ý ổn định ác hồn về sau. Diệp Kiệt bốn phía lục soát, rất nhanh liền từ dưới bệ đá phương tìm ra hai quyển đèn kỵ phong bì điện tịch, một quyển bản chép tay, một thanh nhuốm máu tiểu đao, một cái lệnh bài màu đen, còn có tổng cộng 19 mai linh thạch. Lật ra trong đó hơi mỏng một điểm điện tịch, Diệp Kiệt lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đây là huyền ảnh bộ công pháp điện tịch, quá tốt rồi, các loại hạ vi học được dưới địa giai này phẩm thân pháp, dù là đánh không lại Hoành Sơn đạo tặc, chí ít cũng có thể từ trong tay hắn đảo mệnh mới phải. Đem huyền ảnh bộ điện tịch thu vào trong lòng, Diệp Kiệt ánh mắt lại rơi vào đến mặt khác một bản trên điện tịch, không biết bản này trong điện tịch lại ghi lại loại công pháp nào. Lật xem mặt khác một bản càng thêm dày hơn thật điện tịch, Diệp Kiệt lông mày càng nhăn càng sâu, cũng không lâu lắm, hắn đem thả xuống điện tịch, lại cầm lấy một bên bản chép tay, sau khi xem xong, nhịn không được trợn mắt há mồm. Trong điện tịch đi lại, là một loại tên là Tịnh Hồn Quyết nhân giai hạ phẩm công pháp, phương pháp này chuyên vì luyện hóa người khác hồn phách mà sinh, hoàn thành luyện hóa về sau, liền có thể đem âm hồn thu nhập chiêu hồn phiên bên trong, khiến cho trở thành được chính mình thúc đẩy khôi lỗi. Bị luyện hóa âm hồn không cách nào chống lại chủ nhân là bất luận cái gì mệnh lệnh, coi như mệnh lúc nào đi chết, cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Tịnh Hồn Quyết có thể luyện hóa âm hồn, giới hạn trong giai vị thấp hơn tự mình hồn phách, giống cấp 2 hậu kỳ hắc ứng thượng nhân, liền không cách nào triệt để luyện hóa cấp 2 đỉnh phong tái nhận tác hồn. Đối với những cái kia không cách nào luyện hóa hồn phách, Tịnh Hồn Quyết đồng dạng cấp ra hàng phục phương pháp. Chỉ cần có thể lấy đặc thù tế vật hoàn thành bước đầu luyện hóa, liền có thể đem đối với kim linh thanh âm cảm giác sợ hãi, triệt để cắm vào hồn phách ở sâu trong nội tâm, hồn phách chỉ cần nghe được kim linh thanh âm, liền sẽ cảm thấy linh hồn run rẩy, thống khổ khó nhịn, cuối cùng chỉ có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Bên cạnh quyển kia bản chép tay, ghi chép thì là chiêu hồn phiên phương pháp luyện chế, trong đó còn có không ít hắc ứng thượng nhân lưu lại tâm đắc. Bản chép tay nâng lên đến, muốn tăng lên chiêu hồn phiên uy lực, vải bóc cần lấy ra người may, cột cờ cần lấy xương người ghép lại, với lại thực lực của người kia càng mạnh càng tốt. Hắc ứng thượng nhân trước đây chiêu hồn phiên, vẹn vẹn chỉ là cựu phẩm pháp bảo, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 50 cái hồn phách, mà những cái kia cao phẩm cấp chiêu hồn phiên, nội bộ tự thành thuận theo thiên địa, không chỉ có thể dung nạp hàng ngàn hàng vạn âm hồn, càng có thể thời khắc ôn dưỡng ở trong hồn phách, trong lúc vô hình tăng lên cảnh giới của bọn hắn. Đem điện tịch cùng bản chép tay cất kỹ, Diệp Kiệt một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tái nhợt tác hồn, gặp nàng nhe răng trợn mắt, hận không thể dùng ánh mắt nuốt sống chính mình. Diệp Kiệt từ trong ngực móc ra một tờ tàn trang, chậm rãi nói, liền để ta xem một chút, ngươi khi còn sống đều đã làm những gì đi. Lạc Bắc, đại nghiệp 9 năm xuân, sinh tại An Khang nhân gia. Trình quán 4 năm thu, hầu bao bị hạ nhân chỗ trộm, cha ra kẻ trộm thân phận sau không cho truy cứu, khoan dung chịu tội, lấy được 90 âm đức. Trình quán 7 năm xuân, liên tục 5 năm đến miếu thành hoàng cung phụng hương hỏa, lấy được 50 âm đức. Trình quán 10 năm hạ, cùng người thành hôn, xảy ra khác gia đình, nhiệt độ cao phục thiên lấy trà đá khao thưởng hạ nhân, lấy được 40 âm đức. Trình quán 12 năm đông, 10 tháng hoài thai, sinh hạ một trai một gái, lấy được 100 âm đức. Trình quán 12 năm đông, cùng người lên xung đột, hộ tử xuất ruột, ngập đoán mà chết, hưởng thọ 25 tuổi. Bình sinh đối nhân xử thế, thuận theo thiên đạo, giải rác việc và thu hoạch âm đức 260. Tiếp trước dư lưu âm đức 1500. Tổng cộng 2,140 âm đức. Thu hồi tàn trang, Diệp Kiệt nhìn Lạc Bắc, lòng có cảm giác nói, ngươi cả đời này đi không ít việc thiện, ta thân vì quỷ sai, cũng sẽ không làm có ngươi, ngươi đại khái có thể yên tâm. Lạc Bắc không tin, dùng băng lanh con ngươi, nhìn chăm chú Diệp Kiệt một cái tay khắc nhấc lên kim linh, khóe miệng giơ lên, cười lạnh trào phúng. Diệp Kiệt vội ho một tiếng, ta sẽ không giống như Hắc Ưng thượng nhân, đi luyện hóa hồn phách của ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi cầu đại hạ, trợ giúp ngươi tiến hành xuống một lần chuyển sinh. Không cần lo lắng, ngươi rất nhanh liền có thể quên mất qua lại thê thảm đau đớn kinh lịch, một lần nữa chuyển thế đầu thai. Nghe nói Diệp Kiệt nói, Lạc Bắc giống như là như bị điên giằng co, trong miệng phát ra thê tiếng gầm nhẹ, liền ngay cả câu hồn sách cũng vô pháp tiếp tục chói nàng chói. Một năm mới, cảm tạ các vị thư hữu hoàn toàn như trước đây ủng hộ, chúc các vị chúc mừng năm mới, rồng năm đại cát. Tấu chương xong, chương 38, Lạc Bắc nguyện vọng chương 38, Lạc Bắc nguyện vọng mắt thấy Lạc Bắc liền muốn tránh thoát trói buộc, cái này nhưng dọa Diệp Kiệt nhảy một cái, vội vàng giơ lên trong tay kim linh, khiến cho nàng an phận xuống tới. Ngươi đối với trùng nhập luân hồi sự tình như thế kháng cự, thế nhưng là có cái gì tâm nguyện chưa hết. Thằng đến Lạc Bắc triệt để yên tĩnh, Diệp Kiệt lúc này mới mở miệng hỏi. Diệp Kiệt, phản phất khơi gợi lên Lạc Bắc đáy lòng hồi ức, nàng che mặt mà khóc, run giọng nghẹn ngào. Diệp Kiệt khe khẽ thở dài, ngươi kiếp này tuổi thọ đã hết, không bỏ xuống được chuyện cũ trước kia, chỉ sẽ làm trong lòng tăng thêm oán hận, cuối cùng hóa thành ác quỷ. Sao không quên mất đi qua, mở ra tiếp theo đoạn hoàn toàn mới lữ trình đâu? Lạc Bắc buông tay xuống, hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt, nàng tựa hồ có lời gì muốn nói, chỉ là thần trí sớm đã tại Tịnh Hồn Quyết tẩy luyện hạ trở nên hỗn loạn cuồng bạo, tiếng nói bên trong một trận lẩm bẩm, cuối cùng phát ra, chỉ có mơ hồ không rõ gầm nhẹ. Ngoài ánh phát sáng tại nàng quanh thân lưu chuyển, đó là vận chuyển pháp thân dấu hiệu, nếu là Diệp Kiệt khăng khăng muốn đưa nàng vào luân hồi, coi như đỉnh lấy kim linh trấn hồn thống khổ, nàng cũng muốn cùng Diệp Kiệt liều cho cá chết lưới rách. Tốt a. Diệp Kiệt bất đắc dĩ khoát tay, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, bất quá ở trước đó, khả năng còn muốn hủy quốc ngươi, tại chiêu hồn phiên bên trong ngốc một chút. Lạc Bác thở hổn hển, tràn ngập cảnh giác hai mắt, thủy chung chăm chú vào trên thân Diệp Kiệt. Diệp Kiệt cầm lấy trên bệ đá tiểu đao, đến tận đây, toàn bộ trên bệ đá, ngoại trừ sau cùng đèn kịt lệnh bài bên ngoài, còn lại tất cả sự vật đều đã bị hắn bỏ vào trong túi. Về phần cái kia đen kịt lệnh bài, Diệp Kiệt lại là đụng cũng không đụng, trong ngực của hắn cũng có một viên tiểu dáng tương cận lệnh bài, khác biệt chính là, trong ngực Diệp Kiệt lệnh bài, khắc chính là một cái kết chữ, mà trên bệ đá lệnh bài, khắc lại là một cái an chữ. Không nghĩ tới Hắc Ưng thượng nhân di vật ở bên trong, lại có một viên quỷ sai lệnh. Nhìn như vậy đến, cái kia Hắc Ưng thượng nhân cũng là minh phủ bên trong một vị nào đó quỷ sai người liên lạc, quỷ sai ăn. Đó là ai? Diệp Kiệt kiểm tra lấy trong đầu ký ức, cuối cùng lắc đầu, không nhớ rõ có gọi quỷ sai an người như thế đó, thế là âm thầm để ý trở lại động phủ đại sảnh. Diệp Kiệt nhặt lên vỡ vụn chiêu hồn phiên, chiêu hồn phiên vải vóc bị xé thành mấy khúc, xương người cột cờ cũng bị bẻ gãy, cần chữa trị mới có thể sử dụng. Cho ta xem một chút. Diệp Kiệt xuất ra Hắc Ưng thượng nhân đích viết bảo, cẩn thận xem nội dung phía trên, lại đem Hắc Ưng thượng nhân thây khô kéo tới, móc ra tiểu đao, bắt đầu ổn chuẩn mạnh mẽ bắt đầu cắt chém. Lưỡi đao xẹt qua nhăn co lại mất nước làn da, phát ra két 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 cắt chém âm thanh. Diệp Kiệt động tác không nhanh không chậm, mỗi một đao đều vừa đúng, rất có lão luyện đầu bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn lúc thong dong tự tin. Cắt chém hoàn tất về sau, đưa tay xé ra, một chương vương bức nếp vốn da đen, liền từ hắc ứng thượng nhân phần lưng lộ xuống tới. Diệp Kiệt từ trong ngực xuất ra kim câu, may vá vỡ tan mặt cờ, đồng thời không quên cảnh giác cách đó không xa Lạc Bắc, để phòng nàng đột nhiên bạo khởi. Cũng may Lạc Bắc cũng không có cái gì dị động, thẳng đến mặt cờ khâu lại hoàn tất, nàng đều thần sắc cảm đạm đứng tại chỗ. Thuận tay gây mấy cây hắc ứng thượng nhân sơn sườn, một phen ghép lại buộc chặt, xem như chiêu hồn phiên của cờ. Theo mặt cờ cùng cột cờ tổ hợp hoàn tất một khắc này, từng trận hắc quang từ chiêu hồn phiên bên trong tràn lan mà ra, mạnh mẽ âm phong quét sạch mà qua, liền ngay cả Lạc Bắc cũng bản năng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Giơ lên cờ đen, Diệp Kiệt cười nhạt một tiếng, hết sức hài lòng chính mình ngay tại chỗ lấy tài liệu thành quả, lại hướng Lạc Bắc làm ra một cái dấu tay xin mời, xin ngươi tại chiêu hồn phiên bên trong sống nhờ một đoạn thời gian, đợi đến lúc thời cơ chín mùi về sau, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Lạc Bắc không muốn, trên mặt hiện lộ ra mấy phần mâu thuẫn tâm ý, không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Chiêu hồn phiên làm trấn áp hồn phách pháp bảo, hồn phách một khi tiến vào bên trong, trừ phi đạt được pháp bảo chủ nhân đồng ý, nếu không lấy tự thân lực lượng, tuyệt đối không cách nào từ đó thoát đi, tương đương với bị giam nhập hắc ám tĩnh mịch lồng giam. Dựa theo bản chép tay ghi chép, cao phẩm cấp chiêu hồn phiên, tại linh lực quan chú, có thể trong nháy mắt hút vào đại lượng cấp 4, cấp 5 cường hãn năng linh, cung cấp pháp bảo chủ nhân hoàn thành luyện hóa. Trong tay Diệp Tiệt cựu phẩm chiêu hồn phiên, cũng không có công hiệu như vậy, chỉ có thể thu nạp đã hoàn thành luyện hóa hồn phách, hay là tự nguyện tiến vào bên trong hồn phách, bằng không mà nói, liền sẽ nhận mãnh liệt phản vệ. Gặp Lạc Bắc không muốn tiến vào, Diệp Tiệt đành phải giơ lên kim linh, buông tiếng thở dài nói, ngươi khi còn sống đã làm nhiều lần việc thiện, ta không muốn làm có ngươi, nhưng là không thể thả mặc cho ngươi mặc kệ. Lấy trước mắt ngươi cuồng bạo hỗn loạn thần trí, cộng thêm tu ra pháp thân cấp 3 thực lực, nếu là lưu thoán nhân gian, sợ là sẽ phải tổn thương không ít người. Lưu tại chiêu hồn phiên ở bên trong, là ngươi kết cục tốt nhất, không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tại Diệp Kiệt liên tục quyên bảo, Lạc Bác thử nhai răng, cuối cùng đành phải toàn mệnh. Nàng cực nhanh nhìn lướt qua trong tay Diệp Kiệt kim linh, thân hình chui vào chiêu hồn phiên bên trong, giống như là tiến nhập mặt khác một mảnh thế giới, cũng không thấy nữa bóng dáng. Thu phục các hồn về sau, Diệp Kiệt dùng cờ đen bao trùm mạch cốt, một phen gãy điệt về sau, đem chiêu hồn phiên thu vào trong lòng, lại lấy ra xúc địa thạch, đập nện mặt đất, thân hình na di mà đi. Trở lại tiểu hương nội bộ y quán, Diệp Kiệt một chút liền thấy được ngồi ở chiếc ghế bên trên thị nữ trưởng Bạch La, cùng nằm ở trên giường bệnh, trọng thương không dậy nổi Phục Linh cùng Hoa Tiểu Mai hai người. Bạch La thân là quản lý y quán thị nữ trưởng, vẫn như cũng là bộ kia ốm yếu dáng vẻ, nhìn thấy Diệp Kiệt, cũng chỉ là nhàn nhạt dương mắt, ra hiệu hắn có thể đi vào. Gặp Diệp Kiệt trở về, chính chiếu cố hai người nam linh hạc đội vàng chạy tới, tiểu tụy sầu lo trong đôi mắt lộ ra mấy phần yếu ớt, cẩn thận ngắm nhìn, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy mấy phần lệ quang, nàng nắm lấy Diệp Kiệt tay, ngữ điệu run rẩy nói, "Kiệt ca, ngươi rốt cuộc đã trở về." "Ô, ta thật lo lắng cho ngươi, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, ta." Diệp Kiệt cười cười, vỗ vỗ đầu của nàng nói, "Không cần lo lắng, ta đã trở về." Nói đến, lần này nhưng may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi thay chúng ta giải vây, chỉ sợ lần này thật sự biết xảy ra chuyện. Nghe Diệp Kiệt tiếng khen ngợi, Nam Linh Hạc cười một tiếng, rất nhanh liền đem phiền não không hề để tâm, lại khôi phục ngày xưa vô ưu vô lự, chỉ là nắm lấy Diệp Kiệt tay, làm thế nào cũng không muốn buông ra. Hai người bọn họ thương thế như thế nào? Diệp Kiệt nhìn về phía liền nhau trên giường bệnh Phục Linh cùng Hoa Tiểu Mai hai người, ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Nam Linh Hạc có chút nghiêng đầu, nhìn về phía ngồi ở chiếc ghế bên trên Bạch La, thương thế của các nàng đạt được Bạch La tỷ tỷ xử lý, hồn thể đã ổn định lại, đang tại khôi phục bên trong, không được bao lâu, liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Gặp Diệp Kiệt bình an trở về, trên giường bệnh áo trắng mặt trắng Hoa Tiểu Mai nết miệng cười một tiếng, sâu kín trong đôi mắt cũng lộ ra mấy phần cảm khái, ta liền biết ngươi phúc lớn mạng lớn, bệnh cứng rắn giống ngàn năm rùa đen, nhất định không có việc gì. Diệp Kiệt bất đắc dĩ nâng chán, làm sao ta ngoại trừ là heo bên ngoài, hiện tại lại biến thành rùa đen đây? Ngươi liền không thể nói điểm yêu thú lợi hại sao? Hoa Tiểu Mai cười ha ha một tiếng, rùa năm hạt tọ, há không đẹp quá thay. Nhìn ngươi việc này rội dáng vẻ hẳn là không chuyện gì, về sau nhớ kỹ cẩn thận một điểm, không cần chiến đấu vừa mới bắt đầu liền dẫn đầu bị loại. Mỗi lần đều là ngươi cái thứ nhất thụ thương, nếu là địch nhân giai vị lại cao hơn một điểm, thế công mạnh nữa một điểm, ngươi sợ là muốn hồn phi phách tán. Diệp Kiệt nhắc nhở nói. Nghe Diệp Kiệt nhắc lên chính mình hào quang chiến tích, Hoa Tiểu Mai vẻ mặt cầu xin, giải thích, cái này có thể trách ta sao? Lần thứ nhất chúng bẫy dập tạm thời không nói, lần thứ hai loại tình huống này ai có thể nghĩ tới? Nghe Phục Linh nói, cái kia tái nhập tác hồn đều tu ra pháp thân tới, đổi vị nào cấp 2 quỷ sai đến cũng không tốt làm, chỉ có xám xịt nước mà chạy trốn. Cho nên nói, ngươi càng phải chú ý cẩn thận mới phải. Còn có lần thứ nhất chúng bẫy dập vì cái gì không nói? Cái kia rõ ràng chính là ngươi lô mãng gây họa được không? Diệp Kiệt lắc đầu, nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Nam Linh Hạc một mặt tò mò nghe hai người chuyện tiếng, nhịn không được đưa đầu tới, mở to hai mắt thật to hỏi, pháp sinh, đó là vật gì? Không phải pháp sinh, là pháp thân nha. Hoa Tiểu Mai lườm Diệp Kiệt, vẫn là để Kiệt ca giải thích với ngươi đi. Diệp Kiệt rõ ràng thanh tiếng nói, mở miệng nói, cái gọi là pháp thân, chỉ là hiện lộ pháp tướng về sau, có được cường hãn năng lực chiến đấu thân thể. Quỷ tu tiến vào cấp 3 như mã cảnh về sau, liền có thể bắt đầu rèn luyện pháp thân cụ thể bộ dáng, sẽ căn cứ quỷ tu đáy lòng chấp niệm, cùng hồn phách tiềm lực mà có chỗ khác biệt. Minh phủ bên trong thường thấy nhất pháp thân, đương nhiên muốn thuộc đầu châu mặt ngựa, cũng có số ít dị bẩm thiên phú quỷ tu, có thể hiện lộ ra quỷ đói, yêu quỷ các loại khác biệt pháp thân, giống trước đó tái nhận thú hồn, cho thấy chính là quỷ mẫu pháp thân. Dừng một chút, Diệp Kiệt lại nói, đi vào cấp 3 phương diện về sau, tu hành mới xem như chính thức bắt đầu. bất luận loại nào pháp thân, một khi hiển lộ, đều có thể đối không có pháp thân đê giai đối thủ tạo thành nghiền ép như thế, gặp được cấp 3 phương diện địch nhân, phải nhanh đảo tẩu mới phải. Nam Linh Hạc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Hoa Tiểu Mai tại lúc này thật sâu thở dài, nắm giữ pháp thân lệ quỷ, tuyệt không phải chúng ta có khả năng đối đầu, lần này có thể thuận lợi thoát đi, giữ được tính mạng, đều đã là vận hạnh. Còn cái kia tái nhận tác hồn, vẫn là lưu cho lợi hại hơn quỷ sai đi giải quyết đi. Nam Linh Hạc cũng dùng tràn ngập lo lắng mọng nước đôi mắt nhìn qua Diệp Kiệt, đúng vậy à, Kiệt ca lần này không có thụ thương, đều đã là một cái kỳ tích, có thể bình an trở lại, so cái gì đều càng trọng yếu hơn. Diệp Kiệt hướng nàng cười nhạt một tiếng, cái gọi là kỳ tích, sẽ chỉ lưu cho may mắn nhất người, mà ngươi chính là người kia. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không hiếu kỳ, ta vì cái gì qua như thế nửa ngày mới trở về sao? Nghe ra Diệp Kiệt lời nói ý sau lưng, liền ngay cả Phục Linh cũng không nhịn được nhiều nhìn hắn một cái, ý của ngươi là, từ bị tái nhật ác hồn phá hủy vách động hậu phương, ta tìm được hắc ứng thượng nhân ẩn thần mật thất. Diệp Kiệt chậm rãi mở miệng, tại mọi người khiếp sợ không thôi ánh mắt bên trong, đem thu hoạch của mình chậm rãi nói ra, ta xâm nhập mật thất, tìm được hắc ứng thượng nhân dùng để khắc chế ác hồn kim linh, cuối cùng đưa nàng hạ phục, nàng bây giờ đã bị thu nạp tiến vào chiêu hồn phiên bên trong. Cái gì? Nghe vậy, Hoa Tiểu Mai che miệng kinh hô, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Kiệt, càng là viết đầy khó có thể tin, ngươi vậy mà có thể hạ phục cấp 3 lệ ủy, mà lại là tu thành pháp thân ác linh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Kiệt sờ tay vào ngực, xuất ra hai quyển điện tịch, một quyển bản chép tay, còn có tổng cộng 19 mai linh thạch, lại nhìn mắt một bên Phục Linh, ngươi vẫn là không cần linh thạch sao? Phục Linh cũng đáp, nhìn về phía Diệp Kiệt ánh mắt càng kỳ dị, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, ta làm tiểu hương bên trong phòng thu chi quản sự, giống như ngươi quỷ sai, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Diệp Kiệt gãi đầu một cái, ngươi chỉ là giống ta dạng này thiên tư vụ bể, thực lực thấp quỷ sai sao? Phục Linh nở nụ cười, đây cũng là Diệp Kiệt lần thứ nhất từ trên mặt của nàng nhìn thấy cười lạnh ngoại trừ nụ cười của nàng phối hợp dâng đủ hai lưu loát tóc ngắn, khí khái hào hùng bên trong cũng không mất vũ mị, lại nghe nàng nói, ngươi có thể giấu giếm đây hết thảy đấy, coi như ngươi nói ngươi giống như chúng ta hoảng hốt thoát đi, chúng ta cũng sẽ tin. Chỉ cần ngươi không đem tin tức nói cho chúng ta biết, những cái kia linh thạch còn có công pháp, không đều là ngươi một người sao? Diệp Kiệt chỉ là nhún vai, chỉ bằng ta một người lực lượng, nhưng không cách nào làm đến đây hết thảy, bây giờ những thu hoạch này, chẳng lẽ không phải chúng ta cộng đồng chiến đấu kết quả sao? Ta sao có thể một người độc chiếm đâu? Nhìn qua Diệp Kiệt, Phục Linh không kiềm hãm được gương mặt nóng lên, nàng triển khai quạt xếp, đem mặt quạt bên trên cẩm tú bảng bạc tranh sơn thủy ngăn tại trước mặt, chỉ lộ ra một đôi đầy sao tựa như đôi mắt đẹp, hảo hảo đánh giá Diệp Kiệt, lần này ta xem như minh bạch, vì sao Lan tỷ đối với ngươi có không tầm thường đánh giá rồi, liền ngay cả tiểu hương chi chủ mạnh gì, cũng đúng ngươi lấy lễ để tiếp đón, trên người của ngươi, quả nhiên có chỗ hơn người. Gặp Phục Linh không có nhận lấy linh thạch tí tứ, Diệp Kiệt liền bái xuất 6 cái linh thạch, đưa cho một bên Hoa Tiểu Mai, Hoa Tiểu Mai lại khoát tay chối từ, Phục Linh nói đúng, trận chiến đấu này ta chẳng hề làm gì, cái thứ nhất liền xuất cục, cái nào có ý tốt thu những linh thạch này. Những linh thạch này là ngươi lấy thân mạo hiểm có được chiến lợi phẩm, lẽ ra về một mình ngươi tất cả. Diệp Kiệt cũng không nghĩ như vậy, kiên trì đem linh thạch cho nàng, không có ngươi sớm dùng vân giả mục phong bế ác hồn ánh mắt, chỉ sợ tất cả chúng ta đều muốn gặp nạn, chớ đừng nói gì gạt hái được. Mặt khác ấn đầu người đến phân phối đoạt được, đây không phải là ngươi đang ở đây hành động trước chính miệng nói sao? Ngươi cũng đừng từ chối nữa rồi, còn có những công pháp này, ta cũng sẽ sao chép một phần cho ngươi. Hoa Tiểu Mai màu xanh tím bờ môi run nhẹ nhẹ, đáy lòng dâng lên không lời cảm động, tiếp nhận linh thạch về sau, lôi kéo Diệp Kiệt tay nói, Kiệt ca làm việc chính là rộng vắng. Về sau như gặp phải phiền phức gì, một mực kêu lên ta, ta Hoa Tiểu Mai xông pha khói lửa, không chối từ. Tay của nàng lạnh buốt mắt đấy, giống như là mới từ trong đống tuyết lấy ra, Diệp Kiệt cười cười, ngươi đừng lại nói ta là cái gì loài động vật kỳ quái, ta liền cảm ơn trời đất. Hoa Tiểu Mai hì hì cười một tiếng, Diệp Kiệt lại phân ra 6 cái linh thạch cho Nam Linh Hạc, đây là của ngươi này cái kia một phần. Nam Linh Hạc mừng rỡ nhận lấy, Diệp Kiệt lại cầm 6 cái cho mình, trên bàn còn thừa lại một viên, cái này có thể để Diệp Kiệt phạm vào khó, cái này còn dư lại cuối cùng một viên, đến cùng cái kia phân cho ai đây? Cái viên kia cho ta đi. Phục Linh lúc này nói. Diệp Kiệt kinh ngạc nói, ngươi không phải tiểu hương thị nữ trưởng sao? Thị nữ trưởng còn thiếu này 1000 âm đức hạ phẩm linh thạch. Ai cần ngươi lo? Phục Linh hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc qua xếp, ngồi dậy về sau, đem cuối cùng một viên linh thạch cướp đến tay, lại dùng dư quang lường Diệp Kiệt, gặp hắn bất đắc dĩ vào đầu, lúc này mới có chút nhếch miệng. Lập tức tìm đến thị nữ, để các nàng hoàn thành công pháp sao chép. Thấu chương xong, chương 39, Ngọc Lan An Hồn chương 39, Ngọc Lan An Hồn thị nữ đem điện tịch sao chép hoàn tất về sau. Hoa Tiểu Mai đem Tịnh Hồn Quyết nội dung nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cảm khái, lại cảm thấy hứng thú hỏi Diệp Kiệt, "Đúng rồi, cái kia tái nhận tác hồn, Kiệt ca dự định xử trí như thế nào?" Diệp Kiệt thành thật trả lời, "Nàng tên là Lạp Bắc, khi còn sống đi không ít việc thiện, khi chết có mang mãnh liệt oán khí, cuối cùng hóa thành ác quỷ. Nàng đối với trùng nhập luân hồi một chuyện 10 phần kháng cự, trong lòng vẫn có ràng buộc, ta sẽ giúp nàng hoàn thành nguyện vọng, lại cho nàng tiến vào luân hồi." Hoa Tiểu Mai nói bóng nói gió nói, "Đổi lại là ta, hơn phân nửa muốn bắt trước Hắc Ưng thượng nhân, nô dịch cái kia ác hồn 100 năm, làm cho hắn hảo hảo vì ta kiếm lấy ơn đức." Nàng thế nhưng là tu ra pháp thân cấp 3 lệ quỷ, thực lực không thể bảo là không mạnh, đã có nàng, rất nhiều chuyện đều thuận tiện rất nhiều, muốn tự do, nói thế nào cũng phải cầm 1 triệu âm đức để đổi a. Diệp Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, thuận nàng nói. Kết quả nửa đường liền lọt vào lệ quỷ phản vệ, hạ chàng cũng như Hắc Ứng thượng nhân hồn phi phách tán. Hoa Tiểu Mai ngượng ngùng mà cười, ta khẳng định muốn so Hắc Ứng thượng nhân càng thêm cẩn thận nha. Lạc Bác khi còn sống không có làm gì sai, không nên nhận dạng này nô dịch. Nàng khi còn sống làm rất nhiều việc thiện, cuối cùng lại rơi đến ngẩm đoán mà chết kết cục. Thiên đạo đã đãi nàng bất công, chúng ta thân là quỷ sai, làm sao có thể tiếp tục ra hại nàng? Diệp Kiệt hỏi lại. Lão quân có lời, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Thế đạo như thế, chúng ta tự thân còn khó đảm bảo, căn bản không thay đổi được cái gì. Hoa Tiểu Mai khoát tay nói. Diệp Kiệt cười cười, ngươi chỉ biết câu này, không biết lão quân còn có nói, thiên đạo không quen, thường cùng thiện nhân, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Có lẽ chúng ta bất lực cải biến cái này thế đạo, nhưng chúng ta có thể thủ vững bản tâm, đừng cho thế đạo cải biến chính mình. Hoa Tiểu Mai khẽ giật mình, không nói nữa, chỉ là nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Kiệt, thỉnh thoảng hiện lên khác ánh sáng. Liền ngay cả Phục Linh nhìn về phía Diệp Kiệt, đôi mắt sáng cũng biến thành cực điểm nhu hòa. Đúng rồi, các ngươi ở trong Minh phủ có từng gặp qua quỷ sai An Huỳnh An An? Một phen chuyện phía về sau, Diệp Kiệt nhớ tới chuyện trọng yếu, mở miệng hướng đám người hỏi thăm. Quỷ sai An, ngươi nghe ngóng tình báo này làm gì? Phục Linh nhướng mày, tựa hồ biết chút ít cái gì. Diệp Kiệt đem tình huống chi tiết nói tới, từ Hắc Ưng thượng nhân ẩn thân chỗ, ta tìm được một viên quỷ sai lệnh, trên đó liền khắc lấy một cái án chữ. Ta hoài nghi Hắc Ưng thượng nhân, đúng vậy, quỷ sai An ở nhân gian người liên lạc, ngày sau có thể sẽ dẫn tới phiền phức. Phục Linh thở sâu, nếu như tình huống là thật, đó cũng không phải là bình thường phiền phức. Khắc lấy án chữ quỷ sai lệnh, cũng không thuộc về bình thường quỷ sai, mà là thuộc về một vị nào đó vô thường cảnh đại năng. Cái gì? Nghe vậy, Hoa Tiểu Mai lập tức không bình tĩnh rồi, thét to, ngươi tìm chúng ta đối phó Hắc Ưng thượng nhân thời điểm, cũng không có nói cho chúng ta biết, sau lưng của hắn còn đứng lấy cấp 4 hắc bạch vô thường. Lần này xem như nguy rồi, nếu là vô thường cảnh quỷ sai phát hiện chuyện này, dự định đối phó chúng ta lời nói, chúng ta có thể nói không có nửa phần sức phản kháng. Diệp Kiệt cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng hỏi nói, ngươi xác định sao? Cái kia quỷ sai An, thật là vô thường cảnh cao cấp quỷ sai. Phục Linh khẽ gật đầu, ta có 100% tự tin xác định, cái kia quỷ sai An chính là tên là Tạ Tất An Bạch vô thường, mấy ngày trước đây ta còn ở trong tiểu hương, chính mắt thấy hắn quỷ sai lệnh, trên đó khắc đúng vậy một cái án chữ. Nếu như Hắc Ưng thượng nhân thật sự là hắn người liên lạc, sự tình thật là phiền toái. Cái gì? Lại là vị kia Bạch vô thường, lần này có thể tính hỏng. Hoa Tiểu Mai run giọng nói. Diệp Kiệt truy vấn, liên quan tới Tạ Tất An, ngươi còn biết cái gì tình báo sao? Phục Linh trầm ngâm một phen, đem tin tức nói ra, Tạ Tất An tại Minh phủ thâm canh nhiều năm, chính là bây giờ chủ nhà họ Tạ. Tạ gia thế lực khổng lồ, lực ảnh hưởng thật sâu thẩm thấu nhân gian cùng Minh phủ, nắm giữ lấy thường nhân khó mà sánh bằng tài nguyên tu luyện. Nghe nói trước đây không lâu, trên đất người Tạ gia đưa xuống dưới một vị thiên tư chắc tuyệt đích hệ tử đệ, người kia cực kỳ am hiểu phong thủy thuật, bây giờ cũng đã trở thành chính thức quỷ sai. Mấy ngày trước đây Tạ Tất An đến tiểu hương thiết tiến, chính là vì thay vị kia quỷ sai bày tiệc mời khách, người kia tựa như là gọi quỷ sai vũ tới. Khoan đã, Diệp Kiệt sững sờ, nhịn không được có chút há mồm, mắt nhìn Nam Linh Hạc nói, sẽ không trùng hợp như vậy à? Quỷ sai vũ cũng là người Tạ gia. Nam Linh Hạc gãi đầu một cái, trong mắt lộ ra mấy phần mờ mịt, quỷ sai vũ là ai vậy? Diệp Kiệt sắp bị nàng đánh bại, chính là trước mấy ngày khiêu chiến ngươi Tạ Tâm Vũ, ngươi đã quên sao? Ngươi còn muốn trong vòng một năm thắng qua nàng, không phải liền muốn đem một năm đoạt được đều giao cho nàng? Ta nói nàng làm sao làm mưa làm gió, không coi ai ra gì, nguyên lai là con em thế gia, phía sau còn có vô thường cảnh cao cấp quỷ sai chỗ dựa. Nghe Diệp Kiệt tiểu nói này, Nam Linh Hạc rốt cuộc nghĩ tới, á nguyên lai là nàng. Diệp Kiệt bất đắc dĩ nâng chán, nghĩ không ra Nam Linh Hạc nhanh như vậy liền đem quỷ sai vũ khiêu chiến quên ở sau đầu, nếu không phải mình còn có thể nhắc nhở nàng, nàng sợ là muốn tại đây trận khiêu chiến bên trong nhất định phải thua. Những này đều không phải là trọng điểm đi, đây chính là Tạ Tất An, thực lực mạnh mẽ bạch vô thường a. Lần này nên làm cái gì? Nếu là hắn tra được chúng ta lại phải ứng đối ra sao? Hoa Tiểu Mai hàm răng run lên, mặt lộ vẻ vẻ u sầu nói. Phục Linh lắc lắc quạt xếp nói, cái kia Hắc Ưng thượng nhân làm nhiều việc ác, hồn phi phách tán là hắn nên được hạ tràng. Việc đã đến nước này, nếu là Tạ Tất An truy cứu xuống tới mặc hắn ra chiêu gì, ta đều sẽ toàn bộ đón lấy. Hoa Tiểu Mai vẻ mặt đưa đám nói, ngươi đương nhiên không sợ à, ngươi là tiểu hương thị nữ trưởng, phía sau có quỷ tiên chỗ dựa, đừng nói là vô thường rồi, liền ngay cả phán quan đều bắt ngươi không có cách, ta cùng Kiệt ca liền thầm rồi. Giống chúng ta hèn mọn cấp 2 quỷ sai, sợ là không để ý, liền bị Tạ Tất An cho bóp chết rồi, Kiệt ca ngươi nói đúng hay không? Diệp Kiệt cũng cảm thấy 10 phần khó làm, phân tích nói, chỉ cần chúng ta không thi triển huyền ảnh bộ cùng tịnh huyết quyết, bằng vào trong chiến đấu dấu vết lưu lại, liền xem như Tạ Tất An, cũng không cách nào xác định thân phận của chúng ta, có lẽ việc này có thể giấu giếm được đi. Hoa Tiểu Mai trừng mắt Phục Linh, không buông tha nói, công pháp không phải liền là lấy ra dùng sao? Không thi triển những công pháp này, cũng không có học được khác nhau ở chỗ nào. Lần này nhiệm vụ bên trong, chúng ta lấy thân mạo hiểm, đắc tội vô thường cảnh Tạ Tất An, theo ta thấy, ngươi đến thêm tiền. Diệp Kiệt im lặng, mệnh cũng không cần, còn muốn âm đức đâu, ngươi cảm thấy Tạ Tất An tìm đến sau ngươi, lại bởi vì những này âm đức tha thứ ngươi sao? Hoa Tiểu Mai cũng rất bất đắc dĩ, vậy làm sao bây giờ sao? Ta lại không biết vô thường cảnh cao cấp quỷ sai, vạn nhất sự phát lời nói, Quảng Vương Điện chỉ định là không tiếp tục chờ được nữa, ta chỉ có thể chạy trốn đi Thiên Huyền Điện rồi, mà vậy nhưng cần một số lớn âm đức. A nghe nói Tạ Tất An danh hào về sau, mấy người hủ rũ, thu hoạch công pháp vui sướng không còn sót lại chút gì. Nam Linh Hạc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đề nghị, không bằng tốt như vậy, Mai tỷ ngươi cũng chuyển đến Mạnh Di tiểu hương tầng hầm, cùng chúng ta ở, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Kiệt khẽ gật đầu, lưu tại trong địa bàn của Quỷ Tiên, liền xem như Tạ Tất An cũng không dám ở đây làm cản, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn, chỉ là không biết tầng hầm chủ nhân Phục Linh phải chăng cho phép việc này. Phục Linh nhẹ nhàng lườm Diệp Kiệt, tầng hầm là ta cấp cho Nam Linh Hạc đấy, để ai vào ở đi, đều từ nàng định đoạt, không cần báo cáo cho ta. Để ngươi cùng Hoa Tiểu Mai quấn vào cùng Tạ Tất An xung đột bên trong, đích thật là ta cân nhắc bất chu, vì để tránh cho phiền phức, các ngươi lưu tại nơi này cũng tốt. Thật vậy chăng? Ta có thể ở tiến cái này cấp cao giữa tiểu hương. Hoa Tiểu Mai kinh hỉ nói. Diệp Kiệt nhắc nhở nàng nói, không nên cao hứng quá sớm, trong tầng hầm ngầm cái gì đồ dùng trong nhà đều không có, nếu như ngươi này đây vì tiến vào tráng lệ trong cung điện, hơn phân nửa phải thất vọng đấy. Làm sao lại thất vọng đâu? Nơi này chính là quỷ tiên kinh doanh tiểu hương, có thể cùng chân tiên ở chung một phòng, đây chính là mỗi vị quỷ sai tha thiết ước mơ sự tình. Hoa Tiểu Mai cảm khái nói, lại đem tràn ngập ánh mắt cảm kích nhìn về phía Nam Linh Hạc, cảm ơn ngươi mời ta, nghĩ không ra ta cũng có biến thành chó rơi xuống nước một ngày, về sau ta sẽ giống như Kiệt ca bảo kê ngươi đấy. Nam Linh Hạc mở to hai mắt thật to, điềm nhiên cười một tiếng, lại nghe Diệp Kiệt dùng có chút bất đắc dĩ giọng nói, ta cũng không yên tâm để ngươi bảo bọc nàng, về sau gặp lại chiến đấu, ngươi đừng cái thứ nhất thụ thương coi như thành công. Hoa Tiểu Mai chu mỏ một cái, tìm không thấy phản bác ngữ. Ngay tại mấy người chuyện phiếm thời khắc, lại nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển tới, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy bàn phát mặt tròn, người mặc màu xanh da trời thành nhã váy dài thị nữ trưởng Ngọc Lan, chính nhất mặt lo lắng chạy tới, trong ngực còn ôm bạch ngọc tỷ bà. Lan tỷ tốt. Diệp Kiệt đứng dậy, ôm quyền hành lễ, lại vô vô bên cạnh Nam Linh Hạc, ra hiệu nàng cũng hỏi thăm tốt. Nam Linh Hạc hiển nhiên không có minh bạch ý tứ, mở to cặp mắt nghi hoặc nhìn qua hắn, không rõ hắn tại sao phải tự chủ mình. Gặp đến sau Diệp Kiệt, Ngọc Lan thở phào một cái, nghe Bạch Lan nói, các ngươi một đoàn người bị thương, đang tại y quán dưỡng thương, ta còn đang lo lắng có thể hay không xảy ra chuyện gì, lúc này mới tới thăm viếng, hiện tại xem xét, ngươi không có việc gì liền tốt. Hừ. Phục Linh hừ nhẹ một tiếng, gặp Ngọc Lan hàm tình mạch mạch nhìn qua Diệp Kiệt, trong lòng không có từ trước đến nay cảm thấy mấy phần không thoải mái, bá một cái triển khai quả xếp, ta cũng bị thương, ngươi làm sao không quan tâm hạ ta. Gặp trong lời nói của Phục Linh có gai, Ngọc Lan trừng mắt lên, nhẹ nhàng đáp lại nói, xem ra bị thương còn chưa đủ nặng, nếu là nặng hơn nữa một điểm, ngươi nhưng là không còn khí lực nói chuyện. Cái gì? Phục Linh giận dữ, lại khiên động tương thế, không ngừng ho khan, nếu không phải còn nằm ở trên giường bệnh, nàng nhất định phải cùng Ngọc Lan hảo hảo lý luận một phen. Nhanh chóng một bên Nam Linh Hạc đội vàng lấy ra thuốc thang, cẩn thận từng ly từng tí đút nàng ăn vào. Diệp Kiệt đội ho một tiếng, khuyên giải nói, không nên tức giận, Phục Linh, thương thế của ngươi còn chưa tốt, làm như vậy chỉ sẽ làm ngươi càng thêm khó chịu. Ngọc Lan ngươi cũng thế, biết rõ thương thế của nàng còn chưa tốt, cũng không cần trêu tức nàng nha. Tại Diệp Kiệt khuyên bảo dưới, Phục Linh nghiêng đầu đi, trong tay quạt xếp nhanh chóng vỗ, không cho đáp lại, Ngọc Lan chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lôi kéo Diệp Kiệt nói, đã Kiệt ca nói như vậy, vậy ta liền muốn làm theo mới là, sẽ không quấy rầy các vị rồi. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, hoặc như là nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, Lan tỷ có từng nghe nói Tịnh Hồn Quyết? Ngọc Lan khẽ bước cằm, có chỗ nghe thấy, đó là quỷ tu nhóm dùng để luyện hóa hồn phách công pháp, Kiệt ca muốn quyển công pháp này sao? Diệp Kiệt khoát tay nói, ta đã từ một vị tà tu trong tay cầm tới quyển kia công pháp, không chỉ có như thế, ta còn tìm được một cái chưa bị luyện hóa hoàn tất, thậm chí lâm vào cuồng bạo hỗn loạn cấp 3 lệ quỷ. Nghe nói âm luật chi đạo có thể an ủi lòng người, vớt lên trong lòng sao động bất an, ta muốn biết dựa vào âm luật chi đạo giai điệu trấn an, có thể hay không khiến quỷ khôi phục thần trí. Ngọc Lan nhàn nhạt mỉm cười, Kiệt ca xem như tìm đúng người, đi thần tiên chi đạo nhạc sĩ, tiến vào cấp 3 lưu mã cảnh sau một lớn tiêu chí, chính là có thể đem âm nhạc bên trong tích chứa ý cảnh, truyền đạt đến hoàn toàn không thông vận luật châu ngựa trong hai, khiến cho làm vui âm thanh châu ủng hộ, cái gọi là đàn gậy hai châu chính là ý này. Bằng năng lực của ta, đủ để đảm nhiệm Kiệt ca yêu cầu. Diệp Kiệt sắc mặt vui mừng, rất nhanh liền vừa khổ cười một tiếng, lấy trên người ta âm đức, sợ là nghe không dậy nổi Lan tỷ một khúc ca, không biết Lan tỷ thu linh tại sao. Ngọc Lan che miệng cười khẽ, đang muốn nói cái gì, lại nghe Phục Linh giành nói, chuyện nào có đáng gì? Ta thay ngươi thanh toán. Phục Linh đột nhiên xem bảo, nhưng làm Ngọc Lan tức hỏng, nàng hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng không chừng, trừng mắt hành nói, 8,800 âm đức, thiếu một vóc dáng mà đều không được. Cho thêm 200, chỉ là 9,000 âm đức, ta còn không để vào mắt. Phục Linh lắc lắc quạt xếp, hai đầu lông mày lộ ra lạnh lẽo tự tin. Diệp Kiệt bất đắc dĩ, làm sao tiểu hương thị nữ trưởng ở giữa còn cái ba đâu? Đành phải nói tránh đi, Lan tỷ, ta xem vẫn là tìm được một cái an toàn vị trí, lại đem lệ quỷ thả ra đi, y quán bên trong đều là thương binh, vạn nhất lệ quỷ bạo khởi đả thương người sẽ không dễ làm rồi. Ngọc Lan nhẹ nhàng gật đầu, lẽ ra như thế, vậy thì mời Kiệt ca dẫn đường đi. Để mấy người đang cái này an tâm dưỡng thương về sau, Diệp Kiệt xuất ra xúc địa thạch cùng Thanh Minh Chi, cùng với Ngọc Lan rời đi, rất nhanh liền Na Di đã đến một chỗ ánh nắng tươi sáng trên bờ cát. Sư phụ mới vừa đến, Diệp Kiệt liền nghe được tràn ngập ngạc nhiên tiếng kêu, Hạ Vi bước nhanh chạy tới, ánh mắt rơi vào một bên ôm ấp tỷ bà trên thân Ngọc Lan, gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia nghi hoặc, nàng là ai? Nàng là Ngọc Lan, là ta tại Minh phủ bằng hữu. Diệp Kiệt giới thiệu nói, người đang ở đây nhân gian còn có cái đồ đệ. Ngọc Lan nhìn từ trên xuống dưới Hạ Vi, gặp nàng dung mạo non nớt, sau đầu cột một đôi bím, tuổi không lớn lắm, lông mi lại là lăng lệ, như lưỡi dao trong ánh mắt, dấu diếm quả quyết sát phạt, không khỏi hơi kinh ngạc. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, nàng là Hạ Vi, là của ta đồ đệ. Hạ Vi ôm quyền không người, hành lễ với Ngọc Lan, ngài nếu là bằng hữu của sư phụ, nên được tiểu vi cúi đầu. Ngọc Lan đánh đàn đáp lễ, lại nghe Diệp Kiệt nói, tốt, Hạ Vi. Ngọc Lan am hiểu nhất âm luật chi đạo, đợi chút nữa nàng diễn cúc lúc, ngươi muốn phòng hộ bốn phía, tuyệt đối không nên để yêu thú quấy rầy đến nàng. Hạ Vi gật đầu nói phải. Diệp Kiệt thì từ trong ngực đem chiêu hồn phiên cùng Kim Linh cùng nhau xuất ra, tiếp đó ta sẽ đem cấp 3 lệ quỷ từ chiêu hồn phiên bên trong phóng xuất, chuyện sau đó liền phiền phức Ngọc Lan ngươi rồi. Ngọc Lan tay trắng gậy tỉ bà dây cung, tiếng nhạc du dương tại mọi người bên thai vang lên, ôn nhu làn điệu ở bên trong, ẩn chứa ủng hộ lòng người âm luật lực lượng, liền giao cho trên thân ta đi. Tấu chương xong, chương 40, Ngọc Lan nhét bên trên gió thu chương 40, Ngọc Lan nhét bên trên gió thu hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Kiệt vỗ nhẹ chiêu hồn phiên mặt sau, chỉ một thoáng âm phong đại tác, mặt cờ trào lên tầng tầng mây đen, nương theo lấy một tiếng tiếng rít thê lương, toàn thân tái nhợt cấp 3 ác hồn, liền từ chiêu hồn phiên bên trong chui ra, trên thân còn cột Diệp Kiệt ngưng tụ câu hồn sách. Lạc Bác mới vừa xuất hiện, quanh mình nhiệt độ liền bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, trận kia lực xuyên thấu 10 phần thê lương tiếng rít, càng giống là dùng dao nhọn đâm rách mà nghĩ. Linh hồn nhận tiếng rít chấn nhiếp, Diệp Kiệt hai tay bị hai, thân thể như rớt vào hầm băng, không thể động đậy. Thế thế, Ngọc Lan tay trắng đánh đàn, dây đàn kích thích, truyền ra một trận cảm giác tâm động thái thư giãn làn điệu chui vào trong thai Diệp Kiệt, hắn mở mịt vô thần hai con ngươi lập tức khôi phục thanh minh, liền ngay cả dục dịch các hồn cũng bị đột nhiên xuất hiện tiếng đàn trấn trụ, gầm nhẹ không dám tới gần. Diệp Kiệt hướng rời xa ác hồn phương hướng lui về phía sau một bước, cảm khái nói, may mắn mà có Lan tỷ tiếng đàn trợ trận, ta mới có thể tại tiếng rít làm kinh sợ khôi phục lý trí, âm luật chi đạo, huyền diệu như vậy, dùng tiếng đàn lệnh Lạc Bắc khôi phục thần trí một chuyện, liền giao cho Lan tỷ rồi. Ngọc Lan thanh nhã cười một tiếng, ánh mắt cũng không tự giác liếc qua một bên Hạ Vi, không tự chủ nhíu mày lại, ừm. Chỉ thấy Hạ Vi mặt mày như lửa, ánh mắt như điện, hai tay vây quanh trước người, đang theo dõi Lạc Bắc trên dưới dò xét, tựa hồ căn bản không bị đến tiếng rít chấn nhiếp, không khỏi khiến Ngọc Lan có chút ngoài ý muốn, hỏi, Hạ Vi cô đường, ngươi còn tốt chứ? Cái kia lệ quỷ có cấp 3 thực lực, nàng thê lương tiếng rít, đủ để dao động cấp 3 phía dưới người tu hành thần thức hồn phách khiến cho lâm vào khủng hoảng cùng sợ hãi ở trong. Hạ Vi nhẹ gật đầu, đa tạ quan tâm, Tiểu Vi cũng không lo ngại. Diệp Kiệt cũng không tỉ hiểm, nói ra, Tiểu Vi, trên thân ngươi có tam phẩm thiên phú thần thông, kiếm tâm thông minh, sẽ không bởi vì nhìn thẳng mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ mà lâm vào khủng hoảng hoặc sợ hãi trạng thái, đây là của ngươi này ưu thế chỗ. Kiếm tâm thông minh, cái kia đích thật là cái thật tốt thiên phú, dựa vào loại thiên phú này thần thông, về sau phối hợp ngươi sư phụ làm cái chuyên môn đuổi bắt lệ quỷ thiên sư vẫn là không có vấn đề. Không ít hung danh hiển hách lệ quỷ trên thân đều có ma la điện lệnh truy nã, đuổi bắt như thế lệ quỷ cũng là vẫn có thể xem là một loại nhanh chóng tranh thủ âm đức thủ đoạn. Ngọc Lan lời bình nói. Diệp Kiệt nhướng mày, nghĩ không ra Lan tỷ cũng không phải là quỷ sai, lại đối với đuổi bắt lệ quỷ một chuyện biết quá tường tận. Ngọc Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, Nam Lai Bắc Vãng quỷ sai đều ở trong tiểu hương bàn luận biển vông, giao lưu đoạt được tình báo, rất nhiều không nắm được mua bán cũng là tại nâng ly cạn chén nhã gian hoàn thành. Ta mặc dù không phải quỷ sai, nhưng biết tình báo thật đúng là không ít hơn Kiệt ca liệt. Nói có lý. Diệp Kiệt gật đầu, chuẩn bị tốt kim linh về sau, lại nhìn phía một bên Ngọc Lan, như vậy liền mời Lan tỷ tấu nhạc một khúc, khôi phục Lạc Bắc thần trí đi. Ngọc Lan ngồi quỳ chân tại trên bờ cát, đem trong ngực bạch ngọc tỷ bà dựng thẳng lên, bắt đầu diễn tấu trước, lại nhắc nhở Diệp Kiệt nói, nếu là muốn khôi phục nàng thần trí, làm nàng quên mất bất an cùng sao động, như vậy một khúc nhét bên trên gió thu chính là diễn tấu chọn lựa đầu tiên. Cái này thủ khúc mục trực kích nội tâm, một khi diễn tấu, nếu là nửa đường dừng lại, không những không cách nào khôi phục nàng thần trí, ngược lại sẽ làm nàng triệt để thất thần, trở thành điên dại bình thường lệ quỷ. Bởi vậy, tại ta diễn tấu quá trình bên trong, mong rằng Kiệt ca ước thúc tốt nàng, đừng cho nàng đánh gãy ta diễn đấu. Ta sẽ nhìn chằm chằm nàng. Diệp Kiệt gật đầu nhận lời, lại nhắc nhở một bên Hạ Vi, Tiểu Vi, đây là ngươi lần thứ nhất cảm thụ âm luật chi đạo huyền diệu, đợi chút nữa Ngọc Lan diễn tấu quá trình bên trong, ngươi muốn nhiều hơn quan sát mới phải. Hạ Vi cũng hiểu rõ sư phụ hảo ý, dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếng đàn dần dần lên, du dương chậm rãi tỉ bả tiếng đàn, giống như là tháng 8 bên trong thổi qua gió thu, nhẹ nhàng mà thổi lất phất tâm linh chỗ xấu nhất. Trầm thấp xào xạc tiếng đàn ở bên trong, ẩn chứa một loại không hiểu cô độc cùng bất đắc dĩ, cuối cùng một mảnh lá rụng rủ xuống lúc, anh hùng cũng theo đó đi xa, như khóc như tố, tiếng tốt người cảm thấy không lời nào có thể diễn tả được thương cảm, đáy lòng hết thảy phẫn nộ cùng sao động, đều hóa thành vung đi không được tịch mịch cùng bi thương. Tại tiếng đàn trấn an phía dưới, trong hai tròng mắt của Lạc Bắc màu đỏ bừng tơ máu dần dần tan đi, trên mặt thần sắc cũng từ hung hãn chuyển biến làm mê mang, trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm. Nàng nói thầm âm thanh rất nhỏ, Diệp Kiệt ghé đầu tới, lúc này mới nghe rõ lời nói nội dung, con của ta, trượng phu của ta, Thường Hâm. Nghe vậy, Diệp Kiệt thần sắc vui mừng, rất tốt, nàng đã khôi phục một chút thần trí, chỉ chờ một khúc đấu thôi, liền có thể triệt để khôi phục như thường. Đúng lúc này, lại nghe trong miệng Lạc Bắc lời nói nhất chuyện, từ xem thường thì thầm nhỏ giọng lẩm bẩm, biến thành tiếng nói sắc bén âm thanh gầm nhẹ, ta nhớ ra rồi, ta chết thật thê thảm à. Con của ta, ta hận, không tốt. Nghe vậy, Diệp Kiệt vội vàng triệt thoái phía sau hai bước, lại nghe Lạc Bắc quát lên một tiếng lớn, thân hình đột nhiên bành trướng một đoạn, trọn vẹn tám thước có thừa, triển khai pháp thân về sau, liền ngay cả trói buộc nàng câu hồn sách cũng bị nàng sinh sinh kéo đứt. Mắt thấy Lạc Bắc sắp mất khống chế, Diệp Kiệt vội vàng lắc lư trong tay kim linh. Tại tiếng chuông kích thích dưới, Lạc Bắc đau đầu muốn nước, hai mắt cũng biến thành một mảnh đỏ bừng, nhưng nàng không quan tâm, liều mạng cũng muốn bọn tới Diệp Kiệt. Diệp Kiệt né tránh không kịp, chỉ một kích, liền bị Lạc Bắc đánh cho bay rất ra ngoài, liền ngay cả trong tay kim linh cũng rơi xuống trên mặt đất. Theo một tiếng vang trầm truyền ra, Diệp Kiệt nặng nề màn đện vào đất cắt bên trong, một hồi lâu mới bỏ người lên, đáy lòng một trận lo lắng, lần này nguy rồi. Lạc Bắc hồi tưởng lại đi qua bi thảm kinh lịch, trong cơ thể oán khí cao hơn một đoạn, liền ngay cả kim linh cũng vô pháp áp chế nàng. Nếu không phải kim linh suy yếu lực lượng của nàng, chỉ sợ riêng này một kích liền đủ để khiến hồn phách của ta bị thương nặng, lần này nhưng như thế nào là tốt. Lấy Ngọc Lan cấp 3 tu vi, ngược lại là có thể cùng Lạc Bắc đánh cái ngang tay, chỉ là như vậy sẽ không đến không đình chỉ diễn đấu. Diệp Kiệt một mặt lo lắng nhìn lại đi qua, trước mắt một màn này lại làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Trên bờ cát, Ngọc Lan như lão tăng nhập định, hết sức chuyên chú diễn tấu trong tay tỷ bà, hoàn toàn không có bị quấy rầy. Mà Diệp Kiệt trước kia đứng yên địa phương, Hạ Vi thay thế hắn vị trí. "Ác quỷ, đừng muốn tổn thương sư phụ của ta." Hạ Vi phát ra một tiếng tiểu a, không có một tia nhượng bộ tâm ý, ba bước làm hai bước nên đón tiếp lấy. Đối mặt hiện lộ pháp thân là Bắc, Hạ Vi không chút nào yếu thế, vận chuyển lên địa giai hạ phẩm tượng quy thủ về sau, hai tay đột nhiên bạo tăng một châu một ngựa lực lượng, liền cùng nó triển khai quyền đến thịt mạnh mẽ đối hoành, toàn lực ứng phó một quyền xung dưới, liền ngay cả Lạc Bắc cũng bị sinh sinh đẩy lui mấy bước. Như lưới đao lợi chảo khẽ quét mà qua, Hạ Vi trắng non trên cánh tay, hiện lộ ra bốn đạo sâu đủ thấy xương vết máu, đau đớn cũng không có bỏ đi nàng chiến ý, ngược lại làm nàng đấy lòng lửa giận càng sâu. Lôi Trạch bên trong khoảng thời gian này tu hành, để Hạ Vi quen thuộc đục thân thừa nhận thống khổ, liền xem như khắp toàn thân mạnh mẽ địa giật, cũng vô pháp làm cho hắn phát ra rên lên một tiếng, chỉ là đao cắt bình thường bị thương ngoài da, làm sao có thể dao động nàng cứng cỏi ý chí. Bách luyện thân công pháp vận chuyển mà qua, vết thương lập tức cầm máu vẩy, Hạ Vi không đợi thương thế tiến một bước phục hồi như cũ, liền lại lần nữa xông lên phía trước, cùng Lạc Bắc triển khai thiếp thân cận chiến. Tấu chương xong, chương 41, Hạ Vi phá cảnh chương 41, Hạ Vi phá cảnh thừa dịp Lạc Bắc chú ý, tất cả đều bị Hạ Vi hấp dẫn tới, Diệp Kiệt đội vàng nhặt lên kim linh, lại không có lần nữa rung vang, mà là chắp tay ngừng chân, đem trận này quý giá thực chiến luận bản cơ hội lưu cho Hạ Vi. Rất tốt, tiểu vi thực lực lại có tiến triển, lấy Lạc Bắc cấp 3 sơ kỳ thực lực, vừa vặn lấy ra cho tiểu vi luyện tay một chút. Mà tại một bên, nguyên bản hết sức chuyên chú diễn tấu tỷ bà Khúc Ngọc Lan, khi nghe thấy chiến đấu kịch liệt tiếng va chạm về sau, chú ý cũng bị hấp dẫn tới, ánh mắt rơi vào trên thân Hạ Vi, cái này xem xét không quan trọng, con mắt đúng là rốt cuộc không rời ra, nghĩ không ra Hạ Vi đơn bạc thân thể ở trong, vậy mà có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, nàng rõ ràng chỉ có cấp 1 đỉnh phong, sao có thể bằng vào ma lực chống lại cấp 3 sơ kỳ lệ quỷ? Là ta giao cho Kiệt ca tượng quý thủ, nói như vậy, Hạ Vi đi là điệu tiên chi đạo, điệu tiên chi đạo công pháp thưa thớt, động một tí cần mấy chục năm mới có thể có tiến triển chờ đã. Cánh tay của nàng tại sao không có như tượng quý thủ miêu tả như thế biến lớn? Còn có cái kia phần năng lực khôi phục, đây không phải là bạc hà tu luyện bách luyện thân sao? Ta nhớ được bách luyện thân là nhân tiên chi đạo công pháp mới đúng, nàng sao có thể kiềm tu hai đầu tiên đạo công pháp? Ngọc Lan sững sờ, càng làm nàng hơn giật mình sự tình còn tại đằng sau, đã thấy Hạ Vi mãnh lực một quyền, đem Lạc Bắc đánh chính là thân hình lay động, mà nàng thì mượn lực lui lại, hóa quyền thành trưởng, trong lòng bàn tay kích xạ ra ba đạo đen kịt mũi tên, mỗi một tiễn đều bắn trúng Lạc Bắc, làm nàng toàn thân run rẩy, phát ra nguồn gốc từ linh hồn thống khổ kêu gào. Đó là quỷ sai dùng phá hồn tiễn. Đây không phải là quỷ tiên chi đạo công pháp sao? Nàng vậy mà có thể kiêm tu ba đầu khác biệt tiên đạo công pháp. Đây là cỡ nào tiên phú? Trong lòng Ngọc Lan lật lên thao thiên cự lãng, lâu dài dưỡng thành diễn tấu thói quen, làm cho hắn thủy chung duy trì lấy diễn tấu bất loạn, đổi thành định lực thấp một chút nhạc sĩ tới đây, nhìn thấy khiếp sợ như vậy một màn, làn điệu đã sớm chạy đến 10 đầu châu đều kéo không trở lại phương hướng đi. Diệp Kiệt chú ý Hạ Vi cùng Lạc Bắc đánh nhau, lấy lao luyện ánh mắt lời bình nói, chính là như vậy, tiểu vi, hoạt dụng ngươi học được tất cả công pháp, tu hành giả tầm thường không cách nào hoàn thành biến chiêu. Đối với ngươi mà nói lại là dễ như trở bàn tay, bất quá phải chú ý trong cơ thể linh lực tiêu hao. Ta hiểu được, sư phụ. Trong mắt Hạ Vi thần quang lấp lóe, vượt cấp vị cùng cường địch chiến đấu, có thể nhất kích phát ra người tu hành trong cơ thể tiềm lực. Đối chiến cấp 3 phương diện ác quỷ, tại mãnh liệt dưới áp lực, Hạ Vi chỉ cảm thấy trong đầu nổi lên một trận hiểu ra, đi qua học được đủ loại công pháp, ở trong mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị nàng sáp nhập vào chính mình bản năng phản ứng bên trong, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Chiến đến cuối cùng, Hạ Vi thậm chí không cần quá nhiều suy tư, giống trước đây hóa quyền thành trưởng, đột nhiên biến chiêu phá hồn tiễn, càng là dễ như trở bàn tay, một cách tự nhiên thi triển đi ra, đánh cho Lạc Bắc trở tay không kịp. Làm Hạ Vi thí chiêu bao cát, Lạc Bắc có thể nói không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng bị đánh gãy bảo, ngay cả pháp thân cũng bị sinh sinh đánh tan. Đánh bại Lạc Bắc về sau, gặp Diệp Kiệt đang mục quang sáng rực nhìn qua chính mình, Hạ Vi nghịch ngợm le lưỡi một cái nói, sư phụ, tiểu vi làm còn có thể à? Nhìn ngươi chiến đấu là loại hoàn thủ. Diệp Kiệt tán dương. Một lát sau, tiếng tỷ bà dần dần nghỉ, theo Ngọc Lan một khúc tấu thôi, trên đất Lạc Bắc quanh thân nổi lên một trận ánh huỳnh quang, thực lực chính nhanh chóng ngã xuống. Từ nguyên bản cấp 3 sơ kỳ, rơi xuống đã đến cấp 1 sơ kỳ tình trạng. Hạ Vi kinh ngạc nói, sư phụ, đây là có chuyện gì? Từ lệ quỷ khí tức trên thân biến hóa đến xem, nàng tựa hồ đột nhiên rơi xuống đã đến cấp 1 phương diện. Diệp Kiệt sớm có đoán, giải thích nói, lệ quỷ một thân cảnh giới, cũng không phải là giống như quỷ sai, dựa vào từng bước một tu luyện được đến, mà là dựa vào trước khi chết đấy lòng góp nhặt toán khí, một mạch sông đi lên đấy. Mãnh liệt toán khí sẽ phá tan bọn họ thần trí, làm bọn hắn không khác biệt đả thương người. Khi, làm, Lạc Bác khôi phục thần trí, trong lòng đọc lại toán khí tiêu tán về sau, cảnh giới của nàng tự nhiên cũng sẽ ngã trở lại phổ thông du hồn châu cấp 1 sơ kỳ phương diện. Thì ra là thế. Hạ Vi gật đầu nói. Diệp Kiệt vỗ vô đen kịt chiêu một viên, mặt cờ bắn ra một trận hấp lực, đem toàn thân vô lực Lạc Bắc hút vào trong đó. Thu hồi tỷ bà Ngọc Lan, cũng tới đã đến hai người bên cạnh, nhìn về phía trong mắt Diệp Kiệt, hơi có chút ngoạn vị ý tứ. Kiệt ca, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn giải thích? Diệp Kiệt chậm rãi nói, trừ phi ngươi tận mắt nhìn thấy, nếu không coi như ta trước đó giải thích, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngọc Lan trong mắt sáng nổi lên mấy phần u hoán, chẳng lẽ Kiệt ca không tin ta? Chỉ cần là Kiệt ca nói, tiểu nữ tử đều sẽ tin tưởng. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hạ Vi nghi ngờ nhìn hai người một chút. Chúng ta đang nói chuyện của ngươi. Ngọc Lan hướng nàng thanh nhã cười một tiếng. Hiện tại xem ra, ban đầu đích thật là ta sơ sót, ngươi mới cấp 1 tu vi đỉnh cao, lại có thể nhìn thấy ly thể hồn phách, hoặc là tu thành cường hóa con mắt hiếm có công pháp, hoặc là có thị giác phương diện thiên phú thần thông, từ tuổi tác đến xem, cái sau hiển nhiên càng có khả năng. Nói xong, Ngọc Lan thật sâu nhìn Hạ Vi, ngươi có thể vượt hai giai chiến đấu, còn có thể đồng thời sử dụng ba đầu khác biệt tiên đạo công pháp, liền xem như đặt ở cao thủ tụ tập nhạc phường, cũng là hiếm có thiên tài. Như thế lương tài ngọc thô, lại là kiệt ca đồ đệ, ta thấy chi rất mừng, nguyện lấy một khúc đem tặng, trợ lực Hạ Vi cô nương đột phá cảnh giới. Diệp Kiệt kinh hỉ nói, còn có dạng này từ khúc. Ngọc Lan cười với hắn, nhạc phường danh khúc, tướng quân phá trận, ta thấy Hạ Vi cô nương trong cơ thể linh lực hùng hậu vững chắc, nghĩ đến tại đây cấp một đỉnh phong, dừng lại không ít thời gian a. Có này công trợ lực, nhất định có thể thuận lợi đột phá đến cấp hai phương diện. Diệp Kiệt vội ho một tiếng, nếu là Ngọc Lan biết được, Hạ Vi trước mấy ngày mới vừa vặn đột phá đến cấp một đỉnh phong, trong lòng lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Diệp Kiệt nhắc nhở Hạ Vi nói, kinh thư có nói, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Lan tỷ nguyện ý hiến công tương trợ, là của ngươi cơ duyên tới, tiểu vi, ngươi còn không mau cảm ơn Lan tỷ. Hạ Vi nghe vậy mỉm cười, chắp tay nói, tiểu vi bái tạ Ngọc Lan tỷ tỷ tương trợ. Nơi này có chút linh thạch, ngươi hấp thu linh thạch ở trong lực lượng, lại thêm Lan tỷ hiến công tương trợ, đột phá cấp 2 cũng là nước chảy thành sông sự tình. Diệp Kiệt đem trong ngực linh thạch xuất ra, hết thảy 6 cái đều cho Hạ Vi. Hạ Vi tiếp nhận linh thạch, hướng Diệp Kiệt cảm kích cười một tiếng, tạ ơn sư phụ. Hạ Vi ngồi dưới đất, đem linh thạch vây quanh một vòng dọn xong, thu nạp khiêng linh cứu đi trong đá lực lượng. Tiếng tỉ bà lại một lần tại mọi người bên thai vang lên, khác biệt chính là, lần này, làn điệu không còn linh hoạt kỳ ảo du dương, mà là trở nên sục sôi cao vút, như tráng sĩ nổi trống, vạn mã buôn đẳng, đao thương đều xuất hiện, xa trường điểm binh. Gấp rút kịch liệt tiếng tỉ bà, tuyên cáo một trận long trọng chiến dịch bộc phát, kinh hoàng mà qua làm dây cung âm thanh, giống như là rơi vào địch nhân vây quanh lúc lo lắng bất an, sóng âm dần dần mạnh, âm sát trở nên to rõ mà bành trướng, một vị mặc giáp chấp duệ, vai hùng bất phàm tướng quân dục ngựa mà lên, xông pha chiến đấu, giết ra khỏi chúng đây. Nghe nói này cong, Diệp Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dưới hai tay ý thức nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể tuôn ra vô hạn lực lượng. Khuynh chân vận công Hạ Vi, toàn thân linh lực cũng theo làn điệu tiến lên ngưng thực tới cực điểm, trán của nàng chảy ra mồ hôi mịn, cái cổ chỗ gân xanh nổi bật, nàng mở ra hai mắt, trong mắt ẩn chứa cháy hừng hực liên hỏa, toàn thân khí thế chính không thể ngăn chặn không ngừng kéo lên, trong miệng của nàng phát ra một tiếng kêu a, phá cho ta. Một lời rơi xuống, hùng hậu khí lãng từ trong cơ thể của Hạ Vi phát ra, liền ngay cả ở phía xa ngắm nhìn Diệp Kiệt, cũng bị khí lãng đẩy bay mấy bước. Khí lãng bình tĩnh, ngồi xếp bằng tại chỗ Hạ Vi thần thái sáng láng, đúng là như trong nhạc khúc tướng quân công phá quan hải, đột phá cảnh giới, bước vào cấp 2 phương diện. Tấu chương xong, chương 42, Hạ Vi tiên tung chương 42, Hạ Vi tiên tung một khúc tấu thôi, Diệp Kiệt toàn thân trên dưới khí huyết sao động, đáy lòng dâng lên vạn năm hào hùng, thật lâu đều không thể bình tĩnh, hận không thể hiện tại liền đạp vào chiến trường, cùng địch nhân chém giết đến chảy hết một giọt máu cuối cùng dịch mới chịu bỏ qua. Hắn tự tay vào lòng, lấy ra một tờ tàn trang, đã thấy mới tinh bút tích đang tại phía trên hiện hiện. Sinh tử bộ ghi chép, chính quán 12 năm đông, quỷ sai kiệt được tỷ bà khúc, tướng quân phá trận khích lệ. Công pháp uy lực tăng lên 50. Đột phá cảnh giới lúc sở thụ trở ngại càng nhỏ hơn. Tiếp tục thời gian, 7 ngày đem tàn trang thu hồi trong lực, Diệp Kiệt biểu lộ cảm xúc, tướng quân này phá trận, có thể nói hiếm có danh khúc, không chỉ có thể đủ đề cao 5 thành công pháp uy lực, càng có thể giúp người đột phá cảnh giới. Hạ Vi có thể được Lan tỷ này cong, thật sự là nàng chuyện may mắn. Diễn đấu hoàn tất, Ngọc Lan sắc mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm, đang muốn mở miệng trả lời, thân hình cũng không được khống chế hướng phía một bên lệch ra đi, vẫn là Diệp Kiệt tay mắt lanh lẹ mà tiến lên đỡ nàng, lúc này mới tránh khỏi nàng ngã xuống. Ngọc Lan, ngươi còn tốt chứ? Ngọc Lan, mau nói câu nói nha. Diệp Kiệt thần sắc lo lắng, trong mắt nổi lên nồng đậm vẻ ân cần. Ngọc Lan tựa đầu tựa ở trong ngực Diệp Kiệt, trong mắt lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng bất lực, như một đóa sắp đóa hoa tàn lụi, làm cho người không tự chủ được âm thầm chiếu cố. Một hồi lâu về sau, lúc này mới lên tiếng, không sao, chỉ là liên tiếp diễn tấu hai bài độ khó cao nhạc khúc, làm ta thần thức tiêu hao, cảm giác sâu sắc mỏi mệt. Nhất là cái kia hao hết tâm lực tướng quân phá trận, đó là cấp 3 thần tu mới có thể nắm giữ cao thâm nhạc khúc, chỉ là diễn tấu cái này một khúc, đối với ta mà nói đều là cố hết sức sự tình, chớ nói chi là hai bài liên đạn rồi. Diệp Kiệt gánh thầm nghĩ, ta trước đưa ngươi về tiểu hương đi, ở nơi đó ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. Diệp Kiệt móc ra xúc địa thạch cùng thanh minh chi, đang muốn đưa tiễn Ngọc Lan, Ngọc Lan lại kéo hắn lại tay, không cần như thế, tựa như bây giờ, để cho ta nghỉ ngơi một hồi liền không sao rồi, hay là nói, Kiệt ca cũng không hy vọng ta lưu tại nơi này. Làm sao lại thế? Có thể được Lan tỷ dạng này diệu nhân làm bạn, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, như thế nào lại ghét bỏ đâu? Diệp Kiệt trầm giai nói, nghe vậy, Ngọc Lan cười một tiếng, lập tức bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sư phụ, nàng còn tốt chứ? Đột phá cấp 2 về sau, Hạ Vi cũng một mặt lo âu nhích lại gần, nhịn không được mím môi một cái. Sẽ không có cái gì trở ngại. Diệp Kiệt phán đoán nói, Ngọc Lan sở dĩ sẽ tiêu hao thần thức, là vì trợ ngươi đột phá cảnh giới. Ngươi không có cô phụ nàng có hảo ý, không cần bởi vậy tự trách. Tiểu Vi ngày sau chắc chắn hồi báo Ngọc Lan tỷ tỷ. Hạ Vi nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng ghi lại phần ân tình này, đã Ngọc Lan vô sự, nàng lại đem chú ý phóng tới chính mình vừa mới đột phá cảnh giới bên trên. Sư phụ, tại Ngọc Lan tỷ 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 bà khích lệ một chút, ta cảm giác trong cơ thể đã tuôn ra vô tận lực lượng, giống như là có một đoàn sao động hỏa diễm tại đáy lòng của ta thiêu đốt. Vô luận là tam giai trung kỳ Hà Đầu Nam, hay là cấp 3 hậu kỳ Hoành Sơn đạo tặc, đều không phải là đối thủ của ta. Nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía mình nắm chắc song quyền, tại tướng quân phá trận khích lệ một chút, tràn đầy lực lượng từ tứ chi của nàng Bách Hải hiện lên, trái tim của nàng mạnh mẽ mà mạnh mẽ nhảy lên, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại hướng về địch nhân tuyên chiến. Chớ chủ quan, tướng quân phá trận có thể đưa ngươi công pháp uy lực tăng lên 5 thành, nhưng chênh lệch về cảnh giới không phải như vậy mà đơn giản có thể bù đắp. Còn nhớ rõ trước ta nói với ngươi sao? Tại khiêu chiến trước Hà Đầu Nam, ngươi trước tiên đem giới địa giai này phẩm huyền ảnh bộ biết luyện lại nói. Nói xong, Diệp Kiệt từ trong ngực móc ra một bản điện tịch, Hạ Vi một mặt khéo léo ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt tràn đầy mấy phần vui sướng, không nghĩ tới sư phụ nhanh như vậy liền lấy tới thượng thừa thân pháp, còn có cái kia cấp 3 lệ quỷ. Sư phụ ở trong minh phủ, đến cùng đã trải qua thứ gì? Vừa nghĩ tới Diệp Kiệt vì công pháp có thể muốn mạo hiểm, Hạ Vi liền trong lòng siết chặt, ban đầu vui sướng không còn sót lại chút gì, tồn tại ở đáy mắt đấy, chỉ có đối với Diệp Kiệt nồng đậm lo lắng. Không cần lo lắng, ta đây không là sống lấy trở về rồi sao? Diệp Kiệt cười cười, so với cái này, vẫn là mau mau học tập công pháp đi, ta đến niệm cho người nghe. Lật ra điện tịch, Diệp Kiệt chậm rãi niệm tụng trên đó nội dung, ngữ điệu không nhanh không chậm, bàn tay phải lấy điện tịch, tay trái vị ngọc lan, thần sắc trấn định, nội tâm không hề bận tâm. Hạ Vi tinh tế suy tư công pháp bên trong ảo diệu, cái hốt thỉnh thoảng tả hữu lay động. Đổi thanh niên ngâm từng chữ một học tập biết chữ, chỉ sợ Hạ Vi đã buồn ngủ, nửa ngày không có gì tiến triển, một khi dính đến công pháp học tập, tiên nhân chuyển thế ngạo nhân tiên tư, làm nàng đâu vào đấy, làm ít công to hấp thu tất cả tri thức, cái kia phần thiên phú có thể nói không ai bằng. Một lúc lâu sau, Hạ Vi đứng dậy, nhẹ nhàng bước chân trên mặt đất ngay cả đạp, mỗi một lần chạm đất đều mang theo từng trận phong thanh, tốc độ nhanh đến muốn lôi ra tàn ảnh, giống như là đang nhảy lấy một khúc hoa lệ điệu múa. Thân hình linh động cân đối nàng, chỉ là một cái chớp mắt, liền vây quanh phía sau Diệp Kiệt, định ngậm ở sau hắn lưng chọc nhẹ hai lần, các loại Diệp Kiệt quay đầu nhìn quanh lúc, nàng lại hướng một phương hướng khác lách mình mà động. Quay đầu lại Diệp Kiệt, sửng sốt ngay cả góc áo của nàng cũng không thấy. Thu hồi điện tịch về sau, Diệp Kiệt có chút cảm khái, như vậy, của ngươi huyền ảnh bộ liền nhập môn, lấy thực lực ngươi bây giờ, đánh 10 cái ta có thể nói dễ dàng. Hạ Vi trừng mắt nhìn, chỉ có 10 cái sao? Diệp Kiệt bất đắc dĩ, đưa tay tại trên đầu nàng gõ một cái, 10 cái còn chưa đủ a. Còn muốn đánh bao nhiêu cái? Cần biết nhiều khi, nhân số có thể quyết định một trận chiến đấu hướng đi, rất nhiều tinh diệu chiến thuật phối hợp, đều cần nhiều người liên thủ mới có thể hoàn thành, đơn đả độc đấu, trừ phi có nghiền ép thực lực, không phải khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Hạ Vi ôm đầu, nhìn không được chống chống miệng, mà tựa ở trong ngực Diệp Kiệt Ngọc Lan, dài nhỏ lông mi có chút rung động, đáy lòng lại lén lút tự nhủ, các loại tinh thần gần như hoàn toàn khôi phục về sau, ngồi dậy nói, địa giai hạ phẩm thân pháp, ngươi một canh giờ liền nhập môn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước ta vì học tập nhân giai thượng phẩm tỷ bà huyền âm, đều khắc khổ luyện tập mấy tháng lâu, lúc này mới khó khăn lắm học được thứ nhất thủ khúc. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, làm sao cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy, đợi một thời gian, tiền đồ của ngươi chắc chắn bất khả hạn lượng. Diệp Kiệt khẽ bước cằm, trên người nàng có rất đặc biệt thiên phú. Hạ Vi đi đến trước người Diệp Kiệt, hai tay chắp sau lưng, kiếm chân nhỏ tựa hồ nói rõ vui sướng trong lòng, sư phụ, cái này huyền ảnh bộ chính là quỷ tiên chi đạo công pháp, ngươi cũng có thể tu luyện, không bằng ta hiện tại đến dạy ngươi đi. Diệp Kiệt cười cười, ta xem trên điện tịch nội dung, cái kia dù sao cũng là địa giai hạ phẩm thân pháp, một ít địa phương thâm thúy huyền ảo, đã vượt qua ta có thể lý giải phạm chủ, coi như ngươi đem mỗi một câu nói đều bóp nát giảng cho ta nghe, không có mấy tuần thời gian cũng học không được, không cần nóng lòng nhất thời. Dừng một chút, Diệp Kiệt lại nói, bây giờ trên thân ngươi công pháp không sai biệt lắm đầy đủ hết, đã không có cái gì nhược điểm thiếu hụt. Ta trước đưa Lan tỷ về Minh phủ, lại xử lý một ít chuyện khác, ngươi đang ở đây này tiếp tục diễn luyện công pháp, chờ ta trở lại, ngươi liền có thể hướng về Hà Đầu Nam khiêu chiến vượt cấp rồi. Hạ Vi tự tin cười một tiếng, lộ ra chân châu trắng loáng răng trắng, âm thầm vung quyền, cho mình làm cái cổ động động tác. Trở lại Minh phủ, trên đường, Ngọc Lan vẫn vì Hạ Vi sự tình nhớ mãi không quên, trên thân nàng thiên phú thần thông, là thật là có điểm nhiều a, hẳn là nàng đúng là tiên nhân chuyển thế. Diệp Kiệt cũng không giấu giếm, đúng là như thế, mong rằng Lan tỷ không cần đem tin tức tiết lộ cho những người khác. Gặp Diệp Kiệt sảng khoái nói ra tình hình thực tế, Ngọc Lan đôi mắt đẹp mỉm cười, gật đầu bằng lòng, Kiệt ca tin được ta, tiểu nữ tự nhiên hết lòng tuân thủ lứa hẹn, quả quyết sẽ không đem Hạ Vi cô nương tình huống lộ ra nửa phần. Trên đời này tiên nhân chuyển thế số lượng không nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Thành tiên sau lấy giáp mà tính tiên kiếp tẩy lễ, là mỗi vị tiên nhân đều không chạy khỏi kiếp nạn, tại trùng trùng điệp điệp trước mặt tiên kiếp, hết thể ra thế hậu trường đều thùng rông kêu to, muốn vượt qua tiên kiếp, dựa vào là chỉ có tiên nhân tự thân tu vi, không có cách nào phá kiếp mà thành lời nói, cũng chỉ có thể lựa chọn chuyển thế tị kiếp. Nói xong, Ngọc Lan thăng khẽ, liền xem như là cao quý mạnh bà chi nữ tiểu hương chi chủ mạnh gì, cũng chỉ có thể lựa chọn chuyển thế tị kiếp, nói đến thật đúng là làm cho người thở dài. Không ngừng tiếp cận thiên kiếp, giống như là treo ở mỗi một vị tiên nhân đỉnh đầu thúc mệnh phù, cho đến cựu chuyển mới chịu bỏ qua, tới lúc đó mới xem như chân chính làm đến đồng thọ cùng trời đất. Diệp Kiệt thở sâu, giống như Hạ Vi chuyển thế tiên nhân, trên đời còn có rất nhiều sao. Ngọc Lan hồi ức nói, ta từng nghe mạnh gì nhắc lên, phương Tây có đại khủng bố, Đông Phương có tại họa lớn ách, phương Nam lại là bị bình đẳng đại trận áp chế vô cùng tàn nhẫn nhất địa phương, chỉ có tiên đạo thịnh vượng Bắc Câu Lô Châu mới là tiên nhân chuyển thế đầu thai lựa chọn hàng đầu chỗ. Bình đẳng trận, đó là cái gì? Diệp Kiệt sửng sốt nói. Ngọc Lan nói rõ sự thật, đó là bình đẳng điện chủ lấy đại nghị lực bày ra cựu truyền đại trận, lực lượng đủ để đồng thời chấn áp nhân gian cùng minh phủ. Pháp trận mục đích chỉ có một, cái kia chính là áp chế lực lượng. Dừng một chút, nàng nêu ví dụ nói, liền lấy đại đường chỗ Nam Chiêm Bộ Châu mà nói, tại bình đẳng đại trận chấn áp xuống, nơi đây cực hạn lực lượng, sẽ bị áp chế ở cấp 5 phong tiên cảnh phương diện, liền xem như cựu chuyển tiên nhân đến nơi đây, cũng chỉ có thể phát huy ra phạm nhân cấp 5 đỉnh phong thực lực. Còn có chuyện như vậy? Diệp Kiệt cảm khái nói, những này dính đến tiên nhân phương diện bí ẩn tin tức, trước đây hắn chưa từng nghe thấy. Tại bình đẳng đại trận chấn áp xuống, liền xem như nhị chuyển thanh đồng tiên mạnh gì, cũng có thể sẽ bị một đám chưa đăng lâm tiên vị cấp 5 phán quan đánh bại, cái này đặt ở đẳng cấp xâm nghiêm tiên giới, là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Đây cũng là vì sao, tiên nhân rất ít tự mình hạ phàm, mà là đem mọi chuyện đều giao cho đệ tử đi làm, một khi hạ phàm, liền có khả năng bị kém xa địch nhân của mình an toán, như vậy thân tử đạo vẫn. Ngọc Lan nói bổ sung. Diệp Kiệt lộ ra thần sắc suy tư, hỏi, đã ngươi nói phương Nam là bình đẳng đại trận áp chế vô cùng tàn nhẫn nhất địa phương, chẳng lẽ cái khác lục địa còn có khác biệt? Ngọc Lan gật đầu, Đông Thắng Thần Châu cực hạn lực lượng là Tam chuyển Bạch Ngân Tiên. Bắc Câu Lô Châu cực hạn lực lượng là Lục chuyển Phỉ Thúy Tiên. Tây Nhu Hạ Châu cực hạn lực lượng là Cửu chuyển Ngạo Thế Tiên, cũng có thể cho rằng không có bất kỳ cái gì áp chế, hoàn toàn cùng thiên giới giống nhau, dù sao chính là số lớn nhất, tiên nhân Cửu chuyển đã đến đỉnh. Chỉ cần bình đẳng đại trận vẫn còn, trói buộc liền sẽ không bị đánh vỡ. Diệp Kiệt cảm khái nói, nghĩ không ra bình đẳng điện ngoại trừ phụ trách tổ chức hàng năm Quỷ Sai Phong Vân Thịnh hội bên ngoài, vẫn tồn tại như vậy bí ẩn. Ngọc Lan khẽ cười một tiếng, nghe nói cái kia bình đẳng điện chủ chính là kế Ma La điện chủ về sau, Minh phủ bên trong có khả năng nhất trở thành Minh Ngục đại đế nhân tuyển, quả thực có không giống bình thường năng lực. Nói xong, Ngọc Lan bỗng nhiên bước chân dừng lại, đúng rồi, tiểu nữ tử còn có một phần nghi hoặc, hy vọng Kiệt ca có thể giải đáp. Xin lắng hay nghe. Liền xem như trên trời tiên nhân, cũng tương tự có thể phân ra đủ loại khác biệt. Mạnh Di tại Minh phủ kinh doanh tiểu hương nhiều năm, kiếm được âm đức chỉ đủ tiến hành 100 triệu âm đức tam phẩm chuyển sinh. Tam phẩm chuyển sinh, tiếp sau có thể thu hoạch được 5 hạng tiên phú, ta có chút hiếu kỳ, trên thân hạ vi tiên phú, đến tột cùng so 5 hạng nhiều, vẫn là so 5 hạng ít. Ngọc Lan hiếu kỳ nói. So 5 hạng nhiều, nghe nàng nói như vậy, Diệp Kiệt cũng ý thức được vấn đề, thành thật trả lời. Có đúng không? Ngọc Lan thở sâu, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng chính thai nghe thấy Diệp Kiệt trả lời lúc, như cũng trong lòng rung động, nói như vậy, hạ vi kiếp trước, là vị so Mạnh Di còn muốn không tầm thường tiên nhân đâu. Có thể thu được dạng này một vị đồ đệ, xem ra Kiệt ca ngày sau muốn hưởng phúc. Vậy ta liền cho mượn Lan tỷ chúc lành. Diệp Kiệt về cười nói. Ngọc Lan nuốt ve dây cùng, có thể cùng tiên nhân chuyển thế kết thiện duyên, là tất cả mọi người chuyện cầu cũng không được, sau này bất luận Kiệt ca hay là hạ vi cô nương cần âm luật chi đạo gia trì, đều có thể tùy thời tới tìm ta. Diệp Kiệt ôm quyền nói tạ, Lan tỷ có lòng, phần này hiến công chi ân vô luận là ta, vẫn là hạ vi, đều quả quyết sẽ không quên mất. Nghe vậy, Ngọc Lan che miệng mà cười, quả nhiên, so với tiên nhân chuyển thế hạ vi cô nương, ta càng vừa ý đấy, vẫn là Kiệt ca ngươi đây. Cái gì? Diệp Kiệt sững sờ, có chút không nghe rõ. Không có gì, vậy chúng ta liền sau 7 ngày gặp lại đi. Ngọc Lan thanh nhã cười một tiếng, vung tới Diệp Kiệt tay cáo biệt, dẫn đầu rời đi. Lưu tại chỗ Diệp Kiệt sững sốt một lát, nhịn không được gãi đầu một cái, nghĩ không ra tư chất thường thường hắn, vậy mà có thể thu được Lan tỷ ưu ái, như thế chưa hề nghĩ tới sự tình. Lắc đầu, Diệp Kiệt xuất ra chiêu hồn phiên, là thời điểm trợ giúp Lạc Bắc hoàn thành nguyện vọng rồi. Đem Lạc Bắc từ chiêu hồn phiên bên trong thả ra, nàng không nói một lời, đáy mắt chỗ sâu lưu lại mấy phần không lời nào có thể diễn tả được thất lạc cùng bi thương. Từ khi trên thân Lạc Bắc quán khí bị Ngọc Lan tỷ bà huyền âm bước lên về sau, nàng liền từ nóng nảy nổi giận trung bình yên tĩnh, không còn là hung hãn cấp 3 lệ quỷ, biến trở về phổ thông cấp 1 du hồn. Tốt, hiện tại đến nói một chút ngươi đi, ngươi đối với trùng nhập luân hồi một chuyện như thế kháng cự, đến tột cùng có gì tâm nguyện chưa hết? Nhìn qua âm thầm khóc nước nở Lạc Bắc, Diệp Kiệt chậm rãi hỏi. Ngươi là quỷ sai. Tại Diệp Kiệt hỏi thăm dưới, Lạc Bắc rốt cuộc mở miệng, trong lời nói có mấy phần e ngại. Như ngươi thấy, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Lạc Bắc lui lại mấy bước, ta không tin quỷ sai, chính là quỷ sai giao ta cho cái kia tà tu, để hắn tra tấn linh hồn của ta, để cho ta lần lượt hồi ức tử vong lúc không cam lòng cùng thống khổ. Diệp Kiệt đồng tình nhìn nàng một cái, tà tu vì cường hóa lệ quỷ lực lượng, sẽ để cho bọn hắn lần lượt trải nghiệm tử vong lúc hận ý, dùng cái này tăng thêm lệ quỷ hoàn khí, không phải tất cả quỷ sai đều hám lợi, hắc ương thượng nhân chết chưa hết tội, nếu như ngươi còn có nguyện vọng, không ngại hiện tại nói cho ta biết, nếu như không có, ta sẽ đưa ngươi trùng nhập luân hồi. Tấu chương xong, chương 43, Lạc Bắc tìm thân chương 43, Lạc Bắc tìm thân. Lạc Bắc suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không chịu nổi đáy lòng chấp niệm, thở dài nói, quỷ sai lao ra, ngươi nói đều là thật sao? Ngươi thật có thể giúp ta hoàn thành nguyện vọng? Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, ta sẽ giúp ngươi, nhưng cũng không phải là không giảng được đấy, vậy cần tốn hao ngươi trên người âm đức, một khi không có âm đức, ngươi cũng chỉ có thể tiến hành loại kém chuyển sinh. Diệp Kiệt đem chuyển sinh tương quan sự tình cáo chi Lạc Bắc, Lạc Bắc nghe xong lâm vào trầm mặc, một hồi lâu mới nói, 2000 âm đức, kia chính là ta trên người toàn bộ, không biết những này âm đức có thể hay không để quỷ sai lão gia giúp ta tìm tới con của ta, còn có ta trợ phụ, ta muốn biết bọn họ là không bình an vô sự. Vậy là đủ rồi. Ngươi còn nhớ rõ trước kia nhà ở chỗ nào sao? Diệp Kiệt hỏi. Lạc Bắc gật đầu trả lời, nhà ta ở tại dưới chân Hoành Sơn thành nhỏ, vợ chồng hòa thuận, gia đình mỹ mãn, nhưng từ khi một ngày kia trở đi, hết thảy đều kết thúc, con của ta mới vừa vặn sinh ra, liền bị bọn hắn cướp đi, ta không chịu cho, cuối cùng bị chôn sống đánh chết. Diệp Kiệt sững sờ, Hoành Sơn? Dù sao hành? Chẳng lẽ cướp đi ngươi hải tử, là cái kia bốn phía cướp anh, làm nhiều việc các Hoành Sơn đạo tặc hay sao? Lạc Bắc nhíu nhíu mày, Hoành Sơn đạo tặc là ai? Ta tại dưới chân Hoành Sơn ở nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua nhân vật kia. Diệp Kiệt suy đoán nói, Hoành Sơn đạo tặc của thời, hẳn là sau khi ngươi chết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Nghe nói Hoành Sơn đạo tặc ở các nơi cấp anh, một đường xuôi nam, ven đường chỗ tạo sát nghiệt vô số, nhìn như vậy đến, cái chết của ngươi hẳn là cùng Hoành Sơn đạo tặc thoát không khỏi liên quan. So với cái chết của ta, ta càng quan tâm con của ta, còn có ta trượng phu Thường Hâm, bọn họ là không mạnh khỏe. Vẫn là nói cũng giống như ta. Lạc Bác run giọng nói. Diệp Kiệt im lặng, một hồi lâu mới nói, nếu như bọn hắn còn sống, ta sẽ giúp ngươi tìm tới bọn hắn. Lạc Bác không nói gì lau nước mắt, tử vong lúc mãnh liệt hoàn khí, một lần làm nàng hóa thành lệ quỷ, nhưng đáy lòng cái kia phần tưởng niệm, vô luận như thế nào cũng không cách nào xóa đi. Cùng Lạc Bác cùng một chỗ trở lại y quán, Diệp Kiệt lại gặp được ở đây dưỡng thương Hoa Tiểu Mai cùng Phục Linh, còn có ở một bên chiếu cố các nàng Nam Linh Hạc. Muốn ta nói, cái này huyền ảnh bộ liền nên như thế luyện, Nam Linh Hạc, ngươi thử bước nhanh càng tốt, không cần quản mỗi một bước đến tột cùng rơi vào nơi nào, một mực nhanh chóng đặt chân là được, chỉ cần tốc độ nhanh, cái này huyền ảnh bộ tự nhiên là đã luyện thành trên giường bệnh. Hoa Tiểu Mai một bên đảo điện tịch, một bên chỉ đạo Nam Linh Hạc học tập công pháp. Phục Linh lắc lắc vào xếp, khẳng định không phải như thế luyện, huyền ảnh bộ mỗi một bước rơi xuống, thời cơ đều muốn vừa đúng, một mực truy cầu tốc độ như cái gì lời nói. Ngươi cũng đừng lại nghe nàng. Tại hai người luân phiên dạy bảo dưới, Nam Linh Hạc đầu có chút choáng luôn, liên tiếp rơi xuống bước chân cũng biến thành càng ngày càng phù phiếm rối loạn, cuối cùng ai u một tiếng té ngã trên đất. Bò dậy về sau, Nam Linh Hạc tại chỗ lẩm bẩm hai tiếng, đã thấy đã đến một cái thân ảnh quen thuộc, lúc này vui vẻ ra mặt nói, Kiệt ca, ngươi đã trở về. Diệp Kiệt vỗ vỗ sau lưng nàng ngồi, đúng vậy, ta trở về. Ngươi đây là đang luyện tập huyền ảnh bộ. Nam Linh Hạc như gà con mổ thóc gật đầu, huyền ảnh bộ nhưng quá khó khăn, chúng ta mấy người cùng nhau nghiên cứu tu luyện quyết hiếu, nhìn như thế nào mới có thể vào cửa, cuối cùng cũng phải không ra cái như thế về sau. Chỉ là địa giai hạ phẩm công pháp đều khó như vậy, những cái kia phẩm giai cao hơn công pháp, lại thế nào khả năng luyện được biết. Diệp Kiệt cười cười, chỉ hướng sau lưng, không nên gấp gáp, địa giai hạ phẩm công pháp tối nghĩa khó hiểu, thường thường nghiên cứu mấy năm, cũng không có bất luận cái gì tiến triển, ngươi còn trẻ, luyện từ từ đi. Bất quá ở trước đó, có kiện sự tình cần ngươi tới hỗ trợ. Thuận Diệp Kiệt chỉ, Nam Linh Hạc cũng nhìn thấy đi theo phía sau hắn tái nhợt du hồn, vô ý thức há to miệng, nàng chính là trước đó lệ quỷ. Ồ, nàng khôi phục thần trí rồi. Nghe vậy, Hoa Tiểu Mai ngồi dậy, thăm dò nhìn quanh. May mắn mà có Lan tỷ trợ giúp, mới để rửa thanh trong lòng nàng oán khí. Diệp Kiệt gật đầu, vừa nhìn về phía Nam Linh Hạc, nàng gọi là Bắc, khi còn sống làm việc thiện, hàm oan mà chết, bây giờ nguyện vọng là tìm đến nhân gian thất lạc hải tử cùng trợ phu, ngươi nguyện ý giúp trợ nàng sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Nam Linh Hạc không chút do dự đáp ứng. Hai người về đến trong nhà, Lư Thiến còn tại xa bàn bên trên tô tô vẽ vẽ, dựa vào tường địa phương chất đầy tạp vật, Diệp Kiệt gãi đầu một cái, hắn nhớ kỹ trước đây không lâu nơi đó còn là trống rỗng. Nam Linh Hạc giải thích nói, những thứ kia Mai tỷ để cho ta dọn tới. Nhà của nàng cổ thật đúng là không ít, a Diệp Kiệt bình luận, cùng trước đây lấy thiên địa làm nhà hắn khác biệt, Hoa Tiểu Mai dọn tới đồ vật quả thực hơi nhiều, chỉ là cái dương đều có 5-6 cái, đây là đem toàn bộ gia sản đều chuyển đến sao? Đi vào địa đồ trước, Nam Linh Hạc cầm lấy cung tiễn, lại một mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Kiệt, điều này cũng làm cho Diệp Kiệt hơi nghi hoặc một chút, hỏi, làm gì? Nam Linh Hạc chống chống miệng, nâng lên hai tay, khoác lên cặp mắt của mình phía trước. Diệp Kiệt lập tức minh bạch nàng ý tứ, xoa xoa đôi bàn tay, lòng bàn tay xoa ra một trận hắc vụ, đắp lên cặp mắt của nàng trước. Hắc vụ đưa nàng hai mắt bao khỏa, nàng nhưng cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Tốt, lần này có thể a? Có thể hay không hoàn thành nàng nguyện vọng, đều xem ngươi rồi. Diệp Kiệt cười cười nói. Nam Linh Hạc dương cung lắp tên, đi qua trước đây nhiều lần huấn luyện, nàng chính xác rõ ràng ổn rất nhiều, lưng thẳng tắp, bước chân vững chắc, chợt nhìn thật đúng là ra dáng đấy. Cung tiễn tua tay, chuẩn xác bắn trúng địa đồ một góc, nhìn xem địa đồ chỗ bày ra vị trí, Diệp Kiệt lại ngây ngẩn cả người, chờ một chút. Vị trí này, đây không phải trước Hạ Vi đợi qua cả đêm miếu hoang sao? Khoảng cách Thanh Thạch Trấn chỉ có 10 dặm đường trình, chẳng lẽ? Diệp Kiệt thở sâu, giải trừ trên thân Nam Linh Hạc vân giả mục, làm cho hắn tiếp tục chiếu cố bị thương hai người, tiếp lấy liền xuất ra xúc địa thạch cùng Thanh Minh Chi, cùng với Lạc Bắc đi hướng địa đồ chỗ bày ra miếu hoang chỗ. Rất nhanh, Diệp Kiệt trở lại chỗ cũ, cách đó không xa dưới sườn núi, hút khói qua con thỏ động rõ mồn một trước mắt, chỉ là lần này, tình huống có khác biệt lớn. Miếu hoang bốn phía tiếng người huyên náo, từng gian lều vải dựng đầy trời, nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh nơi đóng quân, trong doanh địa chỗ còn có đống lửa đang thiêu đốt. Không tốt, là Hoành Sơn đạo tặc người, bọn hắn đã đi tới nơi này dựa theo cái tốc độ này, không ra một ngày, liền sẽ tiến công Thanh Thạch Trấn. Trong lòng Diệp Kiệt giật mình, lưu cho Hạ Vi thời gian không nhiều lắm, thực lực của nàng bây giờ, đối đầu cấp 3 hậu kỳ Hoành Sơn đạo tặc, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Nam Linh Hạc nhìn như tùy ý một tiễn, cũng bị Diệp Kiệt gõ cảnh báo. Quỷ sai lao ra, đây là nơi nào? Còn có bọn họ là? Lạc Bác nhìn chung quanh, thần sắc mê mang. Diệp Kiệt ra hiệu nàng thoải mái tinh thần, không cần lo lắng, ngươi bây giờ là hồn phách chi thể, bọn hắn không nhìn thấy ngươi. Phương xa bỗng nhiên truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non âm thanh, Diệp Kiệt tập trung nhìn vào, đã thấy nơi đóng quân hậu phương, có một gian rộng rãi đến đủ để dung nạp mấy trăm người cỡ lớn lều trại, tiếng khóc chính là từ cái kia truyền đến đấy. Đi theo ta. Diệp Kiệt thần sắc chấn động, lại vây vây tay với Lạc Bác, hướng phía cỡ lớn lều trại là tới. Lạc Bác vừa đi vừa quan sát, hướng đi ngang qua một vị tặc phỉ vây vây tay, trong miệng thì thào nhắc tới, lại không người có thể trông thấy nàng, cũng không có người có thể nghe được thanh âm của nàng. Một hồi lâu về sau, nàng mới tiếp nhận cái này một cái thực tế, vội vàng bước nhanh đi theo phía sau Diệp Kiệt. Phía trước truyền đến trẻ con khóc nỉ non càng to rõ, một tiếng che lại một tiếng hết đợt này đến đợt khác. Vén rèm cửa lên, đi vào trong trướng, quanh mình nhiệt độ đột nhiên một lít, không có như dao cắt băng lánh gió lạnh, thay vào đó chính là ấm áp giường sưởi, từng dây trong tã lót trẻ con nằm ở trên giường, chỉ có số ít mấy tên phụ nhân ở đây chăm sóc. Nơi này là? Diệp Kiệt sững sờ, thô sơ giản lược khẽ đếm, nơi này trẻ con nói ít có hơn trăm cái, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, mỗi khi một đứa bé gào khóc, chung quanh hắn trẻ con cũng sẽ đi theo khóc nỉ non không ngừng, lúc này, phụ nhân liền sẽ đem dẫn đầu thuốc tiết trẻ con ôm đi, cho ăn hạ dược canh lại cho khi trở về, trẻ con đã lâm vào ngủ say. Ngắm nhìn bốn phía, Lạc Bác thần sắc vui mừng, hỏi đội, chẳng lẽ ta hai đứa bé, bọn hắn cũng ở nơi đây sao? Chỉ là, nơi này trẻ con nhiều như vậy, trên thân lại không cái hàng hiệu cái gì đấy, đến cùng ai mới là con của ta? Diệp Kiệt mở miệng nói, không cần lo lắng, mượn nhờ sinh tử bộ lực lượng, ta có thể tra ra mỗi cái tên của đứa bé, không cần bao nhiêu thời gian. Con của ngươi, bọn hắn tên gọi là gì? Lạc Bác đội vàng trả lời, con của ta, tên của bọn hắn phải. Lời còn chưa dứt, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, túi đầu nhìn lại, đã thấy đen kịt câu hồn sách đưa nàng thân thể quấn quanh, không riêng gì nàng, liền ngay cả một bên Diệp Kiệt cũng đồng dạng bị câu hồn sách chỗ trói. Theo một trận cự lực chuyển đến, thân hình của hai người không bị khống chế bị kéo ra liều trại, như phá bao tải bình thường bị ném ra ngoài, đụng ngã ven đường bày ra chỉnh tề giá binh khí, dẫn tới phụ cận quân tốt liên thanh kinh hô. Hừ, ta tưởng là ai, dám can đảm ở loại thời điểm này lén lén lút lút xâm nhập địa bàn của ta, nguyên lai là ngươi đây, không phải là nghĩ tiến thủ quỷ sai Kiệt. Ngươi có phải hay không chẳng sống? Từ dưới đất bò dậy về sau, Diệp Kiệt vuốt vuốt đâm đến đau nhức phía sau lưng, vang lên bên tai một trận hừ lạnh. Một cái cao lớn khôi ngô yêu quỷ đứng trước mặt của hắn, trên cao nhìn xuống hắn, cái kia yêu quỷ toàn thân đỏ thẫm, đầu sinh độc giác, toàn thân khối cơ bắp thật cao nâng lên, thân cao một trượng có thừa, như đất bằng rút lên một toàn núi nhỏ, lệnh Diệp Kiệt hoàn toàn thở không nổi. Vô luận là chạy tới chỉnh lý giá binh khí quân tốt, hay là nghe được động tĩnh từ trong lều trại đi ra xem xét phụ nhân, đều đúng màu đỏ yêu quỷ cùng Diệp Kiệt hai người làm như không thấy, liền phảng phất bọn hắn căn bản không tồn tại. Quỷ sai bá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Kiệt thần sắc khó coi nói. Hừ, ta làm sao tại đây? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Quảng Vương điện bên trong người nào không biết, ta đã dự định hành sơn đạo tặc hồn phách, công lao cùng bình quang đều là thuộc về ta, muốn giành với ta. Trước hỏi qua quả đấm của ta lại nói. Quỷ sai bá ánh mắt khinh miệt, làm bộ liền muốn đem Diệp Kiệt đánh chạy. Khoan đã. Diệp Kiệt vội vàng giải thích, ta không phải đến giành với ngươi công lao, ta là tới tìm người đấy, nàng cứ gọi là bác, con của nàng. Hừ, câm miệng cho ta. Ta mới mặc kệ ngươi tới nơi này làm gì, nơi này là địa bàn của ta, không muốn hồn phi phách tán lời nói, liền cút cho ta xa một chút. Quỷ sai bá gầm thét một tiếng, bàn tay lớn đem Diệp Kiệt từ dưới đất nắm lên, mãnh lực quăng ra, liền đem hắn xa xa ném ra nơi đóng quân, trên không trung bay thật dài một khoảng cách mới rơi xuống, lại đem bất thiện ánh mắt nhìn về phía Lạc Bác, "Hừ, ngươi là tự mình đi, vẫn là ta đưa ngươi đi?" Lạc Bác rụt cổ một cái, như một làn khói chạy ra nơi đóng quân, một hồi lâu mới dọc theo bị ném ra phương hướng, tìm tới nằm ở tuyết trong hầm Diệp Kiệt. Quỷ sai lao ra, bây giờ nên làm gì? Đỡ dậy Diệp Kiệt về sau, Lạc Bác run giọng hỏi. Diệp Kiệt vuốt vuốt đau buốt nhức thân thể, còn có thể làm sao? Đừng nói là ngươi bây giờ rồi, liền xem như trước đó oán khí chưa tiêu ngươi, lấy ngươi cái kia cấp 3 sơ kỳ thực lực, cũng sẽ bị quỷ sai bá một quyền đánh nổ. Tới cứng vô luận như thế nào cũng được không thông, chỉ cần quỷ sai bá còn canh giữ ở cái này, ngươi liền không có cách nào nhìn thấy hải tử. Nghe vậy, Lạc Bác thần sắc bi thương, trong lòng thật vất vả kích thích hy vọng, bây giờ lại tan vỡ, chịu khóc nói, con của ta. Ô, Diệp Kiệt không đành lòng nhìn nàng khóc thảm thương bộ dáng, an ủi, không cần lo lắng, quỷ sai bá sở dĩ canh giữ ở cái này, là bởi vì nó theo dõi Hoành Sơn đạo tặc hồn phách, các loại Hoành Sơn đạo tặc một chết, nó cũng không lý tới tử lưu tại nơi này rồi, đến lúc đó ngươi vẫn có cơ hội nhìn thấy hải tử. Huống hồ mấy ngày nữa, chính là quỷ sai phong vân thịnh hội cuộc sống, nó nhất định sẽ không bỏ qua trận này thịnh hội, khi đó đó là thuộc về cơ hội của ngươi. Tại Diệp Kiệt ta đuổi dưới, Lạc Bác thần sắc lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, run giọng nói, thật vậy chăng? Ta còn có cơ hội nhìn thấy hải tử. Diệp Kiệt gật đầu, lại lấy ra chiêu một viên, nói ra, ở trước đó, việc ngươi cần chính là kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi là muốn lưu ở trong Minh phủ, vẫn là lưu tại chiêu hồn phiên bên trong? Minh phủ bên trong tuyệt đối an toàn, ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chiêu hồn phiên bên trong không tự do, lại có thể trước tiên nhận được tin tức. Lạc Bác không chút nghĩ ngợi trả lời, ta nguyện lưu tại chiêu hồn phiên ở bên trong, chỉ cầu sớm đi nhìn thấy ta hải tử. Chiêu hồn phiên mở ra sau khi, Lạc Bác hóa thành một đạo xám trắng sương mù chui vào, biến mất không còn tăm tích. Diệp Kiệt đem pháp bảo cất kỹ, nhìn lại miếu hoang trước nơi đóng quân, trong lòng rất là lo lắng, hắn xuất ra hắc thạch kích, thân hình Nazi mà đi, đi tới điện quang lượn lờ lôi trạch bên trong. Rất nhanh liền gặp được ở đây tu luyện Hạ Vi. Hạ Vi đứng ở bất ngờ vách đá trước, ánh mắt sắc bén, mi tâm khóa chặt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra kêu a, song quyền như búa tạ đánh vào rắn chắc trên vách đá. Vách đá đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ cùng lôi điện đánh kích, sớm đã trở nên cứng rắn vô cùng, mà ở Hạ Vi luân phiên đánh kích dưới, vẫn bị đánh đá vụn văng khắp nơi, quả đấm của nàng tại trên vách đá lưu lại thật sâu quyền ấn, toàn bộ vách đá đều bị nàng rung chuyển. Hạ Vi, bên hai truyền đến sư phụ kêu gọi, Hạ Vi thở sâu, mạnh mẽ vung ra cuối cùng một quyền này ở bên trong, hội tụ nàng toàn thân bên trong tích chứa toàn bộ lực lượng. Liền ngay cả tâm thần cũng triệt để quán triệt trong đó, mang theo tiếng sấm tựa như mạnh mẽ quyền phong. Một quyền rơi xuống, mặt đất dao động, sơn phong chấn động, nàng toàn bộ cánh tay đều hận không thể xuyên qua tiến vào vách núi bên trong, vỡ vụn vết rách, lên núi trên vách phương làn tràn 2 trượng độ cao, quyền kình tương mãnh, liền ngay cả Diệp Kiệt cũng không nhịn được âm thầm tắt lưới. Sau khi thu quyền, Hạ Vi một mặt mừng rỡ chạy đến sư phụ trước mặt, điểm lấy chân nói, "Sư phụ, ta tượng quy thủ có chỗ đột phá, ta đã chuẩn bị kỹ càng, muốn khiêu chiến với Hà Đầu Nam. Trên mu bàn tay của Hạ Vi vẫn có điểm điểm chưa khô vết máu, nhất là xương ngón tay chỗ, càng là kết thúc tầng một thật dày vết máu, nhưng ở bách luyện thân chữa trị phía dưới, rất nhanh tựa như thường ngày trắng nõn. Gặp Hạ Vi chiến ý đã quyết, Diệp Kiệt tán dương, tinh thông giai đoạn tượng quy thủ, vận công lúc có thể bộc phát ra bao nhiêu tam mã chi lực, mà tam giai trùng kỳ nhân đạo tu sĩ, nhục thân tùy thời có năm châu năm mã chi lực. Tính cả trên thân ngươi thiên phú thần thông, cộng thêm Ngọc Lan âm luật ủng hộ, trên giấy lực lượng cũng là không kém gì Hà Đầu Nam. Hạ Vi mặt lộ vẻ vui mừng, thúc giục nói, vậy còn chờ gì? Sư phụ, chúng ta bây giờ liền đi thay Tề Phong đại ca báo thủ. Tấu chương xong, chương 44, Hạ Vi chiến chương 44, Hạ Vi chiến lao nhanh dòng sông bốn lượn mà qua, dòng nước chảy xiết, vỗ bờ thủy triều âm thanh bên tai không dứt. Sóng nước dập dờn, rõ ràng trong suốt dưới mặt sông, dấu giếm chính là nguy hiểm chí mạng. Dòng sông trung ương, một khối sò biển lặng lặng yên nổi lơ lửng, sò biển có một người lớn nhỏ, nó sắc ngoài lấp lóe ánh sáng nhạt, mà tại sò biển mở ra sắc ở bên trong, một viên sáng chói minh châu tản ra chói mắt hào quang, phảng phất thu nạp giữa thiên địa nhật tinh nguyệt hoa mà thành. Đây không phải là thuộc về thế gian mộng ảo đồ vật, đủ để khiến xem người điên cuồng. Một vệt đen từ xa đến gần, lặng yên không tiếng động dò xét tới, hát tuyến phía trước chính đối mục tiêu, đúng vậy vỏ sò ở trung tâm lóe sáng chân châu, giống như một đầu xương sụn linh xà, theo dõi không có chút nào phát giác con mồi, chính từng tia thổ tín, chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng. Hát tuyến nu hòa khẽ quấn, khai tỏ ánh sáng châu một mực cuốn lấy, dùng sức kéo một phát, cái kia minh châu lại bị nó kéo đến bay lên, thoát ly phiến trong miệng bờ ly. Phát giác không đúng sò biển mãnh lực khép kín, phát ra bột một tiếng giòn vang, nhưng mà không thể kẹp lấy linh xảo hát tuyến, chỉ có thể mặc cho ngọc trai bị hát tuyến cuốn đi. Bên bờ sông, Hạ Vi thu hồi hóa thành linh xảo dây thường dài câu hồn sách, đem ngọc trai đưa cho Diệp Kiệt, sư phụ, ngươi cầm trước. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, nâng lên ngọc trai cẩn thận chú đáo, ánh mắt sáng rực mà nói, khó trách Tề Phong liều mạng cũng muốn bắt nó tới tay, cái này ngọc trai bên trong tích chứa linh lực, tương đương với mấy trăm miếng hạ phẩm linh thạch tổng cộng, phóng tới thế gian, nói ít cũng đáng hoàng kim trăm lượng. Chỉ cần tu nạp sạch sẽ ở trong linh lực, ngươi nói ít cũng có thể tu đến cấp 3 sơ kỳ, thậm chí cao hơn tình trạng. Lời còn chưa dứt, đã thấy trên mặt sông bọt nước cuộn, nước sông bị một cỗ lực lượng vô hình nhấc lên, hình thành to lớn của nước, một cỗ bảng bạc mênh mông đáng sợ khí tức chấn áp mà xuống, lệnh Hạ Vi thần sắc siết chặt. Theo khí tức tiếp cận, quái vật hình dáng cũng tự chạy trong nước hiện hiện, đó là một cái tôm thủ thân người quái vật, khôi giáp bình thường đỏ tươi đầu xác, giao phó nó không tầm thường lực phòng ngự, tráng kiện khôi ngô cao lớn thân thể, càng nổi bật ra tính áp đảo lực lượng. Hà Đầu Nam tay cầm bảy thước mạch đao, thân đao từ thép tinh tạo thành, uyển như ngân nguyệt lóng lánh hàn quang, lưỡi đao bên trên nhuộm dần chìm ám huyết dấu vết, nghiêng tai lắng nghe, còn có thể nghe thấy vong hồn dưới đao thê âm thanh tiêu khóc. Cẩn thận một chút. Diệp Kiệt dặn dò, lời còn chưa dứt, Hạ Vi liền hướng phía trong sông Hà Đầu Nam phi thân nhảy ra, lòng tràn đầy lửa giận nàng sớm đã kìm nén không được chiến ý trong lòng, trong miệng phát ra gầm nhẹ, hôm nay, Hạ Vi liền muốn vì Tề Phong đại ca, còn có bắt yêu đội đám người báo thù. Hạ Vi thân hình linh mẫn, nhịp bước mạnh mẽ, vừa mới học được huyền ảnh bộ, vì nàng tránh chuyển xê dịch mang đến cực lớn tiện lợi, chỉ một cái chớp mắt, liền gần sát Hà Đầu Nam ba bước trong vòng, tấn mãnh vô cùng nắm đấm. Gió táp mưa rào đánh vào trên thân thể của Hà Đầu Nam, lưu lại liên tiếp màu xanh tím quyền ấn. Hà Đầu Nam bị Hạ Vi chọc giận, mãnh lực vung vẩy bảy thước mạch đao, mỗi một đao đều thế đại lực trầm, đao mang như lôi đỉnh xẹt qua chân trời, mang ra nặng nề âm thanh xé gió. Đối mặt Hà Đầu Nam mãnh lực vung đao, Hạ Vi linh hoạt trốn tránh, vũ khí bên trên thế yếu, làm cho hắn bất lực cùng Hà Đầu Nam chính diện mạnh bính, chỉ có thể ở tránh né khoảng cách xen kẽ phản kích, mỗi một quyền đều gắng đạt tới đánh trúng Hà Đầu Nam yếu hại. Đột nhiên, Hạ Vi một cước đạp hụt, thân hình nghiêng một cái, dưới chân nước sông, quấy nhiễu huyền ảnh bộ thi triển. Hà Đầu Nam nhắm ngay cơ hội, hú lên quái dị, mạch đao giơ cao, liền muốn chia Hạ Vi thành hai nửa, đột nhiên động tác cứng đờ. Hà Đầu Nam dùng sức thoáng dây rùa, cứng ngắc thân thể khôi phục như lúc ban đầu, mà tỉnh táo lại Hạ Vi sớm đã phi thân lui lại, về tới khoảng cách an toàn, nàng dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Diệp Kiệt, sư phụ. Trong tay Diệp Kiệt còn nắm nuốt một đoạn bị tránh ra câu hồn sách, vận điệu nhắc nhở Hạ Vi nói, không cần tại trong nước sông cùng hắn tác chiến, hoàn cảnh nơi đây gây bất lợi cho ngươi, muốn tại đồng lầy, ao nước, nước bùn bên trong phát huy huyền ảnh bộ toàn bộ lực lượng, ít nhất phải đem quyển công pháp này tu tới tinh thông giai đoạn. Dẫn hắn đến trên bờ đến. Tiểu Vi minh bạch. Hạ Vi giơ bàn tay lên, đem kịp đại tiễn tại trong tay nàng ngưng tụ, ở trong lần chứa trực kích linh hồn lực lượng, hắc tiễn vẽ khai thiên không, chuẩn xác bắn trúng Hà Đầu Nam thân thể. Linh hồn bị thương thống khổ, lệnh Hà Đầu Nam tiếng nổ gào thét, nhấc lên mạch đao, liền lao tới Hạ Vi, như một cô mất khống chế xe ngựa, thể phải đem ngăn tại phía trước hết thể triệt để nghiền nát. Hạ Vi không chút hoang mang, vận khởi huyền ảnh bộ hướng về sau lần tránh, đem phẫn nộ công kích Hà Đầu Nam dẫn tới trên bờ. Từ đó trước thăm dò ở bên trong, Hạ Vi nhìn ra Hà Đầu Nam tốc độ không bằng chính mình, nhất là khi làm hai người đều tại trên bờ, huyền ảnh bộ lực lượng có thể toàn bộ phát huy thời khắc, càng là chỉ có thể đi theo phía sau mình hít bụi. Quả nhiên như sư phụ nói như vậy, thân pháp chính là quan trọng nhất công pháp. Phương diện tốc độ ưu thế, để Hạ Vi có thể chiến tối lui, một mực nắm chắc tiết tấu chiến đấu, đáy lòng càng tăng thêm đối với Diệp Kiệt kính nể cùng cảm kích. Đợi cho Hà Đầu Nam công kích chọc tức Kiệt thời khắc, Hạ Vi chuyển thủ làm công, thiếp thân tiến lên, như mãnh hổ hạ sơn trọng quyền, đem Hà Đầu Nam đánh chính là tìm không ra bắc, màu xanh tím miệng vết thương, chảy ra đỏ thâm máu tươi. Thế cục một cái đảo ngược tới, mượn công pháp chi tiện, Hạ Vi một mực chiếm thượng phong, để ép Hà Đầu Nam một trận hành hung, mắt thấy liền muốn lấy được thắng lợi. Diệp Kiệt lúc này nhíu mày, cao giọng nói, cẩn thận, mau lui lại. Chỉ tiếc, Diệp Kiệt nhắc nhở cuối cùng chậm một nhịp, Hạ Vi mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, vội vàng một hơi muốn đem Hà Đầu Nam triệt để đánh chết, mà không để ý đến tiềm ẩn nguy hiểm, đợi đến phát hiện không đúng lúc, đã tới đã không kịp. Trong mắt Hà Đầu Nam hàn quang lóe lên, hai tay nắm chặt chu đao, thân thể ở tại chỗ mãnh lực xoay tròn, hóa thành thu hoạch huyết đục lưỡi đao con quay, hướng Hạ Vi khởi xướng như nước thủy triều thế công. Hạ Vi né tránh không kịp, chỉ có thể đem hai tay bảo hộ ở thân thể phía trước. Đao vũ lướt qua, huyết đục văng tung tóe, Hạ Vi thân hình bị giảo bay ra ngoài, rơi đập trên mặt cát, hai tay chỗ máu chảy như suối. Diệp Kiệt kinh hãi, cuốn bít ném ra ngoài trong tay câu hồn sách, sơn hắc tác bộ chưa bộ bên trong Hà Đầu Nam, liền bị xoáy múa mạch đao cắt thành vài khúc, không thể ngăn cản nó một tơ một hào. Không! Diệp Kiệt kinh hô một tiếng, nghiêng đầu đi, không muốn nhìn tiếp xuống thảm trạng. Dư Quang lại thoáng nhìn một vòng kim hồng sắc giao nhau ấm áp ánh lửa, hắn run rẩy tựa đầu nâng lên, trước mắt một màn làm hắn sinh lòng rung động. Nóng bỏng ngọn lửa từ trong miệng Hạ Vi phun ra, hóa thành một đạo đỏ thẫm mũi tên, đem Hà Đầu Nam thân thể nhóm lửa. Hỏa diễm tiêu đốt, lệnh Hà Đầu Nam khổ không thể tả, không thể không đình chỉ đao vũ, không ngừng đập vào trên thân tiêu đốt bộ vị. Hạ Vi tiến lên một bước, trong miệng ngọn lửa không giảm, đồng thời vận khởi huyền ảnh bộ, vòng quanh Hà Đầu Nam vòng vo một tuần, đem hỏa diễm phun đầy hắn thân thể mỗi một góc. Đại hỏa đem Hà Đầu Nam thân thể bao khỏa, hắn ném mạch đao xuống, hai tay đập trên thân bốc lên ngọn lửa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại tại hỏa diễm thiêu đốt hạ khoa tay một chân, bộ dáng buồn cười. Lúc này Hà Đầu Nam rốt cuộc sợ, quay người một trốn, không chạy mấy bước, Hạ Vi liền từ phía sau hắn lao đến, trong tay còn cầm hắn vừa mới ném bảy thước mạch đao. Băng lanh đao mang chợt lóe lên, to lớn đỏ sắc tôm đầu phóng lên tận trời, không đầu thân người quỳ xuống đất ngã xuống, không còn có một tia khí tức. Chiến đấu kết thúc, Hạ Vi phảng phất mất đi lực lượng bình thường tê liệt xuống tới, mạch đao lưới đao chống đất, làm nàng không đến mức như vậy ngã xuống, dưới thân tích một bãi máu tươi. Ánh mắt của nàng tràn ngập mệt mỏi, vượt cấp chiến đấu hiểm tử hoàn sinh, cực lớn hao phí tinh thần của nàng. Người còn tốt chứ? Diệp Kiệt đang muốn nâng nàng lên, Hạ Vi lại buông ra mạch đao, rót vào trong ngực của hắn, một hồi lâu mới khôi phục tới, lên tiếng nói, "Sư phụ, tiểu bi không có việc gì." Diệp Kiệt nhìn về phía cánh tay của nàng, chỉ thấy tại bách luyện thân vận chuyển ở dưới, trên hai cánh tay Hạ Vi giữ tợn vết đao chính chậm rãi khép lại, không khỏi cảm khái nói, vượt cấp chiến đấu là chuyện cực kỳ nguy hiểm, người bình thường làm như thế, hạ chàng chỉ có một con đường chết, coi như ngươi là tiên nhân chuyển thế, hơi không cẩn thận cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trên cánh tay thê thảm đau đớn tương thế, lệnh Hạ Vi bờ môi mất đi một máu, nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy cười nói, "Sư phụ, tiểu bi đây không phải thắng sao?" "Ngươi a?" Diệp Kiệt điểm một cái mi tâm của nàng, "Trong chiến đấu, ngươi muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, không cần bởi vì nhất thời chiếm thượng phong liền đắc ý quên hình, ai biết địch nhân còn cất giấu như thế nào sát chiêu át chủ bài. Lần này Hà Đầu Nam, ngược lại là cho ngươi hảo hảo lên bài học, nếu như không phải trên người của ngươi, còn mang theo bạc hà lưu lại phần thân ấm, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được." Hạ Vi ngượng ngùng le lưỡi một cái, ai biết cái kia Hà Đầu Nam lại còn cất giấu dạng này sát chiêu. Thế mà ngay từ đầu không thi triển đi ra, thật là quá hèn hạ. Diệp Kiệt bất đắc dĩ, ai sẽ đang chiến đấu ngay từ đầu để lại sát chiêu a? Chiến đấu mới bắt đầu, song phương duy trì toàn thịnh thể lực cùng trạng thái tinh thần, thời khắc này thả sát chiêu, tùy tiện liền sẽ bị tránh thoát đi. Cũng chỉ có tại chiến cuộc giằng co, khí lực không tốt thời khắc, mới có thể thi triển sát chiêu nhất cử thay đổi chiến cuộc. Đúng rồi, Hà Đầu Nam cái kia thanh mạch đao cũng là bảo vật hiếm có, cây đao kia nhiễm tận người tu hành máu tươi, trên đó ẩn chứa rất nhiều người chết oán hận, từ băng lãnh tử vật lột vỏ thành cựu phẩm linh khí, chính thích hợp làm vũ khí của ngươi. Diệp Kiệt nhắc nhở. Dừng một chút, Diệp Kiệt nói bổ sung, pháp bảo cùng chia cựu phẩm, cựu đến thất phẩm vì linh khí, lục đến tứ phẩm vì pháp khí, tam đến nhất phẩm vì thần khí. Thanh này mạch đao mặc dù chỉ là cựu phẩm linh khí, nhưng uy lực cũng vượt qua tuyệt đại bộ phận phàm vật, ngươi lại tu nó tốt. Mạch đao nặng 30 tấn, dựng thẳng lên đến còn cao hơn Hạ Vi ra một đoạn. Nghe vậy, Hạ Vi vận chuyển lên tượng quy thủ, dùng sức vung vẩy lên trong tay mạch đao, đao quang quét ngang, uy thế kinh người. Hạ Vi nhắm mắt trầm tư một lát, lại nói, đúng rồi, sư phụ, Hà Đầu Nam sát chiêu đặc biệt như vậy, tại trong đầu ta lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, ta chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu chính là Hà Đầu Nam cầm đao xoáy múa dáng người. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhớ tới, trong cơ thể của ta liền có một cỗ linh lực tán loạn, linh lực lưu động giống như là huyền ảnh bộ, nhưng ở chỗ rất nhỏ lại có chỗ khác biệt, đó là xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Kiên sững sờ, kinh ngạc nói, chờ một chút, cái kia chẳng lẽ là công pháp đốn ngộ? Hạ Vi không hiểu, chân mày cau lại, công pháp đốn ngộ, đó là cái gì? Diệp Kiệt thở sâu, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội tốt. Phải biết tu luyện công pháp tuyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi, cũng không phải là công pháp trên điện tịch nói cái gì, ngươi liền nhất định phải làm cái gì. Dị bẩm thiên phú người tu hành, có thể đối với công pháp nội dung tiến hành sửa chữa, tại bốn có trên cơ sở sửa cũ thành mới, dung nhập bách gia chi trường, sở trường của trong nhà, làm bình thường công pháp thoát thai hóa cốt, phá kiện chủ sinh, uy lực lật số lượng lần không ngừng, thậm chí có thể làm được tự sáng tạo công pháp. Dừng một chút, Diệp Kiệt lại nói, chỉ là sửa chữa công pháp đồng thời cũng muốn tiếp nhận tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, không biết có bao nhiêu tràn đầy tự tin tiên tiêu, bởi vì lung tung xuyên tạc tu luyện công pháp, dẫn đến linh lực bạo tẩu, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đứt từng khúc, nhiều năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bình thường mà nói, chỉ có đem một loại công pháp tu tới hóa cảnh tông sư một phái mới có tư cách sửa chữa công pháp. Hạ Vi sững sờ, lại nhìn xem hai tay của mình, cái kia tiểu vi đây là? Diệp Kiệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng yên lòng, trên người của ngươi có nhất phẩm chuyển sinh mang tới 9 hạng thiên phú, trên đời lại không bất luận một vị nào thiên tiêu, thiên tư so ngươi càng tốt hơn nhiều nhất chỉ là cùng ngươi ngang bằng. Ngươi đã từ Hà Đầu Nam đao vũ trong có ngộ hiểu, không ngại thuận ngộ hiểu phương hướng tôi diễn xuống dưới, cũng không nên không công bỏ qua cơ hội này. Ừm, tiểu vi nghe sư phụ. Hạ Vi nhuyễn miệng cười, lập tức đóng lại hai mắt, thần sắc trầm tĩnh, trong cơ thể linh lực lưu chuyển, thỉnh thoảng lộ ra mấy phần vẻ hiểu ra. Đại khái một chén trà thời gian về sau, Hạ Vi một lần nữa mở mắt, trong mắt thần quang thu vào, nàng giơ lên bảy thước mạch đao, dưới chân nện bước đặc thù nhị bước, tốc độ nhanh đến muốn lôi ra tàn ảnh, ngay sau đó thân thể cũng như con toy cao tốc xoay tròn, đao quang lăng liệt, tốc độ nhanh chóng làm cho người hoa mắt, phản phất một đầu ngân long xoay quanh bước lên. Xem ngươi động tác, cũng không chỉ là đơn thuần đang bắt chước Hà Đầu Nam, mà là đem đao vũ dung hợp vào chính giữa huyền ảnh bộ, lấy huyền ảnh bộ đến thi triển đao vũ, uy lực cao hơn tầng một. Đợi cho Hạ Vi đình chỉ xoáy múa về sau, Diệp Kiệt vỗ tay tán dương. Hạ Vi thu mạch đao đến sau lưng, cực kỳ thụ dụng hiếp hiếp mắt, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, mời sư phụ vì chiêu thức ban tên cho. Diệp Kiệt suy nghĩ nói, nếu là lấy huyền ảnh bộ làm căn cơ, kéo dài mà ra sát chiêu, ta xem liền tiêu huyền ảnh đao vũ tốt. Hạ Vi mừng rỡ gật đầu, Diệp Kiệt từ trong ngực móc ra tàn trang, đem tàn trang dán tại trên tay nàng, cẩn thận xem xét. Sinh tử bộ hồ sơ, tính danh, Hạ Vi giai vị, cấp 2 trúc thể cảnh sơ kỳ sở học cấm pháp, phá hồn tiễn, tiểu thành, câu hồn sách, tiểu thành, tượng quy thủ, tinh thông, vân giả mục, tinh thông, bách luyện thân, tinh thông, huyền ảnh bộ, tinh thông, huyền ảnh đao vũ, tàn chiêu, chờ một chút, ngươi không phải hôm nay mới học được huyền ảnh bộ sao? Làm sao lại đến tinh thông giai đoạn? Nhìn qua tàn trang bên trên ghi chép, Diệp Kiệt hơi sững sờ, có chút khó có thể tin hỏi Hạ Vi. Hạ Vi lườm Diệp Kiệt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chống lạnh nói, không phải sư phụ để cho ta đốn ngộ công pháp sao? Ta tại đốn ngộ huyền ảnh đao vũ thời điểm, thuận tiện đối với huyền ảnh bộ cũng có rất nhiều điểm mới. Diệp Kiệt thở sâu, cảm khái nói, bực này thiên phú, quả thực kinh khủng. Thu hồi tàn trang lúc, Diệp Kiệt thuận đường mắt nhìn tin tức của mình, phía trên chỉ có lẻ loi ba loại công pháp, còn không có Hạ Vi hơn một nữa. Chém giết yêu thú cấp 3 về sau, Hạ Vi toàn thân trên dưới tràn đầy tự tin, sư phụ, ta làm được, ta đã chém giết tam giai trùng kỳ Hà Đầu Nam, rốt cuộc có thể hướng cấp 3 hậu kỳ Hoành Sơn đạo tặc báo thủ. Diệp Kiệt nghe vậy thở dài, trước đó ta sợ ngươi đang ở đây trong chiến đấu phân tâm, cũng không nói cho ngươi biết, Hoành Sơn đạo tặc đội ngũ đã đi tới Thanh Thạch trấn phụ cận, liền chú đóng ở ngươi vài ngày trước đặt chân nghỉ ngơi trong miếu hoang, chỉ sợ không ra một ngày, liền sẽ đối với Thanh Thạch trấn khởi xướng tiến công. Tấu chương xong, chương 45, Hạ Vi ân nghĩa chương 45, Hạ Vi ân nghĩa cái gì? Biết được Hoành Sơn đạo tặc tiến đến tin tức về sau, trong lòng Hạ Vi giật mình, rất nhanh liền bị đấu trí thay thế, đây chính là ta chờ đợi đã lâu cơ hội, ta muốn tự tay lấy hắn thủ cấp, báo ta phụ huynh mối thù. Diệp Kiệt thần sắc cũng không lạc quan, Hoành Sơn đạo tặc cũng không so Hà Đầu Nam, Hà Đầu Nam chỉ có tam giai trùng kỳ cảnh giới, lại sẽ không bất kỳ cái gì công pháp, ngươi có thể chém giết Hà Đầu Nam, may mắn mà có trên thân công pháp chắc tuyệt. Hoành Sơn đạo tặc phá vỡ tâm ma trưởng, uy lực có thể so với thiên giai công pháp, huống chi hắn còn cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới cộng thêm hai cái tiểu cảnh giới, ngươi muốn như thế nào đối địch với hắn? Cái này, Hạ Vi hơi có chút khó xử, nhưng thần sắc như cũ kiên định, Thanh Thạch trấn ở bên trong, nhưng còn có lấy một cỗ không kém lực lượng phòng vệ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, coi như là Hoành Sơn đạo tặc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Gặp Hạ Vi tâm ý đã quyết, Diệp Kiệt không còn quên nhiều, lúc này lại nghe một trận trầm thấp của cục tiếng vang. Nghe này âm thanh, Hạ Vi khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng túi lầu xuống, "Sư phụ, bách luyện thân quá tiêu hao nhục thân khí lực rồi, bụng của ta lại đói bụng." Diệp Kiệt cười cười, "Ngươi vừa mới không phải chém giết yêu thú cấp 3 sao? Ăn hắn, đối ngươi tu hành rất có ích lợi." Hạ Vi đi đến Hà Đầu Nam không đầu thi thể trước mặt, một phen dò xét, không khỏi phạm vào khó, phàn nàn nói, "Yêu thú này không có đầu, ánh sáng thừa thân thể, nhìn qua cùng bình thường nhân loại cũng không có gì khác biệt, ta nếu là ăn hắn rồi, không phải cùng ăn thịt người không có gì khác biệt sao? Thật sự là cách hướng vô cùng." Diệp Kiệt lắc đầu, chậm rãi đi vào Hà Đầu Nam bị chém xuống đỏ sắc tôm đầu mặt trước, hướng Hạ Vi chỉ điểm, "Ngươi đây liền không hiểu được à? Đừng nhìn Hà Đầu Nam nhục thân khôi ngô, hắn một thân linh lực tinh hoa, tất cả đều tập trung ở đầu vị trí, đây chính là vật đại bổ, so sánh cùng nhau, nhục thân bên trong tích chứa linh lực ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao." Hạ Vi như có điều suy nghĩ, đem đỏ sắc tôm đầu nhặt lên, một phen cảm giác, kinh hỉ nói, "Quả nhiên như sư phụ nói như vậy, cái này tôm trong đầu linh lực như nước thủy triều, quả thật vật đại bổ. Chỉ là, ta muốn làm sao ăn đâu?" Diệp Kiệt đề nghị, "Ta đề nghị ngươi trưng lấy ăn, cái này đỏ sắc tôm đầu chính là vang vọng 10 dặm 8 thôn quê món ăn nổi tiếng trưng tôm đầu nguyên liệu chủ yếu, thức ăn này một khi làm tốt, dư vị vô tận, sát vách tiểu hài đều thèm khóc." Hạ Vi theo lời làm theo, lấy tay rắc gỗ liệu dựng cái giản dị tảng đá chõ, bắt đầu nấu nướng. Không bao lâu, nồng đậm tôm hương xông vào mũi, làm cho người thèm nhỏ nước dãi, lấy ra tôm đầu về sau, gặp nó có dãn sung mãn, tươi hương dục nhỏ, Hạ Vi rốt cuộc khống chế không nổi đáy lòng muốn ăn, bắt đầu ăn như gió cuốn. Một bữa ăn no về sau, cạnh chân Hạ Vi còn tán lạc một chút vỡ tan tôm xác, nàng đánh một cái vang dội ở một cái, gặp sư phụ đang theo dõi chính mình, ngượng ngùng che miệng, vành tai nóng lên. Yêu thú nguyên liệu nấu ăn vào trong bụng, Hạ Vi đóng lại hai mắt, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông linh lực đang tại trong cơ thể của mình tán loạn. Nàng khoanh chân ngồi xuống, vận công thủ nạp, đem cỗ này linh lực hoàn toàn hóa thành của mình. Diệp Kiệt chờ đợi tại bên cạnh của nàng, lặng lặng vì nàng hộ pháp. Khi làm, Hạ Vi một lần nữa mở mắt thời khắc, trong con ngươi của nàng dấy lên một sợi tinh quang, toàn thân khí thế tăng vọt, liền ngay cả Diệp Kiệt cũng bị chấn nhiếp ở tại chỗ. Một hồi lâu mới khôi phục tới, cảm khái nói, từ trên người ngươi khí tức đến xem, bây giờ ngươi đã đi vào cấp 2 trung kỳ, cùng ta một cảnh giới rồi. Khoảng cách ngươi đạp vào con đường tu hành, cũng bất quá mấy tuần thời gian, như thế tiến triển có thể xưng thần tốc, phóng nhãn thế gian, sợ cũng tìm không ra người thứ hai tới. Hạ Vi tại bên cạnh Diệp Kiệt cung kính đứng ngưỡng, mọng nước trong hai con người, dâng lên nồng đậm cảm kích. Tiểu Vi có thể tu đến bây giờ cảnh giới, may mắn mà có sư phụ dốc lòng dạy bảo, nếu như không có sư phụ, Tiểu Vi bây giờ còn không biết ở chỗ nào. Diệp Kiệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, khích một tiếng, nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, để ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, cái kia Hoành Sơn đạo tặc, căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc lúc không ta đợi, bây giờ Hoành Sơn đạo tặc đã tiếp cận, ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Hắn so ngươi cho đến tận lúc này gặp phải bất kỳ một vị đối thủ nào đều càng thêm cường đại, hiện tại cùng hắn quyết đấu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hạ Vi thần sắc trầm tĩnh, hai con ngươi kiên định, thù giết cha, không đội trời chung, ta đã chuẩn bị xong. Rất tốt. Diệp Kiệt gật đầu tán thưởng, lại đem mượt mà to lớn ngọc trai đem ra, cái này ngọc trai bên trong ẩn chứa hùng hậu linh lực, đủ để giúp ngươi đột phá cấp 3, chẳng qua là khi bên trong linh lực tắc, thu nạp có chút tốn sức, lấy ngươi hơn người thiên tư, cũng muốn mấy tháng thời gian mới có thể đem nó thu nạp hoàn tất, chí ít tại ngươi khiêu chiến Hoành Sơn đạo tặc trước đó, khó mà mang đến cái gì trợ lực, không khỏi làm cho người tiếc nuối. Hạ Vi ánh mắt rơi vào ngọc trai bên trên, đáy lòng lại hiện ra ý tưởng khác, nói cho Diệp Kiệt về sau. Diệp Kiệt đầu tiên là sức sở, sau đó vui vẻ tiếp nhận. Trở lại Thanh Thạch Trấn, trong trấn kiềm chế ngột ngạt, thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Bên hai Hạ Vi, thỉnh thoảng truyền đến dân trấn liên tục bi thiết, cái kia Hoành Sơn đạo tặc liền muốn đánh tới, nghe nói hắn giết người như nhà, phàm là rơi vào trên tay hắn người, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, chúng ta muốn làm sao? Ô, không cần sợ, quan chỉ huy Trương Dũng đã tập kết phủ bình, trên trấn tất cả nam tính đều sẽ cầm vũ khí lên, chống cự đánh tới Hoành Sơn đạo tặc, số người của chúng ta xa so với những tặc nhân kia nhiều, nhất định không có việc gì. Nhân số có nhiều có tác dụng gì? Phủ binh trong có bao nhiêu người là người tu hành? Chỉ có người tu hành mới có thể chủ đạo chiến đấu đi hướng. Người bình thường số lượng lại nhiều, cũng sẽ bị người tu hành chém dưa thái rau giết sạch sành sanh, chỉ có thể làm cái đệm lưng thôi. Không thể nói như thế, chúng ta không cần chiến thắng Hoành Sơn đạo tặc, chỉ cần chống lại thế công của hắn, ở đây thủ vững 3 ngày 3 đêm là đủ. Quan chỉ huy Trương Dũng đã phát ra tín hiệu cầu viện, Tuần Sông đại tướng chính xuất quân chạy tới nơi đây, chỉ cần chúng ta thủ vững đến Tuần Sông đại tướng chạy tới một khắc này, nguy cơ liền giải quyết dễ dàng. 3 ngày 3 đêm chúng ta thật có thể thủ vững cho đến lúc đó sao? Hạ Vi vượt qua đám người, bước nhanh đi vào Tề Phong nhà bên ngoài, đang tính gõ cửa, lại bị người ngăn lại. Ngươi ở nơi này làm gì? Mau mau rời đi. Hạ Vi tập trung nhìn vào, đã thấy Tề Phong nhà bên ngoài, đứng lấy hai cái cầm trong tay trường thương thương binh, ngăn cản lấy những người khác tới gần, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Ta tìm đến Vương Thẩm, các ngươi lại tại cái này làm gì? Hạ Vi vai kháng bảy thước mạch đao, khổng lồ thân đao cùng nhỏ nhắn xinh xắn thể trạng hình thành so sánh rõ ràng, thương binh cũng nhận ra Hạ Vi thân phận, lại là nàng. Nàng chính là ban đầu ở trên giáo trường cử đỉnh người kia. Thương binh cùng bên cạnh đồng bạn liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, có chút kiêng kỵ nói, Hoành Sơn đạo tặc tới gần, chúng ta là phụ mệnh đến đây bảo hộ Tề Phong quả phụ Vương thị đấy. Thì ra là thế. Hạ Vi chính đáp ứng, trong phòng Vương Thẩm nghe được động tĩnh, mở cửa sau mời nàng vào nhà. Mấy ngày không thấy, Vương Thẩm giống như là già đi 10 tuổi, làn da đã mất đi ngày xưa rực rỡ, lộ ra tái nhợt bất lực, bờ môi khô nước, hai con ngươi vô thần, gặp đến sau Hạ Vi, như cũ dáng chống đỡ lấy nhấc lên nụ cười nói, Hạ Vi cô nương, đã lâu không gặp. Từ khi trượng phu của ta gặp bất chắc về sau, ta sẽ thấy chưa thấy qua ngươi. Nghe bắt yêu đội người nói, ngươi thẳng đến một khắc cuối cùng, đều tại ý đồ cứu vớt trượng phu của ta, ta còn tưởng rằng ngươi. Hiện tại gặp ngươi bình an vô sự, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Vương Thẩm, ta. Trong cổ của Hạ Vi một ngạnh, muốn nói chuyện lại cái gì cũng nói không ra. Gặp trên thân Hạ Vi quần áo cũ nát, tay áo xé rách hơn phân nửa, hầu như không cách nào che khuất cánh tay, trên thân càng là nhiễm vết máu loang lổ. Vương Thẩm đứng dậy, cho nàng cầm bộ sạch sẽ gọn gàng quần áo, đây là ta trước kia mặc qua quần áo, nếu như ngươi không chê, thì lấy đi mặc đi. Hạ Vi cảm ơn Vương Thẩm, tiếp nhận quần áo. Vương Thẩm đi vào bên ngoài gian phòng chờ, gió lạnh đông nhiên cuốn lên nàng góc áo, giống như là có người từ bên cạnh nàng đi qua, nàng bốn phía nhìn một chút, quanh mình rõ ràng không có một người, chỉ có thể hít một tiếng, xem như ảo giác của mình. Đợi đến Hạ Vi thay xong bộ đồ mới về sau, Vương Thẩm lúc này mới trở về, gặp nàng một tịch lam sam, dáng người thẳng tắp, cả người đều tràn đầy thanh xuân khí tức, bộ dáng rực rỡ hẳn lên, không khỏi hài lòng cười một tiếng, Hạ Vi cô nương nghi biểu bất phàm, bộ quần áo này chính thích hợp ngươi. Diệp Kiệt đi theo phía sau Vương Thẩm, cũng đem Hạ Vi trang bị mới nhìn ở trong mắt, gặp nàng chính đem ánh mắt nhìn về phía mình, liền gật đầu với nàng. Đúng rồi, Vương Thẩm, ngươi xem cái này. Hạ Vi xuất ra một cái vòng tròn nhuận ngọc trai, bỏ vào trước mặt Vương Thẩm. Ngọc trai trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại hình trắng non sung mãn, mặt ngoài hoàn mỹ không một tì vết, tính chất tinh tế tỉ mỉ căng đầy, phản phất là trong thiên nhiên rộng lớn tinh khiết nhất kết tinh, nội bộ càng có linh lực lưu chuyển, phát ra ánh ánh phát sáng, một chút liền biết vật này bất phàm. Đây là. Vương Thẩm sững sờ, bờ môi ngăn không được bắt đầu run rẩy. Hạ Vi thần sắc cảm đạm, mặt lộ vẻ đắng chát, Tề Phong đại ca chính là bị ánh sáng của nó hấp dẫn, không tiếc hết thể muốn lấy được viên này ngọc trai, không để ý đến uy hiếp tiềm ẩn, cuối cùng mệnh đoạn hà đầu nam bàn tay. Vương Thẩm che mặt mà khóc, ta khuyên bảo qua hắn, không có cái gì so với hắn mệnh quan trọng hơn, nhưng hắn không nghe khuyên cáo, cuối cùng chết thảm tại yêu thú trong tay, hài cốt không còn. Đáng thương con của ta, còn chưa ra đời liền không có phụ thân. Trong lòng Hạ Vi đồng dạng không dễ chịu, ta đi qua mấy ngày liền tu hành, bây giờ rốt cuộc chính tay đâm yêu thú, vì Tề Phong đại ca báo thù. Lúc trước Tề Phong đại ca đánh bạc mệnh đi vậy muốn đem ngọc trai mang về, lưu cho người nhà, bây giờ ta liền thay hắn đạt thành mong muốn. Vương Thẩm sững sờ, dù khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Hạ Vi, lại nghe nàng nói, "Này cái ngọc trai, liền giao cho Vương Thẩm ngươi hảo hảo thu về." "Ngươi nói cái gì?" Vương Thẩm đội vàng lắc đầu, ngươi nha đầu này, đây là ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng mới đến đồ vật, sao có thể đưa nó tùy ý đưa người đâu? Phần lễ vật này quá quý giá rồi, ta không thể nhận, hay vẫn là ngươi giữ lại nó lấy đi. Hạ Vi đem ngọc trai đẩy qua, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra quật cường hào quang. Vương Thẩm tại ta đói khát đan sen thời điểm, chưa từng ghét bỏ ta, ngược lại cho ta cung cấp nóng hổi cơm canh, bây giờ càng là tặng ta quần áo, phần ân tình này Hạ Vi không thể hồi báo, chỉ có thể dùng này cái ngọc trai trò chuyện biểu cảm kích. Vương Thẩm cũng không tiếp nhận, mà là khoát tay chối từ, nha đầu ngốc, vậy căn bản cũng không phải là ngang nhau vật giá trị, đã có này cái ngọc trai, ngươi nửa đời sau đồ ăn quần áo đều không cần buồn, ta cũng không phải loại kia thi ân cầu báo người, ngươi vẫn là đem nó lấy về đi. Hạ Vi trừng mắt, ân cùng nghĩa, làm sao có thể dùng giá trị bao nhiêu để cân nhắc? Nếu là Vương Thẩm không chịu thu lời nói, vậy cái này thân quần áo ta cũng không cần. Gặp Hạ Vi thái độ kiên quyết, khuyên như thế nào cũng không nghe, Vương Thẩm thực sự không lay chuyển được nàng, đành phải bất đắc dĩ đem ngọc trai nhận lấy. Thấy thế, Hạ Vi lúc này mới cảm thấy nội tâm ở trong gánh nặng rốt cuộc rỡ xuống. Vương Thẩm đem chân châu cầm lại trong phòng cất kỹ, Hạ Vi thì là hướng một bên lặng chờ Diệp Kiệt nhuyễn miệng cười, bí thuận gò má nàng hai bên rủ xuống. Sư phụ, tiểu Vi làm cũng không tệ lắm phải không? Diệp Kiệt vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, ngươi sẽ hối hận sao? Hối hận cái gì? Có ân báo ân, có cửu báo cửu, tiểu Vi kiếp này chỉ cầu khoái y ân cửu. Hạ Vi ngửa đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn qua nàng rõ ràng trong suốt tinh mâu. Diệp Kiệt lòng có cảm giác, cười cười nói, ta dám đánh cược, kiếp trước của ngươi nhất định là vị khí phách thiên ngang, nghĩa bạc vân thiên phong khoáng chân tiên. Hạ Vi không khỏi mỉm cười, rất nhanh lại gặp Vương Thẩm đi trở về, trong tay còn cầm một quyển sách, cùng một viên trong suốt sáng long lanh linh thạch. Hạ Vi cô đương, ngươi mang về chân quý như thế lễ vật, ta không thể báo đáp. Đúng lúc mấy ngày trước đây, ta tại chỉnh lý trượng phu di vật lúc, phát hiện những vật này, hẳn là người tu hành luyện tập công pháp, ta lưu lại cũng không có dùng, liền tặng cho ngươi đã khỏe. Vương Thẩm nói. Hạ Vi nhẹ gật đầu, từ trong tay Vương Thẩm tiếp nhận công pháp cùng linh thạch, không biết chữ nàng làm bộ là xem. Diệp Kiệt đứng ở sau lưng nàng, đem công pháp bên trên nội dung mỗi chữ mỗi câu niệm cho nàng nghe, đáy mắt hiện lộ ra thật sâu kinh ngạc, sóng cuồng phân biệt kiếm. Đây là nhân tiên chi đạo công pháp, cùng nói đây là công pháp, chẳng thà nói nó chỉ là một thức tàng chiêu, cùng ngươi lĩnh ngộ huyền ảnh đao vũ không sai biệt lắm. Đừng nhìn đây chỉ là một thức tàng chiêu, nhưng một chiêu này uy lực mạnh, vượt xa ngươi trước đây học tập tất cả công pháp, một kiếm rơi xuống, đủ để cắt đứt giang lưu. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là thiên giai công pháp diễn sinh ra tới tàng chiêu. Hạ Vi sững sờ, gấp hướng Vương Thẩm hỏi thăm về công pháp lai lịch. Vương Thẩm, cái này sóng cuồng phân biệt kiếm uy lực cường hãn, Tề Phong đại ca là từ đâu có được? Vương Thẩm không hiểu, chiêu này rất mạnh sao? Trưởng phu của ta luyện chiêu này nhiều năm như vậy, đều không luyện được cái như thế về sau, cái gì sóng cuồng phân biệt, ngươi cũng đừng tự tin rồi, bất quá chỉ là dọa người thôi, nếu như chiêu này thật mạnh như vậy, hắn cũng sẽ không chết tại yêu thú trong tay. Dừng một chút, Vương Thẩm lại nói, trưởng phu của ta, trước kia từng gặp thưởng phục đi thăm Tuần Sông đại tướng một mặt, hắn bởi vì kiên nhận giúp Tuần Sông đại tướng chỉ đường, lại thêm một miệng lanh lợi, nhận Tuần Sông đại tướng thưởng thức, đã nhận được một chiêu nửa thức truyền thụ, lúc này mới đạp vào con đường tu hành. Tuần Sông đại tướng. Hạ Vi đem cái này dành tự yên lặng ghi lại, lại nghe Vương Thẩm nói, đã Hạ Vi cô nương ưa thích, liền đem quyển sổ này mang đi đi, còn có cái viên kia biết phát sáng tảng đá cũng thế, ta cũng không biết, hắn lúc nào nhặt được dạng này một viên quái thạch trở về. Diệp Kiệt vội ho một tiếng, gặp Hạ Vi nhìn về phía mình, liền nhún vai, làm ra vô tội thần sắc. Cùng Vương Thẩm cáo biệt về sau, đi ra ngoài phòng, Diệp Kiệt thần sắc mừng rỡ, nhắc nhở Hạ Vi nói, thiên giai công pháp từ trước đến nay có tiền mà không mua được, coi như chỉ là một thức tàn chiêu, giá trị thực sự cũng tuyệt không ở miếng kia ngọc trai phía dưới. Cổ ngữ có nói, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Của ngươi việc thiện, cũng vì ngươi mang đến vượt qua tưởng tượng hồi báo. Hạ Vi không hiểu, đã chiêu này mạnh mẽ như vậy, vì sao Tể Phong còn biết? Diệp Kiệt hít một tiếng, cái này muốn nói đến thiên tư rồi. Tàn chiêu vốn là so công pháp hoàn chỉnh càng khó nắm giữ, cho dù là ngộ tính kinh người thiên tiêu, cũng muốn hao phí đại lượng thời gian tiến hành thôi diễn, lại càng không cần phải nói là thiên giai công pháp tàn chiêu, học tập độ khó, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tề Phong không có cái kia tài năng, cho đến bỏ mình, cũng chỉ là nắm giữ chiêu này ra lông. Đang nói, phía trước quân tốt bỗng nhiên ngăn Hạ Vi lại. Một vị quân tốt tiến lên một bước, cung kính nói, Hạ Vi cô đường, quan chỉ huy Trương Dũng muốn gặp ngài. Tấu chương xong, chương 46, Trương Dũng chương 46, Trương Dũng chương 46, Trương Dũng thanh thạch trấn cửa thành. Hai người cao thạch xây hàng rào, đem tiểu trấn kiến trúc bảo hộ trong đó, cấu thành chống cự ngoại địch phòng tuyến cuối cùng. Hàng rào bên trên tảng đá bị tuế nguyệt báo cắt chỗ ma luyện, hiện lộ ra tang thương cảm nhận, cửa thành chăm chú khép kín, cầm trong tay trường cùng cung tiễn thủ đứng ở trên đầu thành, sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía, cảnh giác tung tích của địch nhân. Trương Dũng đứng ở đầu tường đi qua đi lại, chau mày, đáy mắt dâng lên thật sâu bất an. Bên cạnh hắn, quân tốt cầm trong tay trường thương, đứng lặng tại chỗ, lưng thẳng tắp, vô luận ngoại giới như thế nào biến hóa, con mắt cũng một khắc càng không ngừng nhìn chằm chằm phía trước. Trương Dũng quan chỉ huy, chúng ta đã tìm tới Hạ Vi cô nương. Thủ hạ chính là báo cáo, để Trương Dũng thần sắc vui mừng, mau đem Hạ Vi cô nương mời đi theo. Rất nhanh, vai kháng mạch đao Hạ Vi liền bị cung kính mời đến đầu tường. Gặp nàng thân hình nhỏ bé, lại khiêng như thế nặng nghề bá đạo bảy thước mạch đao, phù cận quân tốt chấn động theo, nhỏ giọng nghị luận lai lịch của nàng. Ta nhớ được nàng, nàng là Hạ Vi, mấy ngày trước đây chính là nàng ở trường trên sân cử đỉnh. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày đi qua, thực lực của nàng lại đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ liền ngay cả Trương Dũng quan chỉ huy đều không phải là đối thủ của nàng. Chờ một chút, cây đao kia, đó là tam giai trung kỳ yêu thú, trong tay Hà Đầu Nam linh khí bảo đao a. Bắt yêu đội Tề Phong đội trưởng chính là chết tại trong tay Hà Đầu Nam, cây đao này bây giờ xuất hiện ở Hạ Vi cô nương trong tay, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Hạ Vi cô nương chém giết tam giai trùng kỳ yêu thú. Thanh Thạch trấn ở bên trong, lúc nào ra dạng này một vị người tu hành. Nàng nếu chịu xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Hoành Sơn đạo tặc cũng không cách nào ở đây khoe mai. Bên hai truyền đến mọi người liên tục kinh hô, Hạ Vi thần sắc lạnh nhạt, không chút nào hớn hở ra mặt. Trương Dũng tiến lên đón lấy, "Tán Dương, mấy ngày không thấy, Hạ Vi cô nương thực lực cao hơn tầng một, quả thật anh hùng hào kiệt. Bây giờ Thanh Thạch trấn đứng trước tai họa ngập đầu, Hoành Sơn đạo tặc chính xuất đội đánh tới, ta đại biểu trong trấn mách tính, khẩn cầu Hạ Vi cô nương xuất thủ tương trợ, cứu vớt lâm vào thủy hỏa người vô tội." Hạ Vi âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cùng với cái kia Hoành Sơn đạo tặc ở giữa, có không chết không thôi huyết kỷ, ta nguyện ý vì chống cự tặc nhân ra một phần lực lượng." Trương Dũng đại hỉ, "Đã có Hạ Vi cô nương xuất thủ tương trợ, chúng ta chống cự Hoành Sơn đạo tặc hy vọng lại nhiều một điểm." Cái kia Hoành Sơn đạo tặc có cấp 3 hậu kỳ thực lực, bàn về đơn đả độc đấu, không có người nào là đối thủ của hắn, chỉ có đám người đồng tâm hiệp lực, liều chết một trận chiến, mới có thể nên đón kẻ thắng lợi cuối cùng. Hạ Vi lại hỏi, "Ta nghe trên trấn dân chúng nghị luận, chỉ cần giữ vững Thanh Thạch trấn 3 ngày 3 đêm, liền có thể chờ đến tuần sông đại tướng bị binh, là thế này phải không?" Trương Dũng hít một tiếng, phân phát phụ cận quân tốt về sau, nói nhỏ, "Thực không dám giấu giếm, nhưng cái kia trấn an dân trấn lời nói, cũng chỉ là kế hoa binh. Tuần sông đại tướng bị binh, nói ít cũng muốn 7 ngày mới có thể chạy đến, các loại sau 7 ngày, hết thể sớm đã hết thể đều kết thúc. Trận chiến đấu này, chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình." Trong lòng Hạ Vi giật mình, "Vậy ngươi vì sao muốn lừa gạt dân trấn?" Trương Dũng lắc đầu, "Sao có thể nói là lừa gạt đâu? Cái kia rõ ràng là cho người chết chìm cây cỏ cứu mạng, một cái để bọn hắn tin là thật hy vọng. Ta nếu không nói như vậy, không đợi Hoành Sơn đạo tặc đánh tới, liền sẽ quân tâm tăng dã, sĩ khí trầm thấp, còn chưa đánh, mọi người liền đánh mất dũng khí chiến đấu, cuối cùng sẽ chỉ chết càng nhiều người. Chân tướng là tàn nhẫn, không phải mỗi người đều có được trực diện tàn khốc dũng khí. Có đôi khi hư giả lời nói dối, ngược lại càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận." Chỉ có Hạ Vi có thể nghe thấy nói nhỏ tại bên tai của nàng vang lên, phía sau của nàng, Diệp Kiệt chậm rãi mở miệng. Hạ Vi không đáp, tinh tế trải nghiệm Diệp Kiệt lời nói này, một hồi lâu, lúc này mới hỏi, "Nói như vậy, trận chiến đấu này không có tiếp viện sao?" Trương Dũng thần sắc trầm thấp, "Cũng là không phải hoàn toàn không có, ta đã hướng tất cả có thể cầu viện địa phương phát ra xin giúp đỡ tin, chỉ có số ít dạo chơi hiệp khách hưởng ứng, hẳn là sẽ tại mấy ngày bên trong đổi tới, chỉ có một dựa vào những cái kia du hiệp lực lượng, vẫn là không nên ôm cái gì hy vọng cho thỏa đáng." Đang nói, ngoài thành chạy tới một thất khoái mã, trên lưng ngựa, trọng thương ngã gục trinh sát miệng phun máu tươi, nghiêm nhiên đã sống không lâu rồi. Là trước đó không lâu đi tìm hiểu tin tức chính xác, hắn sao lại thế? Mau mở ra cửa thành, thả hắn tiến đến. Quân tốt kinh hô, đội vàng mở cửa thành ra, đem sắp gặp tử vong trinh sát mang về trong thành. Trương Dũng liền vội vàng tiến lên, hỏi, "Ngươi dò thăm cái gì? Mau nói cho ta biết." Trinh sát nắm lấy Trương Dũng cổ áo, trong miệng một trận lẩm bẩm, lời nói mơ hồ không rõ, máu tươi càng nôn càng nhiều, nghẹo đầu, đình chỉ hô hấp. "Ngươi..." Trương Dũng một trận ảo não, nhìn kỹ, trinh sát trước bộ ngực phương là cấn lấy một cái đen kịt trưởng ấn làm vỡ nát tâm mạch của hắn, có thể giáng chống đỡ lấy trở về, đều đã là kỳ tích, là phá vỡ tâm ma trưởng. Hắn bắt gặp Hoành Sơn đạo tặc, đáng giận, ta rõ ràng chỉ là để hắn tại bên ngoài tìm hiểu tình báo, lần này nguy rồi, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Quân tốt nhóm mặt mũi tràn đầy vẻ bại, vừa mới tìm hiểu xong tin tức chính xác, còn chưa đem chân quý tình báo nói ra, cứ như vậy chết tại trước mặt mọi người, quả thực làm cho người tiếc nuối không thôi. Hạ Vi cũng theo tới, ở trong mắt nàng, thế giới thì là mặt khác bộ dáng. Trương Dũng đứng ở trinh sát thi thể bên trái, mà tại không có một hai bên phải, lại đứng bước một vị đen kịt bóng người khô gầy, đó là sư phụ của nàng Diệp Kiệt. Diệp Kiệt duỗi ra dài nhỏ bàn tay, tại trinh sát cái chán vỗ nhẹ, trong miệng nhắc tới, "Hồn quy lai hề." Trinh sát trợn to hai mắt, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, gặp Trương Dũng ngay tại bên cạnh, chặn lại nói, "Quan chỉ huy, ta mang về tình báo quan trọng." Chỉ là, vô luận trinh sát như thế nào kêu gọi, Trương Dũng đều đúng tiếng la của hắn mắt điếc hai ngờ, những người khác cũng đều giống không thấy được hắn, đối với hắn làm như không thấy. Đây là có chuyện gì? Trinh sát nội tâm run rẩy dữ dội, không chờ hắn nghi hoặc tiếp tục quá lâu, bên hai liền chuyển đến một trận nói nhỏ, "Ngươi đã chết, bọn hắn không nhìn thấy ngươi." Theo tiếng kêu nhìn lại, đen kịt quỷ sai đập vào mi mắt, trinh sát thần sắc cảm đạm, "Có đúng không? Ta chịu Hoành Sơn đạo tặc một trường, nghĩ đến xác thực không sống nổi, chỉ tiếc ta dùng hết sinh mệnh mang về tình báo, cứ như vậy theo ta cùng một chỗ rơi vào hoàng tuyền rồi. Kỳ thật, có một cái biện pháp, có thể làm cho ngươi sẽ tình báo truyền đạt cho bọn hắn." Diệp Kiệt nhắc nhở. "Thật vậy chăng? Ta hy vọng cái chết của ta có thể càng có giá trị, mà không phải cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào chết đi. Những cái kia tình báo quan trọng, vô luận như thế nào cũng muốn truyền lại cho quan chỉ huy." Trinh sát kinh hỉ nói. "Đương nhiên." Diệp Kiệt ngay tại chỗ lấy tài liệu, rất nhanh liền trợ giúp trinh sát đạt thành mong muốn. Hạ Vi đem hai người động tác nhìn ở trong mắt, chuẩn bị hoàn tất về sau, liền hướng đám người mở miệng nhắc nhở, "Chờ một chút, các ngươi nhìn, trong ngực hắn đó là cái gì?" Đám người nô đầu ra đến, Trương Dũng đưa tay một nắm, từ trinh sát trong ngực, lấy ra một khối nhỏ kéo xuống vải, phía trên có chưa khô cạn mới mẹ vết máu, viết cấp 3 đỉnh phòng, miêu hoàng, anh hải cái này tám cái chữ bằng máu. Thấy thế, đám người thần sắc vui mừng, vậy hiển nhiên là trinh sát dùng sinh mệnh mang về tình báo, nhưng tinh tế suy tư ở trong hàm nghĩa về sau, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cấp 3 đỉnh phòng. Cái kia Hoành Sơn đạo tặc, vậy mà đã tu tới cấp 3 đỉnh phong tình trạng. Thanh Thạch trấn bên trong chỉ có quan chỉ huy Trương Dũng có cấp 3 thực lực, với lại chỉ là cấp 3 sơ kỳ, phải làm sao mới ở đây? Cấp 3 đỉnh phong cùng cấp 3 sơ kỳ, thực lực có thể nói là ngày đêm khác biệt, coi như tất cả chúng ta lực lượng cộng lại, sợ là cũng vô pháp tổn thương Hoành Sơn đạo tặc một cọng tóc gáy. Chỉ bằng chúng ta, thật có thể ngăn cản Hoành Sơn đạo tặc sao? Thực lực của hắn như thế cường hãn, lưu cho chúng ta, sợ là chỉ có một con đường chết. Thấy mọi người thần sắc sợ hãi, quân tâm tan rã, Trương Dũng quyết định thật nhanh thu hồi bài, lại dùng không thể nghi ngờ ánh mắt liếc nhìn đám người, Lịch A nói, hắn nói không phải ý tứ này, mà là chỉ lập tức có một vị cấp 3 đỉnh phong viện binh liền muốn đến. Mặt khác truyền lệnh xuống, vọng nghị việc này, giao động quân tâm người, giết không tha. Đám người im lặng không nói, đáy mắt một màn kia bối rối lại vô luận như thế nào cũng che giấu không ở, không ít người dưới áp lực to lớn, trong cổ họng phát ra khô khốc một hồi hẹ, trước mặt mọi người phun ra, tất cả mọi người là một bộ hoang mang lo sợ, chưa tỉnh hồn bộ dáng. Một bên, Hạ Vi cũng hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, nhỏ giọng nói với Diệp Kiệt, cái kia Hoành Sơn đạo tặc, vậy mà đột phá đến cấp 3 đỉnh phong, lần này nên làm cái gì? Diệp Kiệt thở sâu, cấp 3 đỉnh phong đối thủ, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể địch nổi đấy, ngươi hao hết khí lực chiến thắng Hà Đầu Nam, tại bây giờ Hoành Sơn đạo tặc trước mặt, sợ là qua không được một chiêu. Nếu như là trước đó ngươi, ta sẽ khuyên ngươi mau thoát đi, ở lại đây hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng dưới mắt tình huống đã có chỗ khác biệt, trong tay của ngươi, nhiều hơn một thức Cuồng Lãng Vân Hải kiếm, đó là thiên giai công pháp tàn chiêu, lấy ngươi kinh người thiên tư, chỉ cần đem tàn chiêu uy lực phát huy đến cực hạn, cùng Hoành Sơn đạo tặc chưa chắc không có lực đánh một trận. Trong mắt Hạ Vi giấy lên hừng hực đấu trí, sư phụ nói đúng, coi như cấp 3 đỉnh phong lại như thế nào. Lần này, liền muốn để Hoành Sơn đạo tặc có đến mà không có về. Diệp Kiệt đem trinh sát hồn phách thu nhập chiêu hồn viên, để hắn an tâm ở bên trong, lại đối Hạ Vi nói, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi sao? Đối đãi sự vật, vĩnh viễn muốn thấy rõ sự vật toàn cảnh, không thể hết ngồi đại giếng. Trinh sát rõ ràng biết xuống tám chữ, ngươi vì sao chỉ nhìn chằm chằm trước mặt bốn chữ nhìn, mà không để ý đến đằng sau bốn cái? Lời nói này, để trước mắt Hạ Vi sáng lên, lúc này hướng Trương Dũng đề nghị, cái kia Hoành Sơn đạo tặc mạnh hơn, cũng chỉ là một mình hắn mạnh mẽ mà thôi. Bị hắn cướp giật mà đến trẻ con, hiện tại cũng được an trí tại một tòa bỏ hoang miếu thành hoàng bên trong. Ta biết tòa kia miếu vị trí ở đâu, các loại Hoành Sơn đạo tặc đến đây công thành thời điểm, hậu phương phòng ngự thế tất chống rỗng, không ngại bố trí một chi kỳ binh, thừa dịp hắn phân thân thiếu phương pháp thời khắc, tiến đến giải cứu những cái kia trẻ con. Nghe vậy, Trương Dũng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói đúng. Công nó tất cứu chỗ, không chỉ có thể cho thế cục giải vây, làm dịu tiến công áp lực, càng có thể nhất cử thất bại địch nhân mệt khí, làm ta quân sĩ chọc tức đại trấn. Nghĩ không ra Hạ Vi cô nương tuổi còn nhỏ, lại rất có thấy xa, đối với binh pháp như thế quen thuộc, thật là làm ta khâm phục. Hạ Vi cười nhạt một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào một bên lặng chờ trên thân Diệp Kiệt, nếu như không phải sư phụ nhắc nhở, đã sớm bị cửu hận choáng váng đầu óc nàng, thật không thể lập tức cùng Hoành Sơn đạo tặc quyết nhất tử chiến, làm sao có thể nghĩ tới những thứ này. Lúc này, lại nghe nơi xa quân tốt bên trong truyền đến một trận ồn ào, Trương Dũng nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chuyện gì huyên náo? Rất nhanh, mấy vị trung thành tuyệt đối thủ hạ liền đem một vị trói gô nam tử gầy yếu đưa đến trước mặt, chúng ta phát hiện hắn bước xuống vũ khí, ý đồ vượt qua hàng rào chạy trốn. Cái gì? Trương Dũng ánh mắt trầm xuống, người kia đúng là cái đạo binh. Quan chỉ huy tha mạng, ta chỉ là nhất thời xúc động. Cái kia Hoành Sơn đạo tặc có cấp 3 đỉnh phong thực lực, hiện tại không trốn, hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Bị đám người bắt được về sau, đạo binh biết vậy chẳng làm, liên thanh cầu khẩn. Trương Dũng rút ra bên hông bội đao, cho nên ngươi liền lựa chọn trốn tránh chiến đấu, đem trong thành những cái kia cần ngươi bảo vệ người già trẻ em, chắp tay đưa cho đánh tới địch nhân sao? Quả thực là đáng xấu hổ đến cực điểm, lúc này lấy quân pháp xử trí. Nói xong, liền muốn chặt bỏ đầu lâu của hắn. Hạ Vi không đành lòng, khuyên nhủ, làm gì giết hắn? Không ngại cho hắn một cái cơ hội, để hắn tiếp tục cầm vũ khí lên chiến đấu, đối mặt đánh tới Hoành Sơn đạo tặc, thêm một người tay, liền nhiều một phần lực lượng. Trương Dũng dừng lại động tác, có chỗ lo lắng, hắn suy nghĩ một lát, lúc này mới thu đao vào vỏ, đã Hạ Vi cô nương thay ngươi cầu tình, ta liền tha ngươi một mạng, bất quá tại sau này trong chiến đấu, ngươi nhất định phải xông lên phía trước nhất. Hắn lại đối chúng nhân nói, truyền lệnh xuống, lại có người dám can đảm một mình thoát đi, nhất định được chém đầu gian chúng. Trốn qua một kiếp gầy yếu đạo binh, hướng Hạ Vi luôn miệng nói tạ, đa tạ Hạ Vi cô nương, phần ân tình này, ta nói cái gì cũng sẽ không quên. Hạ Vi khoát tay áo, đợi cho đám người sau khi rời đi, lại nghe bên tai truyền đến quen thuộc thở dài. Diệp Kiệt nhìn qua đạo binh bóng lưng, nhắc nhở Hạ Vi nói, không giết hắn, không đủ để uy hiếp đám người, mọi người gặp có cơ hội để lợi dụng được, tại Hoành Sơn đạo tặc tiến đến trước, còn sẽ có càng nhiều người chạy trốn, đến lúc đó sĩ khí tăng dã, thua không nghi ngờ. Ngươi mặc dù cứu được vị kia đạo binh, nhưng từ lâu dài kết quả đến xem, cũng không phải là lựa chọn thích hợp nhất. Có đôi khi, ngươi cần hy sinh một số người mới có thể cứu vớt càng nhiều người. Chạy trốn cũng không quan hệ. Hạ Vi lắc đầu, ánh mắt nóng bỏng, như là hai đoàn ngọn lửa sáng ngời, xuyên suốt ra kiên định cùng lực lượng, ta sẽ tự tay giết chết Hoành Sơn đạo tặc, ta sẽ cứu vớt bọn họ tất cả mọi người. Cậu ngữ có nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta rất vui mừng, ngươi có thể có giác ngộ như vậy. Diệp Kiệt cảm khái nói, muốn chiến thắng Hoành Sơn đạo tặc, chỉ dựa vào ngoài miệng nói xuông không thể được, ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, trước ở Hoành Sơn đạo tặc tiến đến trước, biết luyện Cuồng Lang phân biệt kiếm. Dừng một chút, Diệp Kiệt thở dài, khiêu chiến vượt cấp nói nghe thì dễ. Cho dù ngươi là tiên nhân chuyển thế, nếu không có công pháp chi lợi, chỉ dựa vào thiên phú thần thông, đối đầu Hoành Sơn đạo tặc, hơn phân nửa cũng sẽ thua trận, thời gian không nhiều, vẫn là mau mau học tập công pháp đi. Hạ Vi gật đầu, tướng quan chỉ huy Trương Dũng đã muốn một gian tinh thất, tại trong tinh thất vào chỗ về sau, đem mạch đao đặt ngang ở trên hai đầu gối, tĩnh tâm lắng nghe Diệp Kiệt giảng giải công pháp tinh yếu. Dòng chảy thời gian trôi qua, Diệp Kiệt niệm tụng công pháp ngữ điệu hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng, chỉ là lần này, Hạ Vi không còn dĩ vãng hài lòng, ngược lại lông mày khóa chặt, nghiến chặt hàm răng, thần sắc tràn ngập lo nghĩ cùng bất an, hơn nửa ngày đều không thể lấy được bất luận cái gì tiến triển. Tấu chương xong, chương 47, Hoa Tiểu Mai chế phủ chương 47, Hoa Tiểu Mai chế phủ tâm của người không tĩnh. Đem Cuồng Lãng Phân Hải kiếm nội dung niệm tụng hoàn tất, Diệp Kiệt chậm rãi mở miệng. Trước mặt hắn, ngồi quanh chân tĩnh tọa Hạ Vi hai mắt nhắm chặt, cái trán xuất mồ hôi hột, bắp thịt cả người căng cứng, cả người đều giống như kiềm chế tới cực điểm núi lửa. Tại Diệp Kiệt kêu gọi tới, Hạ Vi mở mắt ra, trong mắt mang theo vài phần vùng đi không được lo lắng. Sư phụ, ta không thể nào hiểu được một thức này tinh diệu, căn bản học không được, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là cái này tàn chiêu có vấn đề? Diệp Kiệt chỉ là lắc đầu, bằng ta tại công pháp một đường nông cạn kinh nghiệm cũng có thể nhìn ra, cái này Cuồng Lãng Vân Hải kiếm rất là bất phàm, con đường 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 chính chính, mặc dù chỉ là một thức tàn chiêu, ở trong lại giấu giếm thiên giai công pháp huyền diệu thần vận. Ngươi học không được, tuyệt không phải công pháp bản thân vấn đề, mà là bởi vì ngươi đấy lòng tràn ngập tạp niệm, không có cách nào lĩnh ngộ ở trong ảo diệu. Hoành Sơn đạo tặc tiếp cận, cho ngươi mang đến quá nhiều áp lực, vậy sẽ chỉ đè sập chính ngươi, để ngươi không có cách nào suy nghĩ. Lấy ngươi tiên nhân chuyển thế thiên tư, học được cái này thiên giai công pháp tàn chiêu, lúc đầu không phải là cái gì việc khó, ngươi duy nhất cần làm đấy, chính là ổn định lại tâm thần, đem chuyện này giống bình thường như thế đối đãi. Ngày bình thường, ngươi là làm sao học tập công pháp hay sao? Diệp Kiệt nhắc nhở. Hạ Vi nhếch lên bờ môi, ngón tay không ngừng xoa nắn góc áo, toàn bộ tinh thất tràn ngập ngột ngạt đè nén không khí, càng là lo lắng, ngược lại hiệu quả càng kém. Không, Tiểu Vi làm không được. Một hồi lâu về sau, Hạ Vi hể bại thở dài, trong lòng đối với Cuồng Lang Phân Biệt Kiếm, như cũ không có nửa điểm đầu mối, đành phải mở to bất lực hai con ngươi nhìn qua Diệp Kiệt, vừa nghĩ tới Hoành Sơn đạo tặc sắp xảy ra, lòng ta liền nhảy không ngừng, toàn thân khí huyết cuộn, căn bản là không có cách nào ổn định lại tâm thần. Diệp Kiệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, trấn an nói, chớ khẩn trương, thả lòng điềm. Ngươi bây giờ, tựa như một khối chưa rèn luyện ngọc thô, chỉ có đi qua sinh tử rèn luyện, mới có thể bị đánh mài thành một khối lương tài mỹ ngọc. Đối mặt huyết hải thâm cửu đại địch, khẩn trương, bất an, đây đều là bình thường, chạy không tâm linh, đừng cho những cái kia tâm tình tiêu cực ảnh hưởng đến ngươi. Tại Diệp Kiệt ta đuổi dưới, trong lòng Hạ Vi dễ chịu rất nhiều, hướng Diệp Kiệt gạt ra vẻ mỉm cười, lại nhắm mắt lĩnh hội công pháp. Không bao lâu, trong ngực Diệp Kiệt đột nhiên truyền đến một trận băng động, hắn móc ra màu vàng xanh nhạt quỷ sai lệnh, một phen cảm giác, liền nói với Hạ Vi, Minh phủ trong có người tìm ta, ta đi một chút liền về. Sư phụ, ngươi mau mau trở về, Tiểu Vi cần ngươi. Hạ Vi khẽ giật mình, có chút không thôi tự lẩm bẩm. Diệp Kiệt xuất ra thanh minh chi cùng xúc địa thạch, theo thanh thúy tiếng đánh truyền đến, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Diệp Kiệt sau khi rời đi, Hạ Vi nhìn qua hắn nguyên bản đứng yên vị trí, trong lòng vắng vẻ, đôi mắt một cái đã mất đi rực rỡ. Nàng lắc đầu liên tục, đem lấy lòng nặng nề cùng cô đơn hất ra, hai đầu bím tại sau đầu nàng lay động không thôi. Một hồi lâu về sau, mới ổn định lại tâm thần, tiếp tục thăng ngộ công pháp. Trở lại Tiểu Hương tầng hầm, Diệp Kiệt cũng nhìn được mấy vị thân ảnh quen thuộc. Thương thế của ngươi tốt. Gặp Hoa Tiểu Mai cũng rời tiền đến, đang tại một trương bàn dài trước vào chỗ, Diệp Kiệt tiến lên hỏi thăm. Áo trắng mặt trắng Hoa Tiểu Mai hì hì cười một tiếng, may mắn mà có thị nữ trưởng Bạch Lan nấu chén thuốc, tục ngữ nói củ cải lên đường phố, tiệm thuốc không có mua bán, thương thế của ta đã hoàn toàn tốt. Diệp Kiệt gật đầu, ánh mắt đảo qua bàn dài, gặp trên bàn phủ lên giấy vàng vừa bên trên bảy biện bút nghiên mực bên trong được lấy chu sa cùng thú huyết hỗn hợp thuốc màu, không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc, đây là chế tác linh phủ vật liệu. Ngươi biết chế phủ? Hoa Tiểu Mai hơi có chút bất đắc dĩ nói, còn tại trong luyện tập, ta hiện tại chế tác một đạo hộ linh phủ đều 10 phần tốn sức, cũng đừng trông cậy vào ta chế tác cái gì cao cấp linh phủ. Diệp Kiệt hiểu rõ, khó trách trước đó trong chiến đấu đều không gặp ngươi sử dụng linh phủ đối địch. Hoa Tiểu Mai thật sâu thở dài, học tập chế phủ cũng không phải một kiện tiện nghi sự tình, muốn xâm nhập nghiên cứu xuống dưới, nhưng cần không ít âm nước, lại thêm tài liệu giá cả đồng dạng đắt đỏ. Ta khi làm quỷ sai nhiều năm như vậy để giành được âm nước, tất cả đều đầu nhập vào chế phủ bên trong, liền trông cậy vào về sau có thể chế tạo ra thượng đẳng linh phủ, tốt đổi lấy không hết tâm đức. Chế tác linh phủ, đích thật là thật tốt con đường phát tài. Những cái kia tiếng tăm lừng lẫy chế phù sư, mỗi một vị đều eo cuốn bạc triệu, cấp 5 phán quan gặp, cũng phải đối nó tất cung tất kính. Diệp Kiệt cảm khái nói. Gặp hai người Hàn Huyền, Nam Linh Hạc cũng đưa đầu tới, tò mò hỏi, Kiệt ca, chế phù cứ như vậy kiếm tiền sao? Diệp Kiệt gật đầu, trước ta từng chiếm được một đạo bạo tạc linh phủ, uy lực của nó tương đương với cấp 2 đỉnh phong thiên tiên chi đạo người tu hành một kích toàn lực, phóng tới minh phủ chiến trợ, nói ít cũng muốn mấy vạn âm đức. Những cái kia uy lực mạnh hơn linh phủ, giá cả càng là tiêu thăng đến giá trên trời, liền ngay cả phán quan trên thân cũng sẽ cất mấy đạo thượng đẳng linh phủ xem như bảo mệnh át chủ bài. Ngươi nói nó kiếm tiền hay không? Bạo tạc linh phủ, nhanh cho ta xem một chút. Hoa Tiểu Mai giống phát hiện cái gì, hai mắt tỏa sáng. Dùng hết. Diệp Kiệt buông tay. Thật là đáng tiếc. Hoa Tiểu Mai gục đầu xuống đến, một mặt ủ rũ. Nam Linh Hạc như có điều suy nghĩ trận to hai mắt, chế phủ như thế kiếm tiền, ta cũng muốn học tập chế phủ. Diệp Kiệt đầu tiên là sững sờ, lại xem thêm Nam Linh Hạc vài lần, lấy thiên phú của ngươi, nói không chừng thật có thể tại chế phù một đường bên trên rực rỡ hào quang. Hoa Tiểu Mai chỉ là cười cười, đối với Nam Linh Hạc chỉ điểm, ngươi hay là trước làm cái mấy năm quỷ sai, nhiều tích lũy điểm âm đức rồi nói sau, một khi thử nghiệm lên chế phù đến, vậy nhưng thật sự là xài tiền như nước, mấy chục ngàn âm đức xuống dưới, đều chưa chắc có bất kỳ hiệu quả. Một phen chuyện tiếm, Diệp Kiệt cũng hỏi ra chính đề, đúng rồi, các ngươi lúc này tìm ta trở về, là đã xảy ra chuyện gì sao? Kiệt ca không nhớ sao? Mỗi năm một lần quỷ sai thịnh hội liền muốn đã bắt đầu, đến từ từng cái lục địa cao cấp quỷ sai đem tề tụ bình đẳng điện, chiến đấu sau cùng hàng năm phong vân quỷ sai vị trí, thập điện Diêm La đều sẽ lộ diện, chúng ta những này phổ thông quỷ sai mặc dù vào không được bình đẳng điện, nhưng là may mắn có thể tại ngoài điện quan sát chiếm ngưỡng. Dừng một chút, Hoa Tiểu Mai lại nói, tại quỷ sai thịnh hội trước sau trong mấy ngày này, vào không được bình đẳng điện phổ thông quỷ sai sẽ ở ngoài bình đẳng điện bày quầy bán hàng, hình thành tương đương quy mô quỷ sai phiên chợ, các loại ngày bình thường khó gặp chân tàng công pháp đều sẽ xuất hiện ở quỷ sai trên chợ. Diệp Kiệt minh bạch nàng ý tứ, cho nên ngươi là nghĩ, ta dự định mang Nam Linh Hạc đi thấy chút việc đời, dạy bảo nàng minh phủ bên trong đủ loại bí ẩn, tránh khỏi nàng trở thành quỷ sai, lại ngay cả thập điện Diêm La là ai cũng không biết. Thuận tiện tại quỷ sai trên chợ đi dạo, nhìn có thể hay không đại đến mấy quyển tốt công pháp. Hoa Tiểu Mai đề nghị, Kiệt ca muốn cùng đi sao? Nghe vậy, Nam Linh Hạc cũng dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn sang, liền đợi đến Diệp Kiệt đồng ý. Diệp Kiệt thật sâu thở dài, hơi có vẻ xin lỗi nói, thật có lỗi, ta chỉ sợ tới không được rồi, nhân gian còn có chút việc cần ta tiến đến xử lý, ta không có cách nào ở thời điểm này bước ra. Nam Linh Hạc có chút thất lạc, nàng dáng chống đỡ ý cười nói, là hạ vi chuyện của sư muội à? Không có quan hệ, cũng không nên bởi vì chúng ta sự tình mà làm trễ nải hạ vi sư muội. Hoa Tiểu Mai cũng tới hòa giải, Kiệt ca không đi cũng tốt, năm nay ngươi lại là Quảng Vương Điện tổng hợp xếp hạng vị cuối cùng, đi khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái khác quỷ sai chế nhạo, vẫn là nhân gian thanh tịnh một chút. Diệp Kiệt im lặng, một hồi lâu mới nói, các ngươi chú ý an toàn, gặp gỡ nguy hiểm gì, liền tranh thủ thời gian dùng xúc địa thạch chạy trốn. Hoa Tiểu Mai cũng không lo lắng, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Thập điện Diêm La thể tụ bình đẳng điện, nơi đó là chỗ an toàn nhất, ta ngược lại muốn xem vị nào quỷ sai dám mạo hiểm lấy đắc tội thập điện Diêm La phong hiểm, nhiễu loạn bình đẳng điện bên ngoài trật tự. Diệp Kiệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực xuất ra mấy quyển phong bì nhan sắc không đồng nhất công pháp, giao cho Hoa Tiểu Mai nói, đúng rồi, nơi này của ta còn có mấy quyển công pháp, các ngươi cũng cầm đi đi, nhìn có thể hay không từ trên chợ đổi về một chút cái khác công pháp. Tùy ý mở ra, Diệp Kiệt lấy ra mấy quyển công pháp, Hoa Tiểu Mai con mắt đều muốn thẳng, tượng quy thủ, bách luyện thân, cái này, đây đều là địa giai công pháp a, ngươi từ nơi nào tìm đến đấy? Tỉnh táo lại về sau, nàng cẩn thận lật xem công pháp nội dung, nhịn không được lắc đầu, đáng tiếc, cái này hai quyển công pháp một bản đi là địa tiên chi đạo, một bản đi là nhân tiên chi đạo, làm chúng nó giá trị có chỗ giảm bớt, muốn đều là quỷ tiên chi đạo, sợ là có thể đổi lấy mấy trăm ngàn âm nước. Hiện tại xem xét, cái này hai quyển công pháp giá trị còn không bằng Huyền Ảnh Bộ. Diệp Kiệt nhắc nhở nàng nói, đợi ngươi đã đến trên chợ, nếu là thấy được quỷ tiên chi đạo ngoại trừ cường lực công pháp, nếu là giá cả thích hợp, cũng có thể đưa chúng nó đổi về, ta có đại dụng. Nam Linh Hạc đưa đầu tới, tò mò hỏi, đều là công pháp, vì sao quỷ tiên chi đạo công pháp bán được đắt nhất, chẳng lẽ là bởi vì quỷ đạo uy lực mạnh nhất sao? Diệp Kiệt lắc đầu, thật bàn về uy lực đến, thiên tiên chi đạo công pháp mới là mạnh nhất. Chỉ là ở trong minh phủ, quỷ sai nhóm đều là hồn phách chi thể, mặc dù không giống vật sống như thế nhận kinh mạch hạn chế, nhưng bởi vì không có nhục thân, tu luyện quỷ tiên chi đạo ngoại trừ công pháp có thể nói khó khăn trùng điệp, chỉ có thể chờ đợi tấn thăng cấp 3, tu thành pháp thân sau lại làm thử nghiệm. Nhưng đến cấp 3, quỷ sai đám bọn chúng phong cách chiến đấu đều đã thành hình, muốn thay đàn đổi dây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lúc này mới đưa đến quỷ đạo công pháp giá cả giá cao không hạn. Một phen chuyện tiếm, Diệp Kiệt lại đem ánh mắt phóng tới một bên học tập nhận thức chữ trên thân Lư Thiến, đúng rồi, nàng làm sao bây giờ? Nam Linh Hạc ngại ngùng cười một tiếng, ta chuẩn bị mang nàng cùng đi, hướng cái khác lục địa quỷ sai nghe ngóng tình báo, nói không chừng có người sẽ nói tiếng nói của nàng, biết lai lịch của nàng đâu. Diệp Kiệt gật đầu tán thưởng, đúng là cái biện pháp không tệ, trên thân Lư Thiến, nhưng duy trì lấy 200.000 âm đức đại nhiệm vụ đâu, cần phải nghiêm túc đối đãi. Chờ một chút, ngươi nói bao nhiêu? Hoa Tiểu Mai lên tiếng kinh hô, nhìn một chút mái đầu bạc trắng Lư Thiến, một mặt khó có thể tin. Diệp Kiệt đem tình hình thực tế nói ra, trên thân Lư Thiến, liên quan một hạng hạng A nhiệm vụ, chỉ cần có thể tại trong 3 năm điều tra rõ thân phận của nàng lai lịch, liền có thể thu hoạch được 200.000 âm đức, đương nhiên nhiệm vụ trừng phạt đồng dạng khắc nghiệt, không thể hoàn thành nhiệm vụ, muốn bị khấu trừ 200.000 âm đức. Một hồi lâu về sau, Hoa Tiểu Mai lúc này mới tỉnh táo lại, nghĩ không ra cái này du hồn lai lịch thần bí như vậy, liên quan như vậy phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Ta thấy cái kia tích hiệu bảng bên trên xếp hàng thứ nhất quỷ sai bá, cái này quý cũng chỉ kiếm lấy 300.000 âm đức, cái này 200.000 âm đức cũng không phải một số lượng nhỏ a. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Tiểu Mai hai mắt tỏa ánh sáng, tốt, ta quyết định, vì để tránh cho Hạc cô nương kết thúc không thành nhiệm vụ, nhận trừng phạt, ta muốn cùng nàng tra ra Lư Thiến lai lịch. Bằng ta khiếu giác bén nhạy, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể tra ra thân phận chân thật của nàng. Diệp Kiệt bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không phải là coi trọng nhiệm vụ ban thưởng a? Hoa Tiểu Mai cười ha ha một tiếng, những cái kia ban thưởng là Hạc cô nương đấy, ta cũng không nên, chỉ là ta gặp Hạc cô nương tựa hồ đối với chế phù rất có hứng thú, mà ta vừa lúc hiểu một điểm chế phù, vừa vặn có thể dạy dỗ nàng. Cần biết chế phù thế nhưng là rất hoa âm nước đấy, nhất là mỗi vị chế phù sư nhiều năm góp nhặt kinh nghiệm tâm đắc, đây chính là ai cũng không nói cho bí mật bất truyền, không có âm đức nhưng không giải quyết được a. Gặp Hoa Tiểu Mai nói không xong, Diệp Kiệt vội vàng làm cho hắn dừng lại, được rồi, ngươi hay là trước giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, chuyện gì đều tốt nói, kết thúc không thành nhiệm vụ, hết thảy đều là nói xuông. Một phen thu thập, Diệp Kiệt đem mọi người đưa đến ngoài tiểu hương, đột nhiên cảm giác thiếu chút cái gì, trở lại nhìn lại, đã thấy ngày xưa răng đèn kết hoa, tráng lệ tiểu hương đại đường, bây giờ môn đình vắng vẻ, không có một ai, không khỏi hơi kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Tiểu hương thị nữ đi nơi nào? Hoa Tiểu Mai giang tay ra, không biết, có lẽ các nàng cũng không tiếp tục kinh doanh đi xem quỷ sai thịnh hội đi. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, nói cũng đúng. Dù sao đây chính là chấn động toàn bộ minh phủ đại sự, hơi có chút thực lực quỷ sai, lúc này đều sẽ chạy đến bình đẳng điện đi, cũng không rảnh rỗi tới trong này ăn cơm, vừa vặn để Mạnh Di cho bọn thị nữ thả nghỉ. Đem mấy người đưa đến ngoài cửa tử hương, Diệp Kiệt cùng các nàng vẫy tay từ biệt. Nam Linh Hạc nắm lấy Diệp Kiệt góc áo, lưu luyến không rời nói, Kiệt ca, chờ ngươi giúp xong nhân gian sự tình, nếu là còn có thời gian, có thể dùng xúc địa thạch chạy đến tìm chúng ta đi trước Bình Đẳng Điện chờ ngươi. Ta tận lực đi. Diệp Kiệt cười cười nói. Hoa Tiểu Mai chống nạnh nói, không cần lo lắng, hết thảy đều giao cho ta đi. Vô luận là đổi lấy công pháp, vẫn là điều tra rõ Lư Thiến lai lịch, đều bao tại trên người ta. Diệp Kiệt bất đắc dĩ nâng chán, chẳng biết tại sao, ngươi dạng này nói chuyện, ta ngược lại lo lắng hơn rồi, chỉ mong chia ra sự tình gì mới tốt. Đưa tiễn mấy người về sau, Diệp Kiệt trở lại nhân gian, trong lòng đối với Hạ Vi lo lắng càng sâu, cũng không biết nàng tại trọng áp phía dưới có thể hay không hoàn thành lột xác, trước ở Hoành Sơn đạo tặc tiến đến trước đó, triệt để lĩnh ngộ cùng lãng phân hải kiếm. Trở lại tinh thất, Hạ Vi cũng không tại đây, Diệp Kiệt xuất ra màu vàng xanh nhạt quỷ sai lệnh một phen cảm giác, lúc này mới xác nhận Hạ Vi chỗ. Cảm giác ở bên trong, Hạ Vi chính di chuyển nhanh chóng, một khắc cũng không có ngừng. Như thế dài khoảng cách di chuyển nhanh chóng, xa không phải nhân lực có thể bằng, coi như Hạ Vi tu thành huyền ảnh bộ, chiếu cái này tình thế thi triển, không ra một hồi linh lực cũng suy kiệt rồi. Nhìn như vậy đến, nàng hẳn là chính ngồi trên lưng ngựa, cứ việc từ đường nhỏ không ngừng quanh co, nhưng nàng tiến lên mục đích, rõ ràng là tòa kia miếu hoang, chẳng lẽ nói. Diệp Kiệt không còn dám nghĩ, phát giác được Hạ Vi tại khoảng cách miếu hoang rất xa vị trí dừng lại, vội vàng từ trong ngực xuất ra xúc địa thạch, hướng phía Hạ Vi chỗ chỗ na gì mà đi. Đấu chương xong, chương 48, Hạ Vi tập kích bất ngờ chương 48, Hạ Vi tập kích bất ngờ phía trước ngoài hai dặm, liền là Hoành Sơn đạo tặc đóng quân nơi đóng quân, chúng ta đã rất gần, lại tới gần một chút, cũng sẽ bị địch nhân phát hiện. Chật ních tuyết rơi sườn dốc hậu phương, tay cầm trường mâu Vũ Dung Quân tốt nhìn về phương xa, chậm rãi mở miệng. Phía sau hắn, theo ước chừng 10 người, bọn họ là từ quan chỉ huy Trương Dũng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tập kích Hoành Sơn đạo tặc hậu phương nơi đóng quân người giỏi. Hoành Sơn đạo tặc đã xuất đội xuất phát, hiện tại đúng là chúng ta cơ hội. Lưu thủ nơi đóng quân tặc nhân lấy người tu hành chiếm đa số, ở trong không thiếu cấp 3 cường giả, dựa vào chúng ta lực lượng, sợ là không có cách nào đem địch nhân chiến thắng, cũng may lần này có thể được Hạ Vi cô nương tương trợ, đã có nàng tại, hành động lần này chắc chắn khải hoàn. Đám người tề tụ trong đội ngũ, có một đạo tịnh lệ bóng dáng là như vậy dễ thấy, nàng không giống còn lại quân tốt cao lớn như vậy, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, trên vai lại khiêng một thanh nặng nghề mạch đao, ánh mắt như lửa, sắc ý nghiêm nghị. Triệu Như Ý đội trưởng, chúng ta lúc nào đánh vào nơi đóng quân? Một đường điều khiển ngựa đến tận đây, Hạ Vi trầm giọng nói. Bị Hạ Vi gọi vào dẫn đầu tinh binh, có cấp 2 đỉnh phong thực lực, tại toàn bộ thanh thạch trấn ở bên trong, thực lực chỉ dưới Trương Dũng, thần sắc hắn trầm ổn trả lời nói, không đổi, Hoành Sơn đạo tặc đội ngũ mới vừa vặn xuất phát, lúc này khởi xướng tập kích bất ngờ, bọn hắn sẽ lập tức vòng trở lại nghĩ cách cứu viện, làm chúng ta lâm vào khẩu chiến, cần đợi đến tặc nhân giết đến tận thanh thạch trấn đầu tường về sau, lại có hành động. Hạ Vi liền không hỏi nữa, tìm cái yên lặng chỗ ngồi xuống đến, từng lần một lau sạch lấy trong tay mạch đao chờ đợi thời cơ tiến đến. Đột một trận âm phong cuốn qua, gợi lên lấy Hạ Vi áo bảo và áo. Phát giác được khí tức quen thuộc tiến đến, Hạ Vi thần sắc vui mừng, nhíu chặt lông mày cũng giang ra, sư phụ. Diệp Kiệt bốn phía nhìn quanh, gặp nơi xa quân tốt nhóm sắn tay áo lên, khoảng cách tặc nhân nơi đóng quân rất xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, ta trở về trong tinh thất, lại tìm không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị lửa giận chốc kích, chuẩn bị một mình tìm Hoành Sơn đạo tặc báo thù, hiện tại gặp ngươi bình an vô sự, ta cũng yên lòng. Hạ Vi hé miệng mà cười, sư phụ yên tâm, tiểu vi sẽ không làm liều lĩnh sự tình. Phần này huyết hải thâm cửu, tiểu vi cả ngày lẫn đêm đều nhớ nhung trong lòng, chuyện cho tới bây giờ, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Diệp Kiệt gật đầu tán thưởng, như thế thuận tiện. Chiến đấu kế tiếp ở bên trong, ngươi phải làm cho tốt giết người chuẩn bị. Dựa theo minh phủ giới luật, giết người thế nhưng là một hạng trọng tội, hễ là kẻ giết người, bất luận nguyên nhân, sau khi chết linh hồn đều muốn bị đánh vào phệ hồn nguyên, nhận hết thảm thiết tra tấn, một khi đạp vào con đường này, ngươi liền không có biện pháp quay đầu lại. Hạ Vi thở sâu, tiểu vi minh bạch. Diệp Kiệt lời nói nhất chuyển, lại nói, bất quá, lấy thiên tư của ngươi, cũng là không cần phải lo lắng những thứ này. Minh phủ ở bên trong, phán quan cũng mới cấp 5, thực lực còn không bằng cấp thấp nhất nhất truyền hắc thiết tiên, minh phủ bên trong đủ loại giới luật, chỉ thích dùng cho phạm nhân trên thân, tiên nhân cũng sẽ không nhận những này khuôn sáo trói buộc. Chỉ cần ngươi có thể một đi ngang qua quan trạng tướng, đăng lâm tiên vị, mặc kệ giết bao nhiêu người, chịu tội đều sẽ bị rửa sạch trống không. Hạ Vi đem Diệp Kiệt nói ghi tạc đáy lòng, lại nghe hắn nói, nói trở lại, của ngươi cuồng lãng phân hải kiếm luyện đến đâu rồi? Nghe vậy, Hạ Vi thật sâu thở dài, vẫn chưa được. Vô luận ta như thế nào thử nghiệm, đều không thể lĩnh ngộ một chiêu này tinh diệu. Có đúng không? Diệp Kiệt trấn an nàng nói, tàn chiêu vốn là so công pháp hoàn chỉnh càng khó nắm giữ, đã luyện sẽ không lời nói, vậy liền dứt khoát chiêu này không hề để tâm, đừng cho tạm niệm nhiễu loạn nội tâm của ngươi. Cùng Hoành Sơn đạo tặc chiến đấu, thế nhưng là nửa điểm cũng không qua loa được, ngươi muốn xuất ra cho đến tận lúc này trạng thái tốt nhất đến, mới vừa có một tia đắc thắng khả năng. Tại Diệp Kiệt ta đuổi phía dưới, Hạ Vi thần sắc có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nàng xem thấy Diệp Kiệt, trong mắt lộ ra mấy phần ôn nhu cùng thân mật, sư phụ, chờ ta giết chết Hoành Sơn đạo tặc, báo xong thủ, liền muốn dùng quãng đời còn lại thời gian tới hồi báo ngươi. Nếu như không có ngươi, tiểu vi không có khả năng đi vào bây giờ một bước này, đến lúc đó sư phụ để tiểu vi giết ai, tiểu vi liền giết ai. Diệp Kiệt cười khoát tay, cũng đừng lao sách chém chém giết giết được rồi, chờ ngươi giải quyết xong qua lại ân oán, liền tập trung tinh thần đặt ở trên tu hành đi, tranh thủ sớm ngày trở lại tiên cảnh. Hai người đang nói, lại nghe hậu phương truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, chúng quân tốt nghe tiếng đề phòng, nhao nhao nhấc lên vũ khí, thẳng đến xác nhận người đến thân phận, lúc này mới tỉnh táo lại. Chỉ thấy một tên trinh sát hoảng hoảng trương trương từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, trong miệng la hét, Hoành Sơn đạo tặc đã đến Thanh Thạch trấn, các ngươi tranh thủ thời gian hành động. Triệu Như Ý đội trưởng hỏi đội, tình hình chiến đấu như thế nào? Quân tốt hàm răng run rẩy nói, khi ta tới, Hoành Sơn đạo tặc chính ở ngoài Thanh Thạch trấn chuẩn bị xếp hàng, đám kia tặc nhân khí thế hùng hùng, Thanh Thạch trấn lúc này sợ là giữ nhiều lại ít. Triệu Như Ý quyết đoán nói, thời cơ đã đến, thừa dịp tặc nhân chủ lực đều tại công thành, chúng ta bây giờ liền giết vào nơi đóng quân, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nghe vậy, chúng quân tốt trong mắt tràn ngập quyết ý, Hạ Vi nhìn thẳng Diệp Kiệt một chút, xách trên đao ngựa, cùng mọi người cùng nhau thẳng hướng tặc nhân nơi đóng quân. Tuấn mã chạy vội, tiếng vó ngựa như nhịp trống âm vang mạnh mẽ, như đất bằng nổ vang kinh lôi, đã quấy rầy trong doanh địa lưu thủ nhân viên. Địch tập, không tốt. Chúng ta chủ lực đều theo Hoành Sơn đại vương công thành đi, trong doanh địa phòng thủ trống rỗng, mau để cho phía trước chủ lực gấp trở về tiếp viện. Nội cái gì hoảng? Bọn hắn mất quá 10 người mà thôi, có thể lật lên cái gì bọn nước? Có ta trấn thủ ở đây, không cần làm phiền đại vương lo lắng. Trong doanh địa, một vị hắc giáp võ sĩ đứng dậy, đen kịt mặt nạ đem hắn gương mặt che chắn, lộ ra băng lãnh kiên nghị hai mắt, trong tay dẫn theo một thanh dài cây chiến phủ, đúa, trên thân tản ra tam giai trùng kỳ khí thế cường hãn, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một tòa giống như cột điện, làm cho người không dám tới gần. Hắc giáp võ sĩ dương mắt nhìn lên, đã thấy một thất tông ngựa xông vào nơi đóng quân, trên lưng ngựa ngồi một vị vai hùng tiểu nữ, mặt mày như lửa, ánh mắt như đao, trong tay cơ một thanh cùng nàng hình thể cực không tương xứng bảy thước mạch đao, lưỡi đao lướt qua, máu chảy như suối, tại nghe tiếng đến đây ngăn cản nhân viên ở bên trong, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Đáng giận, chết đi cho ta. Nghe thủ hạ chính là kêu rên kêu đau, hắc giáp võ sĩ giận tím mặt, phấn thân nhảy lên, nặng nghề thân thể thật cao nhảy lên, đúng là vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, vọt hướng trên lưng ngựa thiếu nữ, trong tay búa lớn nâng quá đỉnh đầu, liền muốn đem phía trước hết thể triệt để chặt đứt. Cẩn thận, đó là địa giai hạ phẩm công pháp, chấn bắc kích, mau tránh ra. Trong doanh địa, Diệp Kiệt trước một bước dùng xúc địa thạch na di mà đến, gặp địch nhân chiêu thức hung mãnh, đội vàng hướng Hạ Vi nhắc nhở. Nghe nói sư phụ cảnh cáo, Hạ Vi quyết định thật nhanh, từ trên lưng ngựa thả người nhảy ra, rơi xuống một bên trên đất trống. Quay đầu nhìn lại, lại nghe được một trận thê lương tê minh, sáng loáng phủ quang thẳng sâu mà xuống, tông ngựa thân thể từ giữa đó chỉnh tề chia hai đoạn, máu bắn tung tóe, một nửa thân thể còn tại vọt tới trước, một nửa khác đã ngã xuống đất. Ngay sau đó đấy, là một tia chớp nổ vàng, hắc giáp võ sĩ lúc rơi xuống đất, đã kích cường liệt chuyển khắp mặt đất, giống mạng nhện vết rách lấy rơi xuống đất điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn ra, mặt đất lay động, bụi đất tung bay, cùng với Hạ Vi xông vào nơi đóng quân của tốt, tại đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị chấn cá nhân ngựa lật. Chỉ là một đám cấp 2 thực lực của tốt, cũng dám tới đây làm càn. Hôm nay liền muốn để cho các ngươi có đến mà không có về. Hắc giáp võ sĩ ánh mắt đảo qua trên chiến mã rơi xuống quân tốt, bị hắn băng lãnh vô tình hai con ngươi nhìn chăm chú người, chỉ cảm thấy như rớt vào hờ băng, không sinh ra bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Triệu Như Ý đội trưởng sắc mặt trắng bệnh, không tốt. Trong doanh địa còn chấn thủ lấy tam giai trung kỳ mãnh tướng, lúc này thật là tính sai. Hắc giáp võ sĩ ánh mắt cuối cùng đứng tại cầm trong tay mạch đao trên thân Hạ Vi, gặp trong mắt nàng hàm sát, không chút nào bị khí thế của mình chấn nhiếp, liền biết nàng không phải dễ tới bối phận, so sánh với nàng, phụ cận quân tốt căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Hạ Vi tiến lên một bước, mạch đao giơ cao, lưới đao chỗ chính đối hắc giáp võ sĩ. Hôm nay ta Hạ Vi liền muốn thay trời hành đạo, diệt trừ ác tặc. Hoàng khẩu tiểu nhi, chớ có ở đây phát ngôn bừa bãi. Hắc giáp võ sĩ lại lần nữa phấn thân nhảy lên, trong tay búa lớn giơ cao, như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Hạ Vi chấn áp xuống. Lần này Hạ Vi không những không lui, ngược lại chủ động xách trên đao chọn, một đao vung ra, đúng là mang ra mấy phần làm cho đất trời biến sắc mênh mông như thế, coi như ngăn tại trước mặt là trùng điệp sơn nhạc, cũng sẽ bị nàng chia hai nửa. Mạch đao cùng búa lớn va nhau, phát ra sắt thép va chạm giòn vang. Hạ Vi hướng về sau phương liền lùi mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Hắc giáp võ sĩ càng là chật vật, vọt kích từ không trung bị sinh sinh cắt đứt, thế công im bặt mà dừng. Sau khi hạ xuống thân hình lay động, kém chút liền té ngã trên đất. Cái đó là Cuồng Lãng Vân Hải kiếm. Không, xem ra Hạ Vi còn không có hoàn toàn biết luyện, chỉ là cho thấy trong đó mấy phần thần vận, dù là như thế, liền đủ để sinh sinh cắt đứt địch nhân công pháp. Nếu là thể hiện ra 10 thành ý lực, sợ là liền lập tức có thể đem địch nhân chém thành hai đoạn. Diệp Kiệt đem chiến cuộc thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm cảm khái. Không đợi Hắc giáp võ sĩ tỉnh táo lại, Hạ Vi xách đao vọt tới trước, huyền ảnh bộ vì nàng mang đến kinh người tốc độ di chuyển, hai chân mau ra tàn ảnh, cả người giống như mau lẹ báo săn, hướng phía con mồi lao thẳng tới. Hắc giáp võ sĩ gầm thét một tiếng, trong tay búa lớn quét ngang, thế đại lực trầm, Hạ Vi không chút nào tránh lui, nàng vận khởi tinh thông giai đoạn tượng quy thủ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại âm luật chi đạo, cùng tiên phu thần thông ra chỉ dưới, bộc phát ra lực lượng không có nửa điểm kém. Vũ khí kịch liệt va chạm, mạch đao hoàn hảo không chút tổn hại, búa lớn bên trên lại xuất hiện nhiều đường lỗ hổng. Mạch đao làm cựu phẩm linh khí, trình độ cứng cấp hoàn toàn không phải phàm vật có khả năng so sánh. Hắc giáp võ sĩ thần sắc khẽ biến, trên binh khí thất bại, để hắn dần dần rơi vào hạ phòng, còn như vậy va chạm xuống dưới, xui xẻo nhất định là hắn. Mượn va chạm lúc phản chấn, hắn đột nhiên nhấc chân, hướng về phía trước đạp mạnh, đả kích cường liệt hướng bốn phía quyết tán, mặt đất rung chuyển, đất rung núi chuyển, Hạ Vi một cái thân hình bất ổn, kém chút té ngã trên đất. Nhân cơ hội này, hắc giáp võ sĩ trong mắt hàn quang lóe lên, vung lên đại phủ, hướng phía không có chút nào phòng bị Hạ Vi đột nhiên chém xuống, chết đi. Chết tiệt là ngươi. Hạ Vi phát ra một tiếng khét đều, hai tay nắm chặt chuôi đao, thân hình xoay tròn cấp tốc, lưỡi đao tại trước mặt vạch ra hoa lệ lưu quang, hóa thành thu mạch huyết đục lưỡi kiếm con quay, giống như bay lên ngân long xoay múa, mỗi một lần xoay tròn đều tràn đầy lực lượng cùng tốc độ. Hắc giáp võ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lấy binh khí đón đỡ, chói hai cắt chém tiếng vang lên, vết rách tại búa lớn bên trên cấp tốc lan tràn, không mấy lần liền triệt để vỡ vụn, đao quang xẹt qua, trên người đen kịt khôi giáp từng khúc vỡ tan, máu tươi tràn ngập, cả người đều bị quấy bay ra ngoài, va vào một gian lều trại ở trong. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, toàn thân trên dưới lại không nửa điểm khí lực, trước bộ ngực giữ tợn vết cắt, chính quần quần trào ra ngoài máu tươi. Cảm thụ được sinh mệnh trôi qua, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, "Hoành Sơn đại vương, thật xin lỗi, ta phụ." Lời còn chưa dứt, Hạ Vi lách mình mà tới, đao quang quét ngang, một cái mang theo đen kịt mặt nạ đầu lâu phóng lên tận trời. Hắc giáp võ sĩ chết, doa sợ phụ cận đám người, lại không người dám can đảm hướng Hạ Vi phương hướng tới gần một bước, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta? Điều đó không có khả năng, thiếu nữ kia mới bao nhiêu lớn, làm sao lại có thực lực như thế? Nhanh, nhanh đi bẩm báo Hoành Sơn đại vương, chỉ có đại vương trở về mới có thể cứu vớt chúng ta. Diệp Kiệt bước nhanh đi tới, tại Hắc giáp võ sĩ rơi xuống đầu lâu vỗ một cái, trong miệng than nhẹ, hồn uy lai hề. Gọi ra Hắc giáp võ sĩ hồn phách về sau, Diệp Kiệt móc ra tàng trang, giản lược xem xét, nhịn không được lắc đầu, "309,000 âm nước, ngươi sợ là muốn ở trong phệ một uyên, nhận trên 100 năm cực hình trách phạt." Nói xong, liền móc ra chiêu hồn tiền, đem Hắc giáp võ sĩ hồn phách thu nhập trong đó, còn lại hồn phách cũng cùng nhau thu chi. Hạ Vi nhấc lên mạch đao, đang muốn truy sát loạn thành một bầy, chạy tứ phía tập nhân, Diệp Kiệt lại để ở nàng, "So với giết chết những tập nhân kia, ngươi bây giờ càng hẳn là giải cứu những cái kia bị Hoành Sơn đạo tặc cướp giật mà đến anh hải." "Sư phụ nói đúng, ta mặc dù muốn đem những tập nhân kia thiên đao vạn quả, nhưng bọn hắn mệnh kém xa còn sống anh hải tới chân quý." Hạ Vi gật đầu nói phải, lúc này hướng trong doanh địa cỡ lớn lều trại chạy tới, chưa tới gần, liền nghe được to rõ khóc nỉ non âm thanh, ngoại giới chiến đấu đưa tới động tĩnh, lệnh trong lều trại anh hải khóc nỉ non không thôi. Chưa tiến vào lều trại, Hạ Vi liền đối diện đụng vào một vị phụ nhân. Phụ nhân ôm ấp anh hải, thần sắc vội vàng, Hạ Vi ngăn ở trước mặt của nàng, lịch a nói, "Đem thả xuống anh hải." Đối mặt Hạ Vi đe dọa, phụ nhân thần sắc bối rối, "Cầu xin tha thứ, không, chớ làm tổn thương ta, chớ làm tổn thương con của ta. Ta là đến cứu vớt anh hải đấy, không cần phải sợ, là Hoành Sơn đạo tặc bức hiếp ngươi lưu tại nơi này hay sao? Ngươi bây giờ an toàn." Nghe vậy, Hạ Vi đem thả xuống mạch đao, dò hỏi. Phụ nhân sững sờ, chuyện này là thật? Thế nhưng là đại vương nói. Lời còn chưa dứt, liền gặp Triệu Như Ý đội trưởng chạy tới, thần sắc cấp bách nói, "Hạ Vi cô nương, không ít tập nhân đều trốn, bọn hắn tiến đến hướng Hoành Sơn đạo tặc báo tin, không được bao lâu, Hoành Sơn đạo tặc liền sẽ gấp trở về, chúng ta không có bao nhiêu thời gian." Hạ Vi cũng ý thức được tình huống gấp gáp, hỏi đội, "Nơi này của đó anh hải, nên làm cái gì?" Triệu Như Ý cùng với những cái khác quân tốt liếc nhau, đề nghị, "Ta thấy nơi đóng quân phía sau có mấy chiếc xe ngựa, không ngại trước đem những cái kia anh hải trở đi, thời gian cấp bách, có thể mang đi bao nhiêu, trước hết mang đi bao nhiêu, đợi đến Hoành Sơn đạo tặc trở về, sợ là đều muốn gặp nạn." Hạ Vi nhẹ gật đầu, "Vậy thì làm như vậy đi." Tấu chương xong, chương 49, Nam Linh Hạc Thịnh Hội chương 49, Nam Linh Hạc Thịnh Hội thành thạch trấn. Chống trận lôi bang, tiếng la cả ngày. Đang chỉ huy quan Trương Dũng thống lĩnh dưới, mấy trăm vị quân tốt canh giữ ở thành thạch trấn đầu tường hàng rào, mượn nhờ đá lăn mưa tên, còn có người số bên trên ưu thế, ngăn cản địch nhân tới gần. Dưới đầu thành phương, một đám tặc nhân chạy nhanh đến, mặc dù chỉ có hơn 10 vị, nhưng từng cái dũng mãnh vô cùng, những nơi đi qua tử thương khắp nơi trên đất. Cầm đầu tặc nhân một thân đen kịt trang phục, bộ dáng dữ tợn dọa người, một đạo thảm thiết mặt sẹo quán xuyên mắt trái của hắn, làm hắn nhìn rất là hung lệ, hiển nhiên giống như là minh ngục bên trong ác quỷ. Người này đúng vậy hung danh hiển hách, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Hoành Sơn đạo tặc. Hoành Sơn đạo tặc xông lên phía trước nhất, ra sức một trường, liền đem đóng chặt cửa thành anh ra khoa trường lõm, lại một dưới lòng bàn tay đi, cửa thành hậu phương trồng chất chướng ngại vật tầm vang sụp đổ, cửa thành mở rộng, còn sót lại tặc phỉ đỉnh lấy mưa tên nối đuôi nhau mà vào. Chấn giữ cửa thành quân tốt xông về phía trước, Hoành Sơn đạo tặc hư đẩy một trường, trong cơ thể linh lực như nước thủy triều mãnh liệt, kình thấu gân cốt, đúng là đánh ra một đạo đen kịt trường ấn xuyên thấu mấy chục bước khoảng cách, in dấu thật sâu khắc ở phía trước cản đường quân tốt ngực. Một trường rơi xuống, bị thương quân tốt miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, phụ cận đám người vì đó chấn nhiếp, chủ trừ không dám lên trước. Hoành Sơn đạo tặc sau lưng, một đám phỉ tặc thần sắc dũng mãnh, những nơi đi qua, máu tươi đem trên mặt đất triệt để nhuộm đỏ. Giết chết Hoành Sơn đạo tặc người, thưởng hoàng kim trăm lượng, thăng quan tiến tước. Ngóng nhìn uy thế khinh người tặc nhân lãnh tụ, Trương Dũng phát ra một tiếng gầm thét, hiệu lệnh phụ cận quân tốt cùng nhau tiến lên, dùng sinh mệnh tiêu hao hắn thể lực. "Cậu quân binh, để mạng lại." Hoành Sơn đạo tặc gầm thét một tiếng, hai chân hướng về phía trước đạp mạnh, đại địa rung động, mặt đất vết rạn lan tràn, mãnh liệt trùng kích quét sạch mà qua, phụ cận quân tốt nhao nhao ngã xuống đất, mà hắn phi thân nhảy lên, liền hướng phía trước trận Trương Dũng vọt tới. Trương Dũng sớm có đoán, thay đổi một cây chùm tua đỏ trường đường, lui đến một đám thương binh sau lưng, hạ lệnh, kết thương trận, ngăn lại hắn. Đạo đạo trường thương dựng lên, hơn 10 vị cấp 2 hậu kỳ thương binh nhóm sắp hàng chỉnh tề, nhịp bước nhất trí, lẫn nhau ăn ý phối hợp, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Hoành Sơn đạo tặc cất bước hướng về phía trước, ỷ vào nhục thân mạnh mẽ, không nhìn chỉ hướng hắn sáng loáng trường thương, như một cô mất khống chế chiến xa xâm nhập trong trấn, song trưởng vung dậy, hễ là tiếp xúc cùng người, cũng như phá bao tải bình thường bay rất ra ngoài, đụng ngã ven đường tất cả chướng ngại. Đột nhiên, một thanh trường thương đã đâm trúng thân thể của hắn, đầu thương chưa đâm vào một đốt ngón tay sâu, liền nhận như tảng đá bắp thịt cách trở, cũng không còn cách nào xâm nhập nửa phần. Hoành Sơn đạo tặc hét lớn một tiếng, mãnh liệt phản chấn phát ra, đúng là sinh sinh đem báng thương đánh gãy, mà hắn phá vỡ tâm ma trưởng, cũng theo đó oanh kích mà đến. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, thương trận bị xé mở một lỗ hổng, thương binh nhóm tử thương thảm trọng, Trương Dũng trong lòng cự chiến, không để ý tới duy trì thương trận, đội vàng hướng phía sau tối lui. Muốn chạy, tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Hoành Sơn đạo tặc lịch ra một tiếng, đang muốn tiến lên truy kích, con đường phía trước lại bị vọt tới quân tốt ngăn cản, không khỏi trong lòng nén giận, đang muốn dọn sạch chướng ngại, đã thấy một vị thủ hạ vội vã lao đến, cao giọng nói, đại vương, việc lớn không tốt rồi, hậu phương nơi đóng quân chính tao ngộ quan binh tập kích, liền ngay cả trấn thủ ở đằng kia phó thủ lĩnh cũng chết tại trong tay địch nhân. Cái gì? Hoành Sơn đạo tặc giận tím mặt, không còn ham chiến, phi thân tối lui, chung quanh không người dám ngăn, rút lui về nơi đóng quân. Chúng phỉ tặc sau khi nghe lui, rút lui lúc tránh không được nhận trên đầu thành mưa tên công kích, nhiều người bị thương. Trương Dung thấy vậy cơ hội, lúc này hạ lệnh, là Triệu Như Ý đội trưởng, cùng Hạ Vi cô nương tập kích bất ngờ đưa đến hiệu quả, giờ phút này đúng vậy truy kích thời cơ tốt, chư tướng sĩ theo ta ra khỏi thành truy kích, tiêu diệt tập nhân. Ra lệnh một tiếng, quân tốt sĩ khí đại thịnh, đám người rết ra ngoài thành, truy kích cường đạo. Mà tại không người chú ý nơi hẻo lánh chỗ, hình thể khổng lồ màu đỏ yêu quỷ đứng dậy, thân thể của nó giống như núi nhỏ khổng lồ, khinh người bị áp, không chút nào tại Hoành Sơn đạo tặc phía dưới, nhưng kỳ quái chính là, vô luận là phỉ tặc vẫn là quân tốt, đều đúng sự hiện hữu của nó như không có gì. Ngóng nhìn đi xa Hoành Sơn đạo tặc, màu đỏ yêu quỷ nhếch miệng, thử, trong tòa thành này, căn bản không có một vị có thể uy hiếp được Hoành Sơn đạo tặc người tu hành, chờ hắn xử lý xong nơi đóng quân hậu phương sự tình, công phá tòa thành này cũng là chuyện sớm hay muộn, cũng không tất lo lắng an nguy của hắn. Quỷ sai thịnh hội liền muốn đã bắt đầu, chờ ta đi trước lĩnh cái thưởng, trở lại giám thị nhất cử nhất động của hắn. Nó móc ra một viên hắc thạch kích, thân hình na di mà đi, rất nhanh liền tới đến một tòa phong cách cổ xưa thành trì trước. Cửa thành sừng sững sừng sững, hùng vĩ, đường phố rộng rãi giăng khắp nơi, cổ lão đường lát đá trải đến vương vức mà kiên cố, vãng lai quỷ sai thần sắc bất phàm, khí tức kinh người, ngẫu nhiên còn có thể thoáng nhìn quỷ tiên bóng dáng. Trên con đường phía trước, đứng đấy bộ dáng đặc biệt tổ ba người. Một vị áo trắng mặt trắng cao lớn quỷ sai, dẫn một vị đầy hiếu kỳ váy xanh thiếu nữ, cùng một vị tóc trắng mắt đỏ du hồn, đang đứng tại dưới đầu thành, đánh giá trên cửa thành khảm tinh mỹ điêu khắc. Hoa Tiểu Mai chống nạnh nói, cuối cùng đã tới, nơi này chính là Phong Đô Đế Thành, năm đó thống ngự thập điện Diêm La Minh Ngục Đại Đế định đô ở đây, dựng lên Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao lầu nhà cao cửa rộng, đế thành cực thịnh một thời. Chỉ tiếc, theo Minh Ngục Đại Đế bại vong tại Tề Thiên Đại Thánh chi thủ, tòa thành này cũng dần dần xuống dốc rồi, thẳng đến Bình Đẳng Điện chủ tướng Bình Đẳng Điện rời đi nơi đây, tình huống mới có chuyển biến tốt. Nam Linh Hạc mở to tò mò đôi mắt dò xét bốn phía, ánh mắt đột nhiên ở bên cạnh đi qua một đám trên thân quỷ sai dừng lại, những cái kia quỷ sai bộ dáng nhìn thật kỳ quái. Thuận Nam Linh Hạc chỉ, Hoa Tiểu Mai cũng nhìn thấy những cái kia bộ dáng khác lạ quỷ sai, gặp bọn họ tất cả mọi người là thống nhất cách ăn mặc, một linh thuần sắc áo khoác, mũ trùm che mặt, tay cầm trường trượng, ôm ấp kinh thư, hành tẩu lúc im miệng không nói im mắng, liền giải thích nói, đó là Tây Mưu Hạ Châu tăng lữ, hàng năm lúc này, minh phủ bên trong từng cái lục địa bích trướng sẽ giải trừ, đến từ các nơi trên thế giới quỷ sai đem tề tụ Bình Đẳng Điện, ở trong này gặp được ai cũng không kỳ quái. Nam Linh Hạc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lại hỏi, những cái kia tăng lữ, bọn hắn có gì khác với chúng ta sao? Hoa Tiểu Mai trả lời, chúng ta đều là chết về sau, hồn phách quy về minh phủ, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp trở thành quỷ sai, những cái kia tăng lữ lại không phải như thế, bọn hắn đều còn sống, chỉ là dùng công pháp đặc thù, khiến cho linh hồn xuất hiếu, rời rạc bên ngoài cơ thể, đi tới đi lui lưng giới, chấp hành quỷ sai dẫn hồn chức trách. Nam Linh Hạc một mặt kinh ngạc, còn có chuyện như vậy? Kiệt ca nhưng cho tới bây giờ không có nói ta. Không riêng gì tăng lữ có loại công pháp này, Đông Thắng Thần Châu Vu nữ cũng là như thế. Hoa Tiểu Mai lắc đầu, rất nhiều quỷ sai ở trong minh phủ tầm thường mấy trăm năm, lại ngay cả Nam Chiêm Bộ Châu ngoại trừ lục địa đều không đi qua, ngươi cũng không thể khi làm hết ngồi đáy giếng nết xanh nhà. Nam Linh Hạc tò mò hỏi, nhanh nói cho ta một chút, Mai tỷ đều đi qua nào lục địa? Hoa Tiểu Mai ngượng ngùng mà cười, ta cũng không đi qua cái khác lục địa, chính là có xuyên qua lục địa du lịch tâm đức, còn không bằng ở trong tiểu lương ăn bữa ngon, tăng trưởng linh lực. Đang nói, to lớn bóng ma bắn ra mà xuống, đem ba người bao phủ trong đó, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy như ngọn núi khổng lồ màu đỏ thân thể, ngắt ở trước mặt mọi người, thần sắc dữ tợn yêu quỷ, trong miệng phát ra khinh thường hừ lạnh, hừ, ở trong này chặn đường làm gì? Nhanh mau tránh ra cho ta. Nam Linh Hạc trợn tròn mắt, tò mò hỏi, nó là cái nào lục địa quỷ sai? Hoa Tiểu Mai vội vàng đưa nàng cùng Lư Thiến kéo đến một bên, cười làm lành lấy đưa mắt nhìn màu đỏ yêu quỷ đi xa, lúc này mới nói, cái gì cái nào lục địa? Đây là chúng ta Quảng Vương Điện quỷ sai bá a, ngươi không biết sao? Nam Linh Hạc lắc đầu, Hoa Tiểu Mai rất có vài phần bất đắc dĩ nói, cái này quỷ sai bá, thế nhưng là một vị khó lường nhân vật, đừng nhìn nó chỉ có cấp 3, nhưng nó yêu quỷ pháp thân trải qua rèn luyện, đủ để đối đầu cấp 4 hắc bạch vô thường. Năm nay Quảng Vương Điện điện đường cấp quỷ sai trừ nó ra không còn có thể là ai khác, nó còn có cơ hội cùng với những cái khác Diêm La chín điện quỷ sai tranh đoạt hàng năm phong vân quỷ sai vị trí, vậy nhưng có chừng 100 triệu âm đức ban thường đâu, có thể nói là chúng ta Quảng Vương Điện bài diện. Dừng một chút, Hoa Tiểu Mai lại nhắc nhở, mặt khác, đế thành không nhận Bình Đẳng đại trận cảnh giới áp chế, ủy tiên cùng các lộ điện chủ đều có thể ở trong này thể hiện ra toàn bộ thực lực, ngươi khả thi lúc khắp nơi đều muốn cẩn thận, không nên tùy tiện va chạm đắc tội không dạy nổi người. Nam Linh Hạc liên tục gật đầu, đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh âm không hài hòa, "Này, ngươi." Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một vị nữ tử áo xanh hai tay vây quanh, nhếch miệng lên mấy phần khiêu khích đủ cười, "Quỷ sai hạc, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến cái này Phong Đô Đế Thành, lại để cho ta bắt gặp, mấy ngày không gặp, thực lực của ngươi cũng không có gì tiến bộ nha. Ngươi là bị ta đánh bại quỷ sai vũ?" Nam Linh Hạc trừng mắt nhìn, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, vị tiên nữ tử áo xanh chính là cùng nàng lập xuống đồ ước Tạ Tâm Vũ. "Cái cái gì gọi là bị ngươi đánh bại? Khiêu chiến của chúng ta còn không có kết thúc đâu. Tạ Tâm Vũ gấp, vội vàng phản bác. Cùng mấy ngày trước so sánh, Tạ Tâm Vũ thần khí 10 phần, cảnh giới cũng có nhảy vọt đột phá, đi tới cấp 2 sơ kỳ phương diện, giai vị tấn thăng, làm nàng đấy lòng tràn ngập tự tin, nhìn về phía trong đôi mắt Nam Linh Hạc, cũng mang tới mấy phần tự đắc thân sắc, tại chủ nhà họ Tạ dẫn đầu dưới, ta mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng là có thể đi vào trong bình đẳng điện, ngồi ở hàng phía trước khoảng cách gần quan sát lần này quỷ sai thịnh hội, ngươi đây, ngươi lại ngồi ở thứ mấy sắp xếp? Nam Linh Hạc lắc đầu, chi tiết nói, ta sẽ không tiến bình đẳng điện rồi, ta là tới bên này mua công pháp đấy. Tạ Tâm Vũ hứ một tiếng, ta xem ngươi là vào không được a. Ta tra xét lần trước cùng ngươi chính là cái kia quỷ sai, hắn gọi Quỷ Sai Kiệt, bao năm qua đến tích hiệu quả đều xếp tại Quảng Vương điện vị cuối cùng, căn bản cũng không có ích nhà, ngươi đi theo hắn lăn lộn, không có tiền đồ đấy. Cái kia Quỷ Sai Kiệt chỉ là kẻ thất bại, không bằng ta cho ngươi chỉ còn đường sáng, đến thuần phục ta Tạ gia như thế nào? Ta Tạ gia thân là lừng lẫy danh môn, trải qua số hướng mấy đời mà sừng sững không ngã, thế lực trải rộng nhân quỷ lưỡng giới, bao nhiêu người muốn gia nhập đều không cơ hội, ý của ngươi như nào? Nói xong, nàng lại dùng người thẳng ánh mắt, lườm Nam Linh Hạc, nếu là ngươi đồng ý, ta nói không chắc chắn lòng từ bi, mang ngươi tiến vào trong bình đẳng điện, giúp ngươi kết bạn mình phụ tinh anh, sau này có được quần quần không dứt cơ hội, âm đức cái gì còn không phải quần quần mà đến. Như thế nào? Ngươi là muốn lưu tại ngoài điện, cùng những người thất bại kia ở cùng một chỗ, vẫn là cùng ta, đi vào người thắng điện đường? Nam Linh Hạc hơi sững sờ, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên Hoa Tiểu Mai, Hoa Tiểu Mai nhún vai, đi thôi, ngươi là rồng sang sông, nhất định không nên cùng ta hoặc Kiệt Ca thấp như vậy cấp quỷ sai xen lẫn trong cùng một chỗ. Bình đẳng điện bên ngoài phiên chợ, bán đều là một chút tàn thứ công pháp, chân chính đỉnh cấp thiên giai công pháp đều nắm giữ ở Minh Phụ Tinh Anh trong tay. Đây là của ngươi này kỳ ngộ, nhìn thấy tòa kia vàng son lộng lẫy điện đường sao? Nơi đó mới là nơi trở về của ngươi, ta tin tưởng Kiệt Ca cũng sẽ lý giải đấy. Nam Linh Hạc giật mình, lập tức nghiêng đầu đến, ngữ điệu kiên định nói, nếu như Kiệt Ca không thể đi, vậy ta cũng không đi. Cái gì? Ngươi? Tạ Tâm Vũ há to miệng, căn bản muốn không dám tin tưởng, lại có người dám can đảm cự tuyệt chính mình, nghiến chặt hàm răng, đang muốn phát tác, đã thấy một vị người khoác áo bào trắng, thần sắc hung ác nham hiểm vô thường cảnh quỷ sai đi tới. Bái kiến gia chủ. Tạ Tâm Vũ lập tức ôn quyền nói. Bạch Vô Thường khoát tay áo, đầu hắn mang một đỉnh mũ cao, dâng thư thấy một lần phát tài bốn chữ lớn, lạnh lùng hai mắt đảo qua mấy người, bọn họ là bằng hữu của ngươi. Tạ Tâm Vũ hừ một tiếng, không phải. Đã như vậy, cũng đừng lãng phí thời gian rồi, Quảng Vương điện chủ liền muốn điều khiển Lâm Bình các loại điện, ngươi theo ta tiến đến đón lấy, cũng đừng ở đế vương trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Tạ Tâm Vũ trừng mắt nhìn Nam Linh Hạc, liền cùng cao cấp quỷ sai cùng nhau rời đi. Thẳng đến hai người đi xa, thân hình biến mất không thấy gì nữa về sau, Hoa Tiểu Mai lúc này mới xoa xoa đỉnh đầu đổ mồ hôi, bị Bạch Vô Thường ánh mắt đảo qua, nàng chỉ cảm thấy như rất vào hầm băng, căn bản vốn không dám nhìn thẳng cái kia kiếp người hai mắt, một hồi lâu mới khôi phục tới nói, vị kia Bạch Vô Thường, hắn chính là chủ nhà họ Tạ, Tạ Tất An. Hắn nhưng là Quảng Vương điện chủ trước mặt hồng nhân, thực lực sâu không lường được, chỉ cần một chiêu, cũng đủ để làm cho bọn ta hồn phi phách tán. Huyền ảnh bộ sự tình, nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn đã biết. Dừng một chút, nàng lại nói, còn có ngươi, ngươi vậy mà cự tuyệt người Tạ gia mời, đây chính là người Tạ gia à, một bước lên mây cơ hội đều đi vào trước mặt của ngươi, ngươi lại bỏ qua. Nam Linh Hạc nghiêng đầu một chút, ta mặc kệ, ai bảo nàng nói Kiệt Ca là kẻ thất bại đấy, Kiệt Ca mới không phải kẻ thất bại đâu. Hoa Tiểu Mai hít một tiếng, thế đạo như thế ai những cái kia chính trực hiền lành quỷ sai, ở trong Minh phủ nhất định không có ra mặt cơ hội, bị nói thành là kẻ thất bại cũng là không đủ. Đúng, Diệp Kiệt đến cùng làm gì đi? Quỷ sai thịnh hội cũng không tới, kém chút để ngươi bị người Tạ ra ngập chạy. Đang nói, lại nghe nơi xa truyền đến một trận ồn ào, hán hải uy thế của tới, làm cho người nhịn không được vì đó ngừng chân. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một vị người khoác áo bào thêu rồng kim bảo nam tử, tại rất nhiều ngày bình thường khó gặp phán quan, vô thường bao vây dưới, đi vào bình đẳng điện bên trong, quanh mình nhân viên nhao nhao nhường đường. Trước đây cùng hai người nói chuyện với nhau Tạ Tâm Vũ, cùng Bạch Vô Thường Tạ Tất An, đều tại đội ngũ bên trong, chỉ là cùng với những cái khác ngồi ở vị trí cao phán quan so sánh, cũng liền lộ ra chẳng khác người thường. Quảng Vương điện chủ đến. To thông cáo âm thanh, vang vọng toàn bộ đế thành, ở trên trời trên đỉnh không ngừng tiếng vọng, tuyên cáo điện chủ giá lâm. Lắc đầu, Hoa Tiểu Mai đổi đề tài, mặc kệ, bình đẳng điện cũng không phải chúng ta thấp như vậy cấp quỷ sai có thể tiến đấy, không riêng hiện tại, khả năng đời này đều không cơ hội gì đi. Vẫn là nhanh đến bên trên quỷ sai phiên chợ trao đổi công pháp đi, nếu là đã chậm, tốt công pháp đều bị người khác chọn lấy rồi. Đấu chương xong, chương 50, Hạ Vi tử chiến chương 50, Hạ Vi tử chiến trong doanh địa, Hạ Vi đem thả xuống mạch đao, đang giúp lấy phụ cận quân tốt vận chuyển anh hải, đem cái này đến cái khác anh hải đưa lên xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa, không người nhìn thấy trong tay Diệp Kiệt nắm một tờ tàn trang, kiểm tra anh hải thân phận tin tức. Bên cạnh hắn, Lạc Bác chính nhất mặt lo lắng thăm dò nhìn quanh, muốn từ nơi này bởi anh hải ở bên trong, tìm tới con của mình. Lý Vân, Lâm Cung, Chu Huyền Thành. Diệp Kiệt triển khai tàn trang, nghiệp tục lấy từng cái anh hải danh tự, tại sinh tử bộ dò xét dưới, anh hải tin tức không chỗ che thân. Thẳng đến quân tốt cưỡi ngựa xe đem anh hải đưa tiễn, Diệp Kiệt lúc này mới đem tàn trang để xuống, buông tiếng thở dài nói, thật đáng tiếc, con của ngươi tựa hồ cũng không ở chỗ này. Bị đưa lên xe ngựa anh hải ở bên trong, cũng không có gọi Tưởng Lâm cùng Tưởng Băng đấy. Tại sao có thể như vậy? Lạc Bác mặt lộ vẻ đắng chát, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận kết quả này, con của ta, bọn hắn đã chết rồi sao? Diệp Kiệt bốn phía nhìn quanh, cũng không hẳn vậy, nơi đóng quân bị tập kích lúc, có mấy vị phụ nhân phát giác nguy hiểm, trước một bước ôm anh hải trốn, có lẽ con của ngươi ngay tại trong tay các nàng cũng khó nói. Lạc Bác cầu khẩn nói, đã dạng này, vậy ta còn có thể gặp lại bọn hắn sao? Còn có ta trượng phu Tường Hâm. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, nếu như bọn hắn còn sống, ta sẽ dẫn ngươi tìm tới bọn hắn, nhưng không phải hiện tại. Hoành Sơn đạo tặc lập tức liền sẽ đánh tới, bây giờ ngươi chỉ có cấp 1 thực lực, hắn vung quyền kình lực dư ba đều đủ để làm ngươi hồn phi phách tán, ngươi hay là trước về chiêu hồn phiên bên trong chờ đi. Nói xong, Diệp Kiệt vô vô chiêu hồn phiên, đem Lạc Bác một lần nữa thu nhập trong đó, tiếp lấy liền tới đến bên cạnh Hạ Vi, nhắc nhở, bị Hoành Sơn đạo tặc cướp giật tới anh hải, đều đã bị giải cứu, lại không nắm chặt thời gian rời đi, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Vi kiên định lắc đầu, xe ngựa tốc độ chậm chạp, vết xe khó mà che giấu, không được bao lâu cũng sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó anh hải vẫn sẽ rơi vào Hoành Sơn đạo tặc chi thủ. Ta không thể vào giờ phút như thế này đi thẳng một mạch. Tiểu Vi muốn ở lại đây, cùng Hoành Sơn đạo tặc quyết nhất tử chiến, báo ta phụ huynh mối thù. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, không lại nhiều khuyên, đổi đề tài nói, ta đi nhìn xem bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Nói xong, Diệp Kiệt móc ra hắc thạch, thân hình Nazi mà đi, rất nhanh liền trở lại thành thạch trấn. Thanh thạch trấn bên trong, chỗ cửa thành hét hò dần dần giảm nhỏ, tập nhân tựa hồ đã đi xa. Vương Thẩm lo âu mở cửa phòng, đã thấy hai vị cầm trong tay trường thương binh sĩ, như cũ cẩn thận tỉ mỉ canh giữ ở chính mình cửa, nhịn không được mở miệng hỏi, chiến đấu kết thúc rồi à? Các ngươi không cần đi giúp đỡ chống cự tập nhân sao? Hai vị thương binh liếc nhau, trả lời, phụ quan chỉ huy Trương Dũng mệnh lệnh, chúng ta lưu thủ ở chỗ này, bảo hộ ngươi an toàn. Vương Thẩm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đột nhiên cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, đứng đều không thể đứng vững, nhìn kỹ lại, mới phát giác nước ối phá, đầy tay là máu. Không nghĩ tới trong bụng thai nhi, đúng là muốn tại nơi này trong lúc mấu chốt sinh ra, lúc này phát ra kêu đau. Phu cận quân tốt đội vàng dựng lên nàng, tống nàng đến bà mụ chỗ chỗ. Đầu tương chỗ, Diệp Kiệt bốn phía nhìn quanh, không thấy quan chỉ huy bóng dáng, từ lưu thủ ở đây quân tốt trong tiếng trò chuyện, mới hiểu Trương Dũng chính dẫn người truy kích rút lui Hoành Sơn đạo tặc một nhóm, không khỏi khẽ gật đầu. Lấy trước mắt thế cục đến xem, Thanh Thạch trấn quả quyết không cách nào chống nổi 7 ngày 7 đêm, kiên trì đến tuần sông đại tướng tiến đến một khắc này, chống cự Hoành Sơn đạo tặc duy nhất có thể dựa vào đấy, chỉ có trong thành hiện hữu lực lượng. Từ bỏ hàng rào phòng ngự chi lợi, ra khỏi thành truy kích rút lui cường đạo, là một cái chật vật quyết định, thôi không cẩn thận, liền sẽ tổn binh hao tướng, cuối cùng không có sức chống cự tặc nhân thế công. Mà một khi thành công, thì có thể trình độ lớn nhất suy yếu tặc nhân sinh lực, thắng được chiến đấu thắng lợi. Biết được quan chỉ huy quyết sách về sau, Diệp Kiệt lại lần nữa mượn nhờ xúc địa thạch tiện lợi, trở lại bên cạnh Hạ Vi, nhắc nhở, Trương Dũng chính xuất đội truy kích rút lui Hoành Sơn đạo tặc, ngươi không phải tại một mình chiến đấu hăng hái, lưu lại nên chiến, nói không chừng thật có cơ hội đem Hoành Sơn đạo tặc tiêu diệt tại đây. Hạ Vi thần sắc vui mừng, lại nghe Diệp Kiệt cảnh cáo nói, bất quá, cái kia Hoành Sơn đạo tặc có cấp 3 đỉnh phong thực lực, thanh thạch trấn bên trong có tốt, căn bản là không có cách đột phá nhục thể của hắn phòng ngự, ngay cả một đạo vết thương nhẹ đều không cách nào để lại cho hắn, ngoại trừ tiêu hao linh lực của hắn ngoài ra không có hắn dùng, muốn giết chết Hoành Sơn đạo tặc, chỉ có dựa vào chính ngươi. Nghe vậy, Hạ Vi thở sâu, trong mắt giấy lên hừng hực liên hỏa, nàng một đường đi tới, chịu thương, chỗ lưu máu, cũng là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Trừ Hạ Vi ra, còn lại có tốt, cũng dự cảm đến đây chiến gian nan, nhịn không được toàn thân run rẩy, cắn chặt hàm răng. Thấy mọi người thần sắc căng cứng, đội trưởng Triệu Như Ý đi vào trước mọi người phương, hắn đem trong tay vũ khí giơ lên cao cao, tiếng nổ hô to, ta biết các ngươi đang sợ cái gì, đối đầu thực lực cường hãn Hoành Sơn đạo tặc, trong chúng ta rất nhiều người đều sẽ chết, không có cách nào nhìn thấy ngày mai mặt trời, nhưng các ngươi phải nhớ cho kỹ trong lòng chính là, chúng ta đến tuột cùng là vì cái gì, mà cam nguyện hy sinh chính mình sinh mệnh. Cái kia Hoành Sơn đạo tặc làm nhiều việc ác, chúng ta coi như chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng quyết không cho phép tặc nhân trả đạp gia viên của chúng ta. Hy sinh của chúng ta sẽ không uổng phí, kiếp này chúng ta anh dũng chiến đấu hăng hái, kiếp sau tất nhập nhà giàu sang. Tại Triệu Như Ý dõng dạc diễn thuyết phía dưới, chúng quân tốt sĩ khí tăng nhiều, hận không thể hiện tại liền cùng Hoành Sơn đạo tặc quyết nhất tử chiến. Không bao lâu, liền nghe được một trận kịch liệt tiếng vó ngựa truyền đến, một thất thượng cấp tuấn mã xâm nhập nơi đóng quân, trên lưng ngựa người kia một thân màu đen trang phục, thần sắc hung lệ, mặt sẹo quán xuyên mắt trái của hắn, đúng vậy cái kia hung danh hiển hách Hoành Sơn đạo tặc. Hoành Sơn đạo tặc ra roi thúc ngựa, một thân một mình đi đầu về doanh, hắn khuôn mặt bặm mẹo, trên trán nổi gân xanh, trong mắt bắn ra hừng hực lửa giận, cậu quan binh, tử kỳ của các ngươi đã đến. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Hạ Vi cũng không còn cách nào kiềm chế đáy lòng lửa giận, xách đao vọt tới trước, hướng phía còn tại lập tức Hoành Sơn đạo tặc đón đầu trả xuống. Hoành Sơn đạo tặc quát lên một tiếng lớn, huy trưởng đón lấy, đen kịt trưởng ấn khi hắn lòng bàn tay phía trước ngưng kết thành hình, tiếp lấy liền hướng Hạ Vi đánh thẳng mà đến, làm nàng không thể không biến chiêu phòng ngự. Hạ Vi đem mạch đao đưa ngang trước người, vững vàng đón đỡ lấy đánh tới đen kịt trưởng ấn, mạch đao bị trưởng ấn đánh trúng, lập tức giống nhận búa tạ mãnh kích, nàng phát ra rên lên một tiếng, thân hình bị đánh lui mấy chục bước xa, hai chân trên đất bùn, lôi ra hai đạo trưởng lớn lên kéo vấn. Đánh lui Hạ Vi về sau, Hoành Sơn đạo tặc cũng không truy kích, mà là phi thân xuống ngựa, hướng phía trong doanh địa cỡ lớn lều trại bỏ vào, gặp ở trong trẻ con biến mất không còn, lập tức lâm vào nổi giận, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Chúng quân tốt muốn ngăn cản, Hoành Sơn đạo tặc trưởng phong quét liên tục, hổ gặp bầy dê, phàm là chúng chiêu người, đều bay rất ra ngoài, trên thân thêm ra một đạo dọa người đen kịt trưởng ấn, ngay sau đó miệng phun máu tươi, thống khổ chết thảm. Mỗi lần lúc này, Diệp Kiệt đều sẽ thực hiện quỷ sai chức trách, đi vào người chết bên cạnh, đem bọn hắn hồn phách lấy đi, chứa vào chiêu hồn phiên bên trong. Thấy mọi người tử thương thảm trọng, Hạ Vi gầm thét một tiếng, lại lần nữa cầm đao đo lấy, lang liệt đao quang quét ngang mà qua, Hoành Sơn đạo tặc tránh cũng không tránh, ỷ vào nhục thân cường hành, trực tiếp lấy song trưởng đo lấy, phát ra một trận kịch liệt tiếng va chạm. Đao quang lấp lóe, quyền trưởng bay múa. Tại lực lượng đọ sức bên trên, không ra mấy chiêu, Hạ Vi liền rơi vào hạ phòng, cảnh giới bên trên áp chế, làm nàng khổ không thể tả, thân hình liên tục lay động, cầm đao tinh tế cánh tay cũng run rẩy kịch liệt, phảng phất sau một khắc liền muốn chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Diệp Kiệt ở một bên âm thầm lo lắng, cẩn thận quan sát lấy Hoành Sơn đạo tặc, từ hắn một chiêu một thức ở bên trong, nhìn ra một chút sơ hở, bận bịu mở miệng nhắc nhở, hắn chỉ có một con mắt, hướng hắn cánh trái phát động công kích. Nghe nói sư phụ dạy bảo, Hạ Vi lúc này vận khởi huyền ảnh bộ, mượn thân pháp chi tiện, hướng Hoành Sơn đạo tặc bên trái lách mình mà động. Tinh thông giai đoạn huyền ảnh bộ, hoàn toàn không phải nhập môn giai đoạn có thể sánh được. Hạ Vi phảng phất thật sự hóa thành một đạo tàn ảnh, lách mình đồng thời mạnh mẽ vung đao, đao quang pha không, giống như manh thu rơi bớt, hướng phía Hoành Sơn đạo tặc ánh mắt góc chết chỗ khởi sướng tấn công mạnh. Hoành Sơn đạo tặc nhất thời vô ý, trên thân rắn rắn chắc chắc chịu mấy đao, hắn nhanh chóng quay đầu, lại hoàn toàn theo không kịp Hạ Vi tốc độ, mạnh mẽ huy trường, lại đánh hụt, chỉ có 10 châu 10 ngựa ma lực, ngay cả Hạ Vi góc áo đều không có sở đến. Hạ Vi vẻ mặt nghiêm túc, vung đao mãnh lực chém vào Hoành Sơn đạo tặc trên thân thể, tựa như chặt tới một đống cứng rắn khối sắt, ngoại trừ tràn ra điểm điểm hỏa tinh bên ngoài, liền ngay cả một tia huyết dịch cũng không có chảy ra. Cảnh giới bên trên toàn diện áp chế, lệnh Hạ Vi công kích tại Hoành Sơn đạo tặc trong mắt, liền cùng gãi ngơ ngứa không khác. Ngược lại là Hoành Sơn đạo tặc, dựa vào thực chiến ma luyện đi ra tàn nhẫn kinh nghiệm chiến đấu, dần dần thích ứng Hạ Vi linh xảo thân pháp, quét ngang mà qua tối tâm ma trưởng, mấy lần đều từ bên cạnh Hạ Vi hiểm lại càng hiểm sát qua, dù là lại chết đi một tấc, cũng có thể làm cho Hạ Vi thân chịu trọng thương, như vậy bỏ mình. Mắt thấy Hoành Sơn đạo tặc chính nhất điểm điểm lật về thế cục, trong lòng Hạ Vi lo lắng, hai tay nắm chặt chuôi đao, hóa thành cấp tốc xoáy múa lưỡi đao con quay, liền muốn lấy huyền ảnh đao vũ uy lực, đột phá Hoành Sơn đạo tặc phòng ngự. Đối mặt Hạ Vi tấn công mạnh, Hoành Sơn đạo tặc gầm thét một tiếng, nhắm ngay thời cơ, nâng lên chân trái mãnh lực giẫm một cái, mũi chân phía trước hình quạt khu vực mặt đất nứt ra, chấn động kéo dài, Hạ Vi nhất thời vô ý, bước chân bất ổn, trong tay đao vũ động tác ngưng trệ, thân hình chậm số đập. Hoành Sơn đạo tặc đón đao quang nhanh chân hướng về phía trước, một chưởng đánh tới, Hạ Vi gầy yếu thân hình bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay vụn một mấy chục bước khoảng cách, lúc này mới tiến đụng vào một gian lều trại ở trong. Không tốt, Hạ Vi cô nương bại. Mắt thấy Hạ Vi không địch lại, còn sót lại quân tốt thần sắc sợ hãi, liền ngay cả Hạ Vi cũng bại, bọn hắn lại chỗ nào là Hoành Sơn đạo tặc đối thủ. Tiếp tục lưu lại cái này, sẽ chỉ bị Hoành Sơn đạo tặc tàn sát sạch sẽ, vội vàng triệt thoái phía sau. Theo nhân viên chạy trốn không còn, toàn bộ trong doanh địa, ngoại trừ Hoành Sơn đạo tặc bên ngoài, liền chỉ có từ sụp đổ trong lều trại, dãy rủa lấy bò dậy Hạ Vi, cũng không người có thể nhìn thấy Diệp Kiệt. Nguy rồi, cái kia Hoành Sơn đạo tặc thực lực kinh người, cấp 3 đỉnh phong thực lực, hoàn toàn không phải Hạ Vi có thể chống lại, một cái đại cảnh giới chiến lệnh, cũng không phải tiên phú thần thông có thể bù đắp. Hạ Vi miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương, vận chuyển bách luyện thân cưỡng ép đứng lên, Diệp Kiệt lo lắng, vội vàng mở miệng nhắc nhở, ngươi nhanh dùng huyền ảnh bộ chạy trốn, ta đến nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Sư phụ, tiểu vi bại ạ. Hạ Vi dùng mạch đao chống đất, miễn cưỡng đứng dậy, tối tâm ma trưởng tạo thành nghiêm trọng tương thế, liền ngay cả bách luyện thân cũng nhất thời khó mà chữa trị, máu tươi từ khóe miệng của nàng trượt xuống, ngược lại vì nàng tăng thêm mấy phần thê mỹ quyết tuyệt. Còn chưa có chết, để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Hoành Sơn đạo tặc gầm thét một tiếng, huy trưởng đón lấy, liền muốn đặt Hạ Vi vào chỗ chết. Đúng lúc này, đen kịt tác bộ quấn quanh mà lên, lệnh Hoành Sơn đạo tặc vọt tới trước, động tác đột nhiên chỉ trệ. Có quỷ. Hoành Sơn đạo tặc nhạy cảm phát giác được khí tức phương hướng, hướng phía 10 bước có hơn Diệp Kiệt vung ra một trường, đen kịt trưởng ấn xuyên thấu không gian, phát ra thê lương âm thanh xé gió, Diệp Kiệt né tránh không kịp, bị trưởng ấn đánh vào ngực phía trước, thân thể tuôn ra một trận đen kịt sương mù, bay rất ra ngoài, sống chết không rõ. Sư phụ. Mắt thấy Diệp Kiệt thảm trạng, Hạ Vi muốn rách cả mí mắt, đáy lòng dâng lên vô biên cuồng nộ, trong miệng phát ra gào trầm thấp. Nàng ngóc ra hai đóa toàn thân đỏ thẫm tây nấm, nhai ba nuốt vào trong bụng. Toàn thân khí tức tăng vọt, cuồn cuộn khí lãng từ trong cơ thể của nàng phun ra ngoài, đúng là trong phút chốc bộc phát tiềm lực, đột phá cảnh giới, đi tới cấp 2 hậu kỳ phương diện. Cái gì? Liền ngay cả Hoành Sơn đạo tặc, tại phát giác được Hạ Vi khí tức biến hóa sau khi, cũng không nhịn được hơi sững sờ, nhưng rất nhanh vừa chầm hạ ánh mắt, lâm trận đột phá lại như thế nào? Chỉ là cấp 2 hậu kỳ, có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, liền muốn bay người lên trước, thẳng đến Hạ Vi tính mạng. Không đợi Hoành Sơn đạo tặc tới gần, Hạ Vi thở sâu, lên cơn giận giữ nàng, mượn nhờ hai đóa phần thân nấm mang tới lực lượng, tại giữa ngực bụng tích xúc tầng tầng nhiệt hỏa. Nàng hé miệng, phun ra ra hừng hực màn lửa, kim hồng sắc ngọn lửa cuồn vũ càn quái, sóng lửa vặn vẹo mà cuồng bạo, giống như là một thanh cháy hừng hực hỏa diễm kiếm, nhất thời làm né tránh không kịp Hoành Sơn đạo tặc đặt mình vào biển lửa. Hoành Sơn đạo tặc cái nào từng ngờ tới, Hạ Vi vẫn còn có loại này chiêu số. Nội vàng không kịp chuẩn bị mắc lửa, trong lòng hắn một hận mặc cho liệt hỏa ở trên người lan tràn, lui cũng không lùi, trong miệng phát ra một tiếng "a", ta không có khả năng thất bại ở chỗ này. Chết đi. Tồi tâm ma trưởng. Hạ Vi lông mày đứng đấy, trong miệng mũi toát ra từng trận khói đen. Sinh tử chưa biết Diệp Kiệt, giống như là xúc động nàng đấy lòng chỗ sâu nhất chỗ mở, nội tâm của nàng run rẩy kịch liệt, giống như là có một đầu xuất lồng manh thu gào thét cửu thiên. Tại thời khắc này, nàng vứt bỏ tất cả tạp niệm, trong đầu duy nhất vang lên đấy, chỉ có Diệp Kiệt ngày xưa ân cần dạy bảo. Cuồng lãng vân hải kiếm, kinh hồng đao mang quét ngang mà qua, giống như mở ra màn đêm sáng chói sao băng, thiên giai công pháp vô thượng uy lực hiện lộ thế gian, Hoành Sơn đạo tặc đầu người phóng lên tận trời, hắn không đầu thân thể tàn phế khí thế không giảm, mang theo suốt đời tu vi, một trưởng đánh vào Hạ Vi trong lòng. Nhận 10 châu 10 mã chi lực toàn lực mãnh kích, cộng thêm tối tâm ma trưởng kình lực ăn mòn, Hạ Vi bị hoanh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, trong miệng vô ý thức phun ra đại lượng máu tươi, ánh mắt tăng dã, thanh lệ đôi mắt mất đi tiêu điểm, nội tâm ở trong như đèn kéo quân, hiện lên từng màn khó mà quên được hình tượng. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy một mặt hốt hoảng Diệp Kiệt bước nhanh chạy tới, nửa quỳ ở trước mặt nàng. Nam xuống đất Hạ Vi, dùng sức nắm chặt Diệp Kiệt tay, trong miệng lẩm bẩm nói, "Sư phụ, thật xin lỗi. Tiểu Vi, không thể bồi tiếp ngươi rồi, ngươi muốn bảo trọng." Con mắt của nàng đã mất đi ngày xưa hào quang, thay vào đó là một tia dần dần từng bước đi đến mê ly. Ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần khúc bỏ, cùng vô tận không muốn xa rời. Nàng nhìn qua Diệp Kiệt, muốn đem hắn dung mạo vĩnh viễn khắc vào đáy lòng. Chậm rãi, nàng hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ thiếp đi, lâm vào vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại một cảnh. Tấu chương xong, chương 51, Hạ Vi dục hỏa chương 51, Hạ Vi dục hỏa Hạ Vi. Diệp Kiệt nhẹ giọng hô hoán tên của nàng, nhưng vô luận như thế nào kêu gọi, Hạ Vi đều không có nửa điểm đáp lại. Diệp Kiệt đáy lòng dâng lên vô tận bi thương cùng thất lạc. Hắn tự tay mơn trớn Hạ Vi khuôn mặt, đầu ngón tay chuyển đến chỉ có băng lãnh xúc cảm, hắn một chút xíu lau sạch sẽ Hạ Vi vết máu ở khóe miệng, cánh tay ẩn ẩn run rẩy. Một hồi lâu về sau, hắn mới buồn vô cớ đã tiếp nhận kết quả này, chính tay đâm cửu nhân giết cha, hoàn thành suốt đời tâm nguyện, mình cũng hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu Vi, ngươi thật sự là lựa chọn một cái thuộc về anh hùng tiểu chết. Diệp Kiệt tại Hạ Vi thi thể trước đứng lặng thật lâu, lúc này mới thở dài, tử vong cũng không phải là kết thúc, Tiểu Vi, để vi sư đến đánh thức ngươi. Diệp Kiệt vươn tay, tại Hạ Vi chỗ trán bố, hồn vi lai hề. Trong dự đoán tình hình chưa từng xuất hiện, Hạ Vi vẫn lặng lặng yên nằm ở nơi đó, hồn phách của nàng lưu tại trong cơ thể, căn bản liền không có bị Diệp Kiệt gọi ra. Ừm, sao lại thế? Diệp Kiệt nhìn một chút bàn tay của mình, lại thử một chút, hồn vi lai hề. Lần này, Hạ Vi có thể tính đã có động tĩnh, nhưng cũng không phải là hồn phách bị hoán đi ra, mà là cả người đều nhóm lửa tới. Đây là? Diệp Kiệt sững sờ, không khỏi lui lại hai bước, há to miệng, lộ ra mấy phần khó có thể tin thần sắc. Hương hực liệt hỏa từ trên sắc của Hạ Vi bay lên, hóa thành một cái biển lửa, đưa nàng thân thể bao khỏa trong đó. Tại liệt hỏa đốt cháy phía dưới, Hạ Vi dây cột tóc tản ra, quần áo cũng nhanh chóng cháy đen thành than. Kim hồng sắc hỏa diễm vờn quanh dưới, Hạ Vi một lần nữa mở mắt ra, trong mắt lộ ra khiếp người thần quang. Điều đó không có khả năng. Dục hỏa trọng sinh. Đúng rồi. Hạ Vi thân phụ 9 hạng thiên phú thần thông, cuối cùng một hạng đúng vậy dục hỏa trọng sinh, ta làm sao quên mất? Diệp Kiệt vỗ đầu một cái, lúc này mới phát hiện vấn đề, nhất phẩm thiên phú, dục hỏa trọng sinh, hiệu quả đúng vậy sau khi chết trùng sinh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Tại liệt hỏa đốt cháy ở bên trong, Hạ Vi đứng dậy, dáng người thẳng tắp mà ưu nhã, cả người lộ ra khác thần thái. Nàng ở trong biển lửa hành động, mỗi một bước rơi xuống đều có sóng lửa mở đường, thiêu đốt hỏa diễm vì nàng lắt thành một con đường, vô tận nhiệt lượng trở thành nàng động lực để tiến tới, cả người lộ ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Tại liệt diễm bập bào, nàng quần áo hóa thành cho tàn từng mảnh thưa thớt, trắng non cánh tay bên trên lộ ra trong suốt sáng long lanh rực rỡ, giống như trong liệt hỏa nung khô bạch ngọc đổ sứ. Uy phong đường đường, tốt một vị băng cơ ngọc cốt nữ nhi lang, khí vũ hiên ngang, quả nhiên là cao ngạo vai hùng hỏa phượng hoàng. Sư phụ, đừng xem. Hỏa diễm dần dần tắt, Hạ Vi mấp máy môi, phát ra một tiếng hận dỗi, kéo Diệp Kiệt về hiện thực. Khuôn mặt của nàng nổi lên mấy phần ý xấu hổ, quay lưng đi, như thác nước tóc xanh từ sau đầu nàng tản ra, che khuất nàng chân bóng hoàn mỹ lưng. Diệp Kiệt vội ho một tiếng, bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc tìm được thích hợp mục tiêu, hắn bước nhanh đi đến Hoành Sơn đạo tặc thi hải bên cạnh, đem thi hải bên trên đen kịt trang phục lột xuống tới, cái này Hoành Sơn đạo tặc quần áo cũng không phải là phàm phẩm, trải qua đao chặt hỏa thiêu cũng không có nửa phần tổn hại, liền ngay cả chút điểm vết máu cũng chưa từng nhiễm, nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là kiện hiếm có cựu phẩm linh bảo, ngươi liền đưa nó thay đổi đi. Thời xuống trang phục đồng thời, một bản phong bì đèn kịt điện tịch cũng từ túi áo bên trong rơi ra. Diệp Kiệt đem quần áo đưa cho Hạ Vi, quay lưng đi, lật xem lên trong tay điện tịch. Sau lưng truyền đến một trận thanh âm huyên áo, chỉ chốc lát, liền nghe được Hạ Vi ôn nhu nói, "Tốt." Diệp Kiệt lúc này mới quay đầu, đem Hạ Vi bộ dáng nhìn ở trong mắt, quần áo cũng không vừa người, rõ ràng so với nàng lớn hơn một cỡ, nhất định phải đai lưng đâm tay áo, kéo lên ống quần, mới có thể miễn cưỡng mặc vào. Thay đổi cái này thân đen kịt trang phục về sau, Hạ Vi bộ dáng càng lộ vẻ mấy phần khí khái hào hùng, lông mi lăng lệ, đi lại bước vàng. Không biết có phải hay không mới vừa từ hỏa diễm bên trong trùng sinh nguyên nhân, khuôn mặt của nàng có chút nóng lên, nhón chân lên đứng ở trước mặt Diệp Kiệt, trong đôi mắt nổi lên mấy phần say lòng người ý xấu hổ. Sư phụ, Tiểu Vi còn tưởng rằng chính mình, phảng phất là nghĩ tới điều gì, Hạ Vi cảm khái. Diệp Kiệt vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, ngươi trên thân có nhất phẩm thiên phú, dùng hỏa trọng sinh, loại thiên phú này cứu được mệnh của ngươi, bằng không mà nói, ngươi cũng chỉ có thể cùng Vi sư khi làm quỷ. Hạ Vi nhõn miệng cười, nếu như có thể cùng sư phụ ở cùng nhau khi làm quỷ cũng không có cái gì không tốt. Diệp Kiệt bận điệu chỉ ra chỗ sai nàng nói, không có quỷ nhục thân, âm khí rất nặng, vô luận là tu hành, vẫn là ngày sau đăng lâm tiên vị, đều có rất nhiều không tiện, ngươi cũng đừng nói lời như vậy nữa rồi. Hạ Vi le lưỡi một cái, lại nghe Diệp Kiệt nói, dù hỏa trọng sinh mỗi lần phát động, đều cần thời gian một tháng khoảng cách, nếu là ở trong một tháng này, ngươi lại chết, vậy coi như là thật chết rồi, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Tiểu Vi minh bạch. Hạ Vi cung kính nói. Diệp Kiệt đi vào nàng trước kia ngã xuống đất vị trí, từ đốt cháy qua đi cho tàn ở bên trong, nhặt lên một cái hoàn hảo không chút tổn hại màu hồng túi thơm, đem trả lại cho Hạ Vi. Cái này di trần túi thơm cũng đừng làm mất rồi, nó nhưng giá trị mấy trăm ngàn âm nước đâu, đã có nó, cái khác quỷ sai liền dò xét không ra trên thân ngươi thiên phú thần thông rồi. Hạ Vi đem túi thơm tiếp thân cất kỹ, lại chuyển động ánh mắt nhìn về phía cái kia áo rách quần mảnh không đầu thi thể, ngày xưa uy danh hiển hách Hoành Sơn đạo tặc, bây giờ phơi thây tại hoang dã trong bụi đất. Trong con mắt của nàng lộ ra mấy phần buồn vô cớ, trong miệng tự lẩm bẩm, phụ thân, ca ca, Tiểu Vi rốt cuộc báo thủ cho các ngươi rồi. Diệp Kiệt đem điện tịch lật xem một lát, đợi cho Hạ Vi thần sắc chuyển biến tốt đẹp về sau, liền nói với nàng, bản này trong điện tịch ghi lại Hoành Sơn đạo tặc tuổi tâm ma trưởng, đây chính là thiên giai hạ phẩm công pháp. Không giống với ngươi học được Cuồng Lãng Phân Hải Kiếm, Cuồng Lãng Phân Hải Kiếm chỉ là một thức tàn chiêu, cái này tuổi tâm ma trưởng, thế nhưng là tương đương hoàn mỹ cả bộ công pháp, ngươi vẫn là nhanh lên đem nó học được đi. Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy một trận gió mát vào lòng, Hạ Vi không nói lời gì nào tới trong ngực của hắn, đưa tay ôm hắn thật chặt, thật lâu không nói gì. Diệp Kiệt vội ho một tiếng, còn có học hay không công pháp? Hạ Vi lại nói cái gì cũng không muốn buông ra, sư phụ, ngươi cứ như vậy đọc đi, Tiểu Vi nghe ở đây. Diệp Kiệt không lay chuyển được nàng, cười cười, đành phải dựa vào nàng ý tứ, lật ra công pháp nhập tụ. Tồi tâm ma trưởng là nhân tiên tri đạo công pháp, lấy ác độc cùng ngoan lệ mà nghe tiếng, một trưởng xuống dưới, đem lưu lại khó mà chữa trị thương thế, đồng thời đánh gãy địch nhân kinh mạch khiến cho tại trong thống khổ kêu rên mà chết. Ngưng tụ nhiều linh khí hơn về sau, có thể viễn trình đánh ra một đạo tồi tâm ma trưởng, công kích mấy chục bước có hơn địch nhân. Chỉ là làm như vậy công pháp uy lực sẽ có hạ xuống, đại khái chỉ có cận thân thi triển năm thành, muốn phát huy tồi tâm ma trưởng toàn bộ uy lực, vẫn phải là cận thân tác chiến. Tồi tâm ma trưởng tuy là thiên giai công pháp, nó công pháp uy lực sẽ không theo lấy tu tập công pháp giai đoạn tăng lên, mà là theo người sử dụng giết người số lượng tăng lên, nói ngắn gọn, ngươi cả đời này giết người càng nhiều, tồi tâm ma trưởng uy lực liền càng mạnh. Công pháp này quả thực cổ quái, sẽ theo giết người số lượng tăng lên uy lực, với lại chỉ giới hạn ở giết người, giết yêu thú đều không được. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ lạ công pháp, chỉ có thể nói không hổ là thiên giai công pháp, hiệu quả như thế không giống bình thường. Đem tồi tâm ma trưởng tu luyện quyết khiếu niệm tụng hoàn tất, trong lực Diệp Kiệt Hạ Vi rốt cuộc động, nàng đứng dậy, đưa tay tụ khí, hư đẩy một trường, đen kịt trường ấn gào thét mà qua, phát ra lăng liệt âm thanh xé gió, đánh vào xa xa lều trại bên trên, lều trại lập tức sụp đổ. Cái này tồi tâm ma trưởng, nói là thiên giai hạ phẩm công pháp, tu luyện cũng không phải rất khó nha. Hạ Vi hất cằm lên, có chút câu lên khóe miệng, mang theo 10 phần tự tin, sư phụ cảm thấy thế nào? Diệp Kiệt cười cười, từng đã là Hạ Vi, trong lòng tựa như đè ép một khối đá, hai đầu lông mày giấu dếm một đoàn sát khí, bây giờ đại thu được báo nàng, rốt cuộc thoát khỏi đáy lòng trói buộc, trong ngôn ngữ đúng là hăng hái, tiên nhân chuyển thế thiên tư có thể hiện ra, một chén trà thời gian, liền biết luyện thiên giai hạ phẩm công pháp, giống như vô cánh bay lượn liệt diễm kim hoàng, tại trên 9 tầng trời bệ nghệ nhân gian. Ngươi làm rất tốt. Diệp Kiệt khích lệ nói. Đạt được Diệp Kiệt tán thưởng, Hạ Vi hướng hắn nhuyễn miệng cười, ngọt ngào như gió xuân hiu hiu, thế gian mọi loại phong cảnh, tại thời khắc này đều mất đi hào quang. Hai người đang nói, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng la giết, Diệp Kiệt nhướng nhướng mày nói, có người đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy bị thương tặc phỉ nhóm khoan thai tới chậm. Thấy thế, Hạ Vi níu lấy một túm tóc, đem còn tại lịch huyết đầu người thật cao nhấc lên, trong cổ phát ra vang vọng chân trời gào thét, Hoành Sơn đạo tặc đã đến tội, các ngươi thúc thủ chịu trói. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Nhìn qua cái kia trên mặt giữ tận mặt xèo đầu lâu, chúng tặc phỉ quá sợ hãi, đó là đại vương đầu người. Tại sao có thể như vậy? Đại vương vậy mà chết trận. Điều đó không có khả năng. Đại vương chết rồi, chúng ta muốn làm sao? Ai tới dẫn đầu chúng ta tiếp tục chiến đấu? Ai tới cho chúng ta chủ trì công đạo? Tặc phỉ hậu phương, quan chỉ huy Trương Dũng, còn có tới tụ hợp Triệu Như ý đội trưởng cũng kịp thời giết tới, trông thấy Hạ Vi nhấc lên đầu người, hai người đại hỉ, Hoành Sơn đạo tặc đã chết, những tặc nhân kia lại không sức phản kháng, trận chiến đấu này, chúng ta thắng. Hoành Sơn đạo tặc chết, đối với tặc phỉ đám bọn chúng đã kích là to lớn đấy. Cấp 3 đỉnh phong hắn, tại chúng tặc phỉ trong mắt, không hề nghi ngờ là vô địch tồn tại, bây giờ hắn đã bỏ mình, đám người còn lại trong lòng sợ hãi có thể nghĩ, ngoại trừ đầu hàng, không còn lối của hắn. Cũng không lâu lắm, chiến đấu liền kết thúc, Thanh Thạch trấn một nhóm đại hoạch toàn thắng, Trương Dung sắc mặt mừng rỡ đi vào bên cạnh Hạ Vi, ôn quyền chúc mừng, Hạ Vi cô nương khi chân thần dũng vô cùng, lấy sức một mình, chém giết làm nhiều việc các Hoành Sơn đạo tặc, chờ ta đem việc này bẩm báo Tuần Sông đại tướng, Hạ Vi cô nương nhất định sẽ nhận trọng thưởng. Hạ Vi khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt, Hoành Sơn đạo tặc làm nhiều việc các, ta giết hắn, cũng là thay trời hành đạo. Trương Dung đem ánh mắt đã rơi vào Hoành Sơn đạo tặc đầu người bên trên, Hạ Vi cô nương có thể hay không đem Hoành Sơn đạo tặc thủ cấp giao cho ta, trên trấn dân chúng còn không biết cái này chấn động vấn lòng người tin tức, chờ ta đem Hoành Sơn đạo tặc thủ cấp mang về, chúng dân trong trấn cũng có thể an tâm. Hạ Vi mắt nhìn bên cạnh không trung, tiếp lấy liền đem thủ cấp giao ra. Chiến đấu kết thúc, mọi người tại nơi đóng quân đơn giản kiểm kê một phen, mang đi có thể sử dụng vật phẩm, đem tặc nhân thi hài đơn giản bùi lấp, tiếp lấy liền dẹp đường hồi phủ. Gặp Hạ Vi như cũ đứng lặng tại chỗ, không cùng đám người cùng nhau trở về, Trương Dũng lại tới hỏi thăm, Hạ Vi cô nương không đi sao? Hoành Sơn đạo tặc đã chết, chúng ta chuẩn bị long trọng tiệc ăn mừng, tất cả quân tốt đều có thể ăn ngon một bữa. Hạ Vi cô nương làm chém giết Hoành Sơn đạo tặc số một công thần, nhưng nhất định phải có mặt trận này tiệc rượu. A Hạ Vi nhẹ gật đầu, ta sẽ đi. Hoành Sơn đạo tặc giết ta người nhà, ta mặc dù báo thù, nhưng nội tâm phiền muộn, muốn một người tĩnh một hồi. Trương Dũng liền không còn quên nhiều, dẫn theo đám người rời đi. Toàn bộ tặc nhân nơi đóng quân lập tức trở nên vắng vẻ, ngoại trừ Hạ Vi không có người nào nữa. Đương nhiên, Hạ Vi cũng không phải là lẻ loi một mình, nàng chậm rãi chuyển động ánh mắt, ở đằng kia nhìn không thấy địa phương, còn đứng thẳng hai vị đặc biệt bóng dáng. Một người trong đó áo đen áo bào đen, thân hình cao gầy, mặt tựa như thiếu niên, một người khác thần sắc hung hãn, nếu như không phải là bị câu hồn sách trói ở tại chỗ, sợ là đã sớm hướng hai người đánh tới. Thêm ra chính là cái kia hồn phách, chính là Hoành Sơn đạo tặc. Từ trong tử vong sau khi tỉnh dậy, trên mặt hắn mặt sẹo biến mất, thiếu thốn mắt trái cũng khôi phục lại, nhìn qua cùng phổ thông cấp 1 du hồn cũng không phân biệt, nhưng hung hãn thần sắc lại là một chút cũng không có giảm bớt. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Hạ Vi không nói lời gì liền nhấc lên mạch đao, chuẩn bị đem Hoành Sơn đạo tặc hồn phách triệt để xoắn nát. Đúng lúc này, Diệp Kiệt lại vươn tay, ngăn ở trước người của nàng. Hạ Vi khí thế hung hăng nói, "Sư phụ, ngươi tránh ra. Hoành Sơn đạo tặc làm nhiều việc ác, ta muốn để hắn hồn phi phách tán." Diệp Kiệt khoát tay áo, "Không cần như thế. Ngươi giết hắn ngược lại là thông khoái, nhưng trên thân hắn gánh vác tội nghiệp, lại là nửa điểm cũng không chiếm được trừng phạt. Nơi trở về của hắn, hẳn là cái kia tối tăm không ánh mặt trời vệ hồn uyên, ở nơi đó, linh hồn của hắn lại nhận đã ngoài ngàn năm tra tấn, từng lần một kinh lịch núi đao trảo dầu, vĩnh viễn tại trong thống khổ hối hận chính mình gây nên, há không so ngươi giết hắn tới tốt hơn?" Hạ Vi suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, đồng ý nói, "Sư phụ nói không sai, ta hiện tại giết hắn, thật sự là tiện nghi hắn, hắn đáng giá càng khốc liệt hơn trừng phạt. Vĩnh viễn hối hận chính mình gây nên." Đúng lúc này, một mực không mở miệng Hoành Sơn đạo tặc rốt cuộc nói chuyện, "Hối hận? Ta có cái gì tốt hối hận? Ta tưởng âm cả đời không thẹn với trời, không thẹn với, duy nhất thẹn với đấy, chỉ có người yêu của ta. Muốn nói có cái gì hối hận, ta chỉ hận chính mình không có giết nhiều mấy cái cẩu tặc." Hạ Vi giận tí mặt, đưa tay liền ngưng tụ ra một đạo phá hồn tiễn, còn dám mạnh miệng. "Nhìn ta không cho ngươi điểm nhan sắc nếm thử." Hoành Sơn đạo tặc đem cổ rối ra, "Ngươi cho ta trả lẽ lại sợ ngươi? Có bản lĩnh liền để ta hồn phi phách tán, ỷ vào miệng lưỡi lợi hại, tính là gì anh hùng hảo hán?" "Chờ một chút." Ngay tại hai người tranh luận lúc, Diệp Kiệt bỗng nhiên nhướng mày, luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, vội vàng ngăn ở trước mặt hai người, lại hỏi Hoành Sơn đạo tặc, "Ngươi nói ngươi tên gì tới?" Hoành Sơn đạo tặc lạnh lông mày nhìn hằm hằm Diệp Kiệt, căn bản không có ý định trả lời vấn đề của hắn. "Không muốn nói sao? Cũng không quan hệ. Bây giờ ngươi tuổi thọ đã hết, chỉ còn hồn phách thân thể, mượn nhờ sinh tử bộ lực lượng, ta có thể nhìn thấy ngươi qua lại hết thảy kinh lịch." Diệp Kiệt sờ tay vào ngực, móc ra một tờ tàn trang, "Liền để ta xem một chút, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì?" Tấu chương xong.